Chương 1, phục chế không gian dị năng. Phía dưới thông báo một đầu tin tức. Căn cứ thiên văn học chuyên gia dự đoán, tại sau 7 ngày ngày 15 tháng 8 ban đêm, bầu trời sẽ xuất hiện ngàn năm khó gặp huyết nguyệt. Huyết nguyệt xuất hiện về sau, cả mảnh trời không có lẽ sẽ biến thành màu đỏ, mời mọi người không nên hoảng loạn. Cái này, nơi này là chính án đại học 303 nam trong phòng ngủ, Giang Bạch nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, cùng trong máy vi tính thông báo tin tức, một mặt chấn kinh, khó có thể tin. Nơi này là ta ký túc xá, hiện tại là ngày mùng 8 tháng 8. Giang Bạch tự lẩm bẩm một câu, trong lòng nổi lên kinh thiên sóng lớn. Trở về, hắn từ sau tận thế năm thứ 7, về tới tận thế buộc phát trước một tuần lễ. Về phần hắn là như thế nào trở về, Giang Bạch không được biết. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn cùng chiến thần điện Triệu Vô Cực quyết tử đấu tranh về sau, không địch lại Triệu Vô Cực, bị sống sờ sờ đánh chết. Ai có thể nghĩ, vậy mà một khi trở lại 7 năm trước. Hiện tại ngoại giới gió êm sóng lặng, nhìn như một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Có thể chỉ có Giang Bạch biết, đây hết thảy đều là giả tượng. 7 ngày sau, cũng chính là tháng 8 năm 1 năm Tết Trung thu ngày ấy, huyết nguyệt giữa trời, vũ trụ virus quét sạch toàn cầu. Các quốc gia luôn hãm, toàn bộ thế giới sẽ lâm vào tận thế, lại không một chút xa hoa cảnh tượng. 80% người sẽ bị virus lây nhiễm, trở thành từng cỗ cái xác không hồn. Còn thừa 20% người thì kéo dài hơi tàn, như là chuột chạy qua đường, bốn phía ẩn nút, bụng ăn không no. Kia là một cái, bất kỳ người nào thể nghiệm qua một lần, đều không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai thời đại hắc ám. Mạnh được yếu thua, nhân loại coi con là thức ăn, nhân mạng như cỏ rác. Ngày bình thường cao cao tại thượng minh tinh, phu nhân có thể vì một cái bánh bao, ra bán mình hết thảy, biến thành nữ kỹ. Thế giới triệt để hỗn loạn không chịu nổi, lại không trật tự. Triệu Vô Cực. Giang Bạch hồi tưởng lại tương lai chẳng cảnh, đột nhiên song tay nắm chặt, mặt lộ vẻ hận ý. Sau đó lại buông hai tay ra, một mặt bất đắc dĩ ngồi liệt tại cái bàn bên trên. Coi như trùng sinh thì phải làm thế nào đây? Hắn y nguyên không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực. Nếu như dùng một câu để hình dung Triệu Vô Cực quan hệ với hắn, đó chính là nhân vật chính cùng nhân vật phản diện. Triệu Vô Cực như là trong sách nhân vật chính, tại tận thế bộc phát về sau, kỳ ngộ vô số, cấp tốc vượt khởi. Mỗi một lần đụng phải nguy hiểm về sau, đều có thể biến nguy thành an, thu hoạch được kỳ ngộ. Mà hắn, chẳng qua là Triệu Vô Cực trưởng thành trên đường, một viên nho nhỏ chướng ngại vật. "Xung, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao một bộ thâm cừu đại hận, giống như là ai thiếu ngươi 500 vạn đồng dạng. Đừng nói là, ngươi bị tái rồi." Một cái cánh tay đột nhiên khoác lên Giang Bạch trên bờ vai, một trương tướng mạo ngạo lớn, lại có chút muốn ăn đòn khuôn mặt, tiến đến Giang Bạch trước mặt. "Ngươi mới?" Giang Bạch vừa muốn mở miệng giận mắng, cả người đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Trước mắt của hắn hiện ra một khối giao diện ảo. Tính danh: Lưu Nôn. Giới tính: nam. Dị năng: không gian hệ, chưa giác tỉnh. Có thể phục chế. Cái này, đây là? Giang Bạch thần sắc động dung, nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía trong túc xá một tên khác bạn cùng phòng. Tính danh: Vương Ngông. Giới tính: nam. Dị năng: không thể phục chế. Hệ thống, đây là hệ thống. Giang Bạch bả vai bắt đầu có chút run run, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm ý mừng. Là một tên tại văn học mạng vòng trà trộn hơn 10 năm lão thư trùng, hắn đương nhiên minh bạch hệ thống là cái gì. Chư thiên vạn giới bút, nhân vật chính quật khởi tất yếu kim thủ chỉ. Bởi vì cái gọi là trước có hệ thống sau có thiên, nhân vật chính còn tại hệ thống trước. Lại cái gọi là thấy một lần hệ thống sâu như biển, ngu xuẩn cũng có thể nghịch thành tiên. Kiểm tra đến không gian dị năng, phải trang phục chế. Phục chế, nhanh phục chế. Giang Bạch ở trong lòng không kịp chờ đợi nói. Dị năng, hắn rốt cuộc có thể có được tự mình dị năng. Không sai, ở kiếp trước hắn cũng không có kích hoạt dị năng, chỉ là một cái thông qua thuốc biến đổi gen, nhiều lần cải tạo sau sản phẩm. Mặc dù hắn cuối cùng cũng đã trở thành một tên cường giả, nhưng ở một chút cường đại dị năng giả trước mặt, thực lực của hắn ý nguyên lộ ra nhỏ yếu, bất lực. Ngay tại phục chế thành công. Tính danh: Giang Bạch. Giới tính: nam. Cường độ thân thể: 1, người bình thường giá trị trung bình đều là 1. Dị năng: không gian hệ. Đã dùng danh vị: 13. Bởi vì tốc chủ lần thứ nhất phục chế dị năng, đặc biệt đưa dị năng cường hóa một lần. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Giang Bạch thân thể truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Đau, vô cùng đau. Tựa như là có người cầm chùy thủ, từng chút cắt thịt của hắn đồng dạng. Nhưng Giang Bạch lại ngồi trên ghế ngồi, cắn răng, không rên một tiếng. Loại này kịch liệt đau nhức, hắn ở kiếp trước thể nghiệm qua mấy lần. So sánh cường hóa dị năng về sau, mang tới thực lực cường đại, điểm ấy đau đớn tính được là cái gì? Xung, ngươi đến cùng thế nào? Làm sao tướng mạo như thế dữ tợn? Đừng nói là, ngươi thật bị tái rồi. Lưu Nôn chứng chặt đàng hoàng nói bậy nói. Giang Bạch không nói gì. Theo đau đớn tăng thêm, suy nghĩ của hắn bị kéo đến một chỗ màu trắng trong không gian. Không gian diện tích không lớn, nhìn ra chỉ có 5-10 mét khối khoảng trường, nhưng lại đang chậm rãi mở rộng. 100 lập phương, 200 lập phương, 500, 1000, 5000. Đến cuối cùng, Giang Bạch đã nhìn ra không gian màu trắng không gian đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thật sự là không thú vị, ta trước đi học. Lưu Nôn gặp Giang Bạch nãy giờ không nói gì, hướng phía túc xá Vương Ngông nháy mắt, hai người đi ra ký túc xá. Thời gian từng chút qua đi. Mấy phút sau, màu trắng không gian không còn mở rộng, Giang Bạch đau đớn trên thân thể cảm giác cũng giống như thủy triều tối lui. Hô, thật đúng là đau a. Giang Bạch đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Hắn mặc dù không sợ đau đớn, có thể làm được không rên một tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hưu thụ ngược khuynh hướng. Để cho ta thử một chút không gian dị năng đi. Nhả danh qua đi, Giang Bạch một mặt hưng phấn cầm sách lên trên bàn cái chén, tâm niệm vừa động. Chỉ gặp cái chén trống rỗng từ trong tay hắn biến mất. Ngay sau đó, Giang Bạch thân ảnh cũng từ trên ghế ngồi biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, hắn chính nằm ở trên giường ăn quả táo. Quả táo là hắn vừa rồi vận dụng không gian dị năng, từ dưới lầu siêu thị thuận tay cầm. Không gian hệ dị năng, không hổ là vũ trụ tam đại dị năng một trong, quả nhiên cường đại. Giang Bạch cắn miệng quả táo, hài lòng gật đầu. Căn cứ hắn vừa rồi khảo thí, hắn hiện tại không gian dị năng chỉ có thể làm được thuần di, cùng cất giữ vật phẩm. Thuần di khoảng cách là tại 100 mét bên trong. Trên lý luận giảng, chỉ cần hắn thể lực cùng cường độ thân thể có thể chống đỡ, hắn liền có thể vô hạn lần thuần di. Bất quá, theo dị năng đẳng cấp tăng lên, trong nháy mắt khoảng cách cũng sẽ càng ngày càng xa. Mà màu trắng không gian. Giang Bạch nhìn thoáng qua ký túc xá treo cờ ngôi sao, trên mặt lộ ra tà ác tiêu dung. Tận thế sắp tới, thiếu thốn nhất cái gì? Đương nhiên là vật tư. Người tại ương tương nước, trong túi không có tiền, làm sao bây giờ? Tự nhiên là linh nguyên mua sắm. Giang Bạch từ trên giường ngồi xuống, cũng không quay đầu lại đi ra ký túc xá. Về phần Lưu Nôn trong miệng nói lên lớp, Giang Bạch khinh thường cười một tiếng. Tận thế đều muốn giáng lâm, ai tở mở còn đi học. Chương 2, vô hạn khả năng. Đi ra ký túc xá về sau, Giang Bạch không có trước tiên rời đi chính đán đại học. Tương phản, hắn lại hướng thư viện phương hướng đi đến. Hắn muốn đi tìm một người, một cái nữ nhân xinh đẹp, cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào, muốn làm loại chuyện đó, mà là nữ nhân này trên thân có một hạng thần bí khó lường dị năng. Cổ Linh Nhi, chính đán đại học giáo hoa, người Mỹ tâm lạnh. Mặc kệ nhìn thấy ai, đều là một bộ lạnh băng băng khuôn mặt. Trước tận thế kỷ, Cổ Linh Nhi không có tiếng tăm gì, không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Nhưng lại tại tận thế 3 năm sau, Cổ Linh Nhi cái tên này lại vang vọng toàn thế giới, để vô số người sống sót chấn kinh. Nàng băng vào sức một mình, khống chế ương tương nước mấy cái căn cứ quân sự, nhất cử thành làm một đời bá chủ. Nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là, vô luận là căn cứ quân quan hay là binh sĩ, đều đối Cổ Linh Nhi trung thành tuyệt đối. Cho dù là để bọn hắn tự sát, bọn hắn cũng không chút do dự. Thẳng đến tận thế 6 năm, thế nhân mới rốt cuộc biết Cổ Linh Nhi vì sao có thủ đoạn như thế. Nàng dị năng là tâm linh khống chế, có thể khống chế hắn tâm linh của người ta, cải biến người khác tiềm thức, để cho người ta hiệu trùng với nàng. Tại tận thế, đáng sợ nhất không phải zombie, cũng không phải hung thú, mà là lòng người. Biết người biết mặt không biết lòng. Người vĩnh viễn không cách nào biết hắn nội tâm của người đang suy nghĩ gì. Phản bội, vĩnh viễn là thống khổ nhất một sự kiện. Kiếp trước, Giang Bạch gặp qua mấy vị bởi vì thân nhân phản bội, chết thảm tại zombie miệng cường giả. Bọn hắn đều không ngoại lệ, trước khi chết trong ánh mắt đều là khó có thể tin, hối hận. Nhưng nếu là có Cổ Linh Nhi dị năng, kết quả kia liền không đồng dạng. Tâm linh khống chế, không chỉ có thể khống chế hắn tâm linh của người ta, còn có thể nghe được hắn tiếng nói. Một khi có người dâng lên dị tâm, thì có thể trước tiên phát hiện. Cất bước ở sân trường bên trong, Giang Bạch ánh mắt đảo qua một vị lại một vị học sinh. Hắn đang tìm kiếm có được đặc thù dị năng người. Tại phục chế xong Lưu Nôn không gian dị năng về sau, hệ thống danh vị chỉ còn lại 2 cái. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn chỉ có thể phục chế 3 cái dị năng. Thăng cấp. Chỉ cần hắn có thể để cho hệ thống thăng cấp, danh vị số lượng liền sẽ gia tăng, càng ngày càng nhiều. 5 cái, 10 cái, 100 cái. Thử nghĩ một hồi, làm những người khác còn đang vì kích hoạt một hạng dị năng, đắc chí lúc, hắn đã có được hơn 100 cái dị năng, cái này là bực nào chẳng cảnh. Những người khác có thể phát hỏa cầu, hắn cũng có thể. Những người khác có thể triệu hoán lôi điện, hắn cũng có thể. Thậm chí, hắn còn có thể một tay đùa lửa, một tay chơi điện, đến cái điện lửa hỗn hợp đánh kép. Đến lúc đó, thử hỏi thế giới này, còn có ai? Ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Giang Bạch càng nghĩ trong lòng càng đẹp, trên mặt không khỏi giơ lên một vòng tiêu dung. Nếu không phải hắn dáng dấp đẹp trai, sợ rằng sẽ bị quá khứ học sinh muội xem như gã bị uội. Tính danh, Bẹn Trùm. Giới tính, nam. Dị năng, không. Tính danh, Hệ Lạc Trạ. Giới tính, nữ. Dị năng, không. Tính danh, Hồ Toa Toa. Giới tính, nữ. Dị năng, không. Một đường đi qua, cho đến đi đến thư viện cổng, Giang Bạch cũng không có đụng phải một cái ủng có dị năng học sinh. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ. Dị năng giả, trong trăm có một, cũng không phải là tất cả mọi người ủng có dị năng. Chính đán đại học thư viện rất lớn, nó độ cao khoảng chừng mười mấy tầng lầu cao. Bên trong ngồi đầy học tập học sinh. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu, trầm mặc không nói, an tĩnh ôn tập lấy bài tập. Cũng không biết, tận thế còn có 7 ngày đánh đến nơi. Đều ở trong lòng tưởng tượng lấy tương lai của mình, tiền đồ của mình. Từng có lúc, Giang Bạch cũng cùng đám học sinh này, tranh đoạt từng giây hướng trong đầu bổ sung lấy tri thức. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có tâm tình đi xem sách. Du đầu tại trong đồ thư quán, tìm kiếm lấy cái kia một bóng người xinh đẹp. Hắn nhớ kỹ, Cổ Linh Nhi ngoại trừ giờ đi học bên ngoài, thời gian còn lại đều sẽ đợi tại thư viện. Tìm được. Đột nhiên, Giang Bạch nhãn tỉnh sáng lên, hướng tay phải hắn giá sách đi đến. Cổ Linh Nhi rất đẹp. Nàng có thể được xưng là chính đán giáo hoa, liền đủ để chứng minh mỹ mạo của nàng. Hai đầu thẳng tắp đôi chân dài, thiên thiên eo nhỏ, trước sau lồi lõm. Một đầu phiêu giật tóc dài tán tại sau lưng, hai mắt trong trẻo con mắt, tựa hồ đang phát tán ra thanh quang. Nhưng nàng cũng rất lạnh. Lạnh đến phóng nhãn toàn bộ chính đán đại học, đều không có một cái nào bằng hữu. Giang Bạch đi đến Cổ Linh Nhi sau lưng, một cái tay khoác lên trên vai của nàng, đạo: "Này, Cổ Linh Nhi, đã lâu không gặp. Kiểm tra đến tâm linh dị năng, phải trang phục chế." "Phục chế?" "Ngay tại phục chế." "Phục chế thành công." Không đợi Cổ Linh Nhi quay đầu, hệ thống thanh âm liền tại Giang Bạch trong đầu vang lên. Một cỗ so trước đó muốn nhẹ hơn không ít kịch liệt đau nhức truyền đến, Giang Bạch thân thể bắt đầu run rẩy. Cổ Linh Nhi bị Giang Bạch đánh lén bả vai, nhướng mày, xoay người lại, gặp Giang Bạch toàn thân run rẩy, mặt như lạnh xương đạo: "Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ta không thích có nam nhân đụng ta. Còn có, nếu như ngươi có bệnh, liền nhanh đi phòng y tế, không muốn làm trễ nải ngươi trị liệu." Thanh âm của nàng không lớn, lại quanh quẩn tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong tiệm sách. Tất cả nghe được nàng thanh âm học sinh đều ngẩng đầu lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng. Nữ thần mở miệng, nữ thần vậy mà mở miệng nói chuyện. Ta vẫn cho là nàng là một người câm, không biết nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, dám phỉ báng nữ thần của ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Đến a, ai sợ ai? Bởi vì Cổ Linh Nhi một câu, trong tiệm sách lập tức vang lên tiếng ồn ào. Giang Bạch tại đau đớn biến mất về sau, thu hồi Cổ Ngọc Nhi trên bờ vai tay, trên mặt nụ cười nói: "Cảm ơn ngươi." Nói xong, hắn quay người hướng thư viện đi ra ngoài, không có đi nhìn nhiều Cổ Linh Nhi một nhãn. Dáng dấp lại xinh đẹp lại như thế nào? Tận thế tiến đến, zombie mới sẽ không quản ngươi dáng dấp có xinh đẹp hay không. Ở trong mắt chúng, người sống chính là đồ ăn. Nhìn qua Giang Bạch bóng lưng, Cổ Linh Nhi lông mày càng gia tăng hơn nhăn. Nàng luôn cảm thấy Giang Bạch có bệnh. Tạ nàng cái gì? Đi ra thư viện, Giang Bạch tâm tình đắc ý, tâm linh khống chế dị năng tới tay. Sau đó, hắn liền muốn đi linh nguyên tranh mua. Về phần trong lòng sẽ có hay không có gánh vác, Giang Bạch khinh thường cười một tiếng. Người tại ương tương, có thể có cái gì gánh vác? Cùng lắm thì, hắn cho bị hắn linh nguyên tranh mua qua các lão bản, viết chương phiếu nợ. Tính danh, Giang Bạch. Giới tính, nam. Cường độ thân thể, nam. Dị năng, không gian LV1, mạnh, tâm linh khống chế LV1. Đã dùng danh vị, 23. Tùy ý hai hạng dị năng kích hoạt, Giang Bạch cường độ thân thể tự nhiên có chỗ đề cao, đạt tới 5 điểm, là thường nhân gấp 5 lần. Mà không gian dị năng phía sau mạnh chữ, hẳn là chữ trên mặt ý tứ, là chỉ hắn không gian dị năng được cường hóa qua. Kiếp trước, hắn cũng chưa nghe nói qua ủng có không gian dị năng cường giả. Chắc hẳn, Lưu Nôn tại trước tận thế kỳ liền chết. Lại hoặc là, Lưu Nôn không gian dị năng, căn bản làm không được giống như hắn, có thể tùy tiện thuần gì. Chương 3, cỡ lớn linh nguyên mua. Sửu Đức, tương tương nước đại thành đệ nhất, cũng là toàn cầu hạch tâm thành thị một trong, ở lại nhân khẩu mấy ngàn vạn. Ở trong thành phố này, không chỉ có lấy các loại vật tư, thậm chí liền ngay cả một chút hàng cấm đều có. Giang Bạch du tẩu trên đường phố, nhìn xem ven đường ngay tại kinh doanh bên trong cỡ lớn siêu thị, thương cửa hàng, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Hiện tại là 7 giờ tối, đợi sát trời hoàn toàn đêm đen lúc đến, hắn liền sẽ lập tức động thủ, linh nguyên mua. Bất quá, tại động thủ trước đó, hắn cần ăn trước một vài thứ, bổ sung thể lực. Một nhà bên trong nhà hàng, Giang Bạch vung tay lên, trực tiếp điểm 4 đồ ăn một chén canh. Đợi sau 7 ngày, tận thế giáng lâm. Đừng bảo là ăn cơm trưa, phần lớn người có thể có một miếng ăn, đã coi như là chuyện may mắn. Hắn từng thấy tận mắt, mấy cái bụng đói kêu vang người trưởng thành vì nhét đầy cái bao tử, coi con là thức ăn. Một lần kia, hắn thật cảm nhận được, cái gì gọi là nhân chi sơ, tính bản ác. Xoái ca, cơm của ngươi đồ ăn. Một vị nữ tính phục vụ viên đem 4 đồ ăn một chén canh, bày ở Giang Bạch trước mặt, hướng hắn ném cái mị nhãn. Giang Bạch có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần hắn hiện tại ngoắc ngoắc tay, nữ tính phục vụ viên đêm nay nhất định sẽ cùng hắn đi. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, tập trung tinh thần toàn bộ đặt ở 4 đồ ăn một chén canh bên trên. Một chén cơm, 2 bát cơm. Tại trọn vẹn ăn 5 bát cơm về sau, Giang Bạch vứt xuống mấy trương đô la, sờ lấy cái bụng, hài lòng đi ra cơm trưa quán. Hiện tại là 7 giờ 45 phút. Giang Bạch nhìn một cái chân trời, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một gian trong kho hàng. Đây là một gian cỡ nhỏ kho quân dụng, diện tích lớn hẹn tại 2-100 mét vuông khoảng trường, vách tường cùng trên mặt đất chất đầy súng ống, đạn, vũ khí phụ, súng ngắn, lưu đạn, súng tiểu liên, súng ngắm, gạt đỉnh, cái gì cần có đều có. Theo Giang Bạch tâm niệm vừa động, những vũ khí này hư không tiêu thất tại trong kho hàng, một viên đạn sắc đều không có để lại. Đợi tất cả vũ khí đều biến mất về sau, Giang Bạch một cái thuấn di rời đi nhà kho, hướng nhà thứ hai súng ống cửa hàng tránh đi. Lúc này chủ tiệm đang ngồi ở trước quầy thu tiền buồn ngủ. Thật tình không biết, trừ bỏ phía sau hắn treo trên tường súng ống hàng mẫu bên ngoài, hắn hàng tồn đã sớm bị Giang Bạch chuyển không. Nhà thứ hai súng ống cửa hàng, tên là Tuột súng ống cửa hàng, là một nhà cỡ lớn súng ống cửa hàng. Quy mô của nó đặt ở toàn bộ Sửu Ước thành phố, cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu tên. Bốn phía không góc chết giám sát, kia hồng ngoại cảm ứng trang bị, không một chứng minh phòng ngự của nó nghiêm cẩn. Nhưng Giang Bạch không quan tâm. Hắn một cái tuấn di xuất hiện đang theo dõi thất. Phanh phanh hai thương, đánh chết đang theo dõi giám sát nhìn hai tên người da đen bảo an, đóng lại giám sát. Sau đó, thân ảnh lóe lên, đi vào kho quân dụng. Lớn, thật lớn. Tuột súng ống cửa hàng kho quân dụng, khoảng chừng 2 cái sân bóng lớn. Bên trong chất đống vũ khí, đã không chỉ giới hạn ở một mình tác chiến bộ truyện. M79 lựu đạn máy phát xạ, M134 súng máy hạng nặng, M3E1 đạn đạo, ZRG súng phóng tên lửa, thậm chí liền ngay cả máy bay trực thăng đều có mấy giá. Ta, đều là của ta. Giang Bạch hóa thân một cái công nhân múc vác, nhanh chóng du tẩu tại kho quân dụng bên trong. Không nhanh chóng không được, chỉ cần tuột súng ống cửa hàng phát hiện hai tên người da đen bảo an chết, định sẽ phái người đến đây xem xét kho quân dụng. Đến lúc đó, hắn muốn chuyển không kho quân dụng, coi như khó càng thêm khó, trừ phi hắn nguyện ý bại lộ không gian dị năng. Nếu là tại tận thế bộc phát về sau, không gian dị năng bại lộ cũng liền bại lộ. Dù sao lá bài tẩy của hắn cũng không phải không gian dị năng, nhưng bây giờ không được. Hắn giữ lại không gian dị năng còn có tác dụng lớn, chỉ là một cái tư nhân kho quân dụng tính là gì? Hắn còn có một cái càng lớn mục tiêu. Chuyển, ta tiếp tục chuyển. Phàm là Giang Bạch chỗ đến chi địa, đông đảo vũ khí nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, lông đều không có thừa dưới một cây. Ước chừng 5 phút sau, toàn bộ kho quân dụng triệt để bị Giang Bạch thanh tẩy trống không. Giang Bạch đôi mắt lấp lóe mấy lần, lấy ra một tờ giấy viết câu nói tiếp theo, một cái thuấn di rời đi kho quân dụng. Nếu có người cầm lấy trang giấy, liền sẽ thấy phía trên viết là ta là chiến thần điện Triệu Vô Cực, mượn các ngươi súng ống đạn được dùng một lát. Tại Giang Bạch rời đi không lâu sau, một đội võ trang đầy đủ lính đánh thuê xông vào kho quân dụng. Nhìn qua dông tuyết kho quân dụng, tất cả lính đánh thuê trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Một đêm này, Sửu Ước to to nhỏ nhỏ súng ống cửa hàng cơ hồ đều bị Giang Bạch vào xem một mấy lần. Tương tương nước cục an toàn tiếp tuyến viên càng là bận bịu sức đầu mẹ chán. Mỗi qua mấy phút, các nàng liền sẽ tiếp vào một cái điện thoại báo cảnh sát, yêu cầu bọn hắn bắt giữ một cái gọi Triệu Vô Cực nam nhân. Sáng sớm 12 giờ, Giang Bạch xuất hiện tại công viên trên ghế dài, nghe bên ngoài trên đường phố gào thét mà qua tiếng còi cảnh sát, cười đắc ý. Tiện tay từ màu trắng trong không gian, lấy ra một phần nóng hổi đồ ăn, nuốt từng ngụm lớn. Một đêm này hành động, hắn vô hạn lần vận dụng không gian dị năng, thể xác tinh thần sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Hắn cũng không rõ ràng, hắn đến cùng hướng màu trắng không gian rời nhiều ít xuống ống đạt được. Hắn chỉ biết là, đưa tính màu trắng trong không gian máy bay trực thăng số lượng, liền đã không dưới trăm giá. Về phần xuống ống, đạn dược, vậy đơn giản là nhiều vô số kể. Kiểm tra đến không gian dị năng độ thuần thục đã đủ, ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất. Trước mắt đẳng cấp cấp 2. Một đạo nhiệt lưu tại Giang Bạch thể nội chạy qua. Giang Bạch chỉ cảm thấy đầy người rã rời, trong nháy mắt tiêu tán không còn, tinh lực tràn đầy, mở ra giao diện thuộc tính nhìn lại. Tính danh, Giang Bạch. Giới tính, nam. Cường độ thân thể, 6. Dị năng, không gian LV2, mạnh, tâm linh khống chế LV1. Đã dùng danh vị, 23. Không gian dị năng lên tới cấp 2, cường độ thân thể lần nữa gia tăng một điểm. Giang Bạch nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng lần này thăng cấp sau biến hóa. Theo dị năng đẳng cấp thăng cấp, hắn tuấn di khoảng cách đạt tới 200m. Nguyên bản to lớn màu trắng không gian, lần nữa mở rộng gấp 2. Tất cả vũ khí chất thành một đống, đều không có chiếm hết màu trắng không gian một cái góc. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Giang Bạch mở to mắt, thân ảnh biến mất tại trên ghế dài. Lần này, mục tiêu của hắn là xỉu ước thành phố các đại cửa hàng cùng siêu thị. Là một nhân khẩu ngàn vạn trở lên thành lớn, xỉu ước siêu thị, cửa hàng cũng không ít. Bọn chúng số lượng vượt xa xuống ống cửa hàng. Tại tận thế, không chỉ có đồ ăn, nước, vũ khí trọng yếu, dược phẩm, quần áo quan trọng hơn. Phố đại siêu thị, các loại Giang Bạch đến thời điểm, chỉ gặp 4-5 tên đại hán đang dùng lực phá hư siêu thị đại môn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ Linh Nguyên mua. Tại Ưng Tương Nước, Linh Nguyên mua loại sự tình này như là chuyện thường ngày, rất bình thường. Mà Ưng Tương Nước chính sách, chỉ cần không phải cỡ lớn Linh Nguyên mua, bọn hắn cũng lười quản, nhiều nhất chính là phê bình giáo dục vài câu. Dù sao, ngục giam địa phương có hạn, Linh Nguyên mua đám người cơ số lại lớn, bọn hắn cũng không thể toàn quan vào ngục giam. Huống chi, đối với một chút kẻ lang thang tới nói, ngục giam đây chính là mơ ước thiên đường, bao ăn bao ở, còn không cần lang thang đầu đường. Giang Bạch liếc mắt bọn đại hán vài lần, liền không tiếp tục để ý, một cái thuấn di đi vào bên trong siêu thị. Chương 4, không muốn buông tha bất luận cái gì vật tư. Nước khoáng, chuyển. Mì ăn liền, chuyển. An toàn tiểu vũ rủ, chuyển. Vân vân. Giống như có đồ vật gì loạn nhập rồi. Giang Bạch lại không để ý tới quản nhiều như vậy, phàm là hắn có thể nhìn thấy vật phẩm, toàn bộ chuyển nhập màu trắng không gian. Rượu thuốc lá trà, hoa quả rau quả, sinh ăn thực phẩm chín. Hạt dưa đồ uống, các loại gia vị, loại thịt, đồ dùng hàng ngày. Ngắn ngủi mấy phút, siêu thị hàng trên kệ tất cả vật dụng đều bị Giang Bạch một tẩy mà không. Giang Bạch đi nguyên không vừa lòng, thẳng đến siêu thị hậu phương nhà kho chạy tới. Hàng trên kệ vật phẩm chỉ là một bộ phận vật phẩm, chân chính đầu to tất cả trong kho hàng. Dù sao không gian của hắn đủ lớn, bên trong thời gian lại là đứng im, cũng không sợ vật phẩm thả thời gian lâu dài biến chất. Bành một tiếng, Giang Bạch một cước đá văng nhà kho đại môn. Nhìn qua tràn đầy một nhà kho vật tư, lần nữa làm lên công nhân bốc vác. Cùng lúc đó, siêu thị đại môn cũng bị bọn đại hán phá vỡ. Đại hán đi vào siêu thị, nhìn xem trống rỗng kệ hàng, tập thể lâm vào trầm mặc. Trong lòng không suy đoán, rốt cuộc là ai thế mà nhanh hơn bọn họ một bước, làm việc như thế chi tuyệt. Linh nguyên mua còn chưa tính, thậm chí ngay cả một điểm vật tư đều chưa từng lưu lại. Ta chuyển, ta tiếp tục chuyển. Giang Bạch như châu chấu, những nơi đi qua, tất vật không lưu. Sớm tại bọn đại hán lúc tiến vào, hắn cũng đã nghe được động tĩnh, nhưng hắn không có thời gian để ý tới bọn đại hán. Có những thời giờ kia, chẳng bằng nhiều chuyển một chút vật tư. Tối nay qua đi, khoảng cách tận thế giáng lâm cũng chỉ còn lại 6 ngày. Mà theo hắn đêm nay động tác, sáng sớm ngày mai, tương tương liền có khả năng đoán ra bí mật trên người hắn. Vĩnh viễn không nên đem một người xem như đồ đần, huống chi là một quốc gia. Tương tương nước có thể trở thành toàn cầu đệ nhất cường quốc, đủ để chứng minh bọn hắn người ở phía trên không phải người ngu. Cho dù đoán không ra hắn đủ có không gian dị năng, cũng có thể đoán được trên người hắn định có chỗ đặc thù. Nếu không, trong vòng một đêm, hắn làm sao có thể chuyển không mấy trăm nhà xuống ống cửa hàng? Chuyển, chuyển, chuyển chuyển. Liên Giang Bạch chuyển xong cuối cùng một kiện vật tư lúc, năm tên đại hán vừa vặn đi đến cửa nhà kho. Khi thấy Giang Bạch trống rỗng để vật tư biến mất về sau, một tên làn da ngăm đen đại hán, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: "Phút, đây là cái gì thần kỳ ma pháp? Tiểu tử, giao ra ngươi vật tư." Một tên khác gã đại hán đầu trọc, móc súng lục ra nhắm ngay Giang Bạch phía sau lưng, hung thần ác sát nói. Giang Bạch thần sắc hơi sững sờ, trên mặt sát qua một sợi sắc cơ, xoay người lại, ngựa khí trầm giọng nói: "Tình cảnh vừa nãy, các ngươi đều thấy được. Bớt nói nhảm, giao ra vật tư." Gã đại hán đầu trọc quát chói tai. Giang Bạch cười, tay phải trống rỗng xuất hiện một cây truy thủ, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. "Người đâu?" Gã đại hán đầu trọc lập tức kinh hãi, như là gặp quỷ, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Còn lại 4 tên đại hán thấy thế, cũng là nhao nhao móc súng lục ra, một mặt đề phòng. Có thể mặc cho bọn hắn tìm lượn toàn bộ nhà kho, cũng không có tìm được Giang Bạch thân ảnh. "Phút, thật là sống gặp quỷ, người đâu?" Gã đại hán đầu chọc nổi giận mắng, trên trán tràn ra mồ hôi, chứng minh hắn lúc này nội tâm rất hoảng. "Các ngươi là đang tìm ta sao?" Giang Bạch trêu tức cười tiếng vang lên, thân ảnh từ 5 tên đại hán ở giữa khe hở chợt lóe lên, rơi vào nhà kho bên ngoài. 5 tên đại hán vừa muốn nổ súng, cái cổ chỗ liệt mở một đầu tơ máu, tràn ra đại lượng máu tươi. "Cái gì thời điểm?" Đầu chọc lớn hán ngữ khí đức quán đạo, thân thể vô lực hướng mặt đất ngã xuống. "Ta vốn không muốn dựng để ý đến các ngươi. Các ngươi muốn trách, liền trách chính các ngươi đi. Con người của ta, ghét nhất người khác uy hiếp ta." Giang Bạch đạm mạc cười một tiếng, thân ảnh biến mất tại trong siêu thị. đối với năm tên đại hán chết, trong lòng của hắn không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu. Ở kiếp trước, chuyện giết người phóng hỏa, hắn gặp nhiều, cũng làm nhiều rồi. Có thể tại tận thế còn sống sót người, cái nào là nhân từ nương tay hạng người. Về phần Thánh Mẫu, Giang Bạch mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Đoàn chiến có thể thua, Thánh Mẫu phải chết. Nhà thứ 2 siêu thị, chuyển không. Nhà thứ 3 siêu thị, chuyển không. Theo Giang Bạch một đường đi qua, trên đường phố từng nhà siêu thị, cửa hàng, tiệm thuốc, bất luận lớn nhỏ, tất cả hàng hóa đều bị hắn quét sạch sành sanh. Hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Mỗi trì hoãn một giây đồng hồ, liền thiếu đi cấp đoạt một kiện vật tư, đối sự phát triển của tương lai liền thiếu đi một phần trợ lực. Tận thế không thể so với bình thường. Một phần rất nhỏ vật tư, tại một ít thời khắc đều có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Thì như một hộp thuốc tiêu viêm, rượu thuốc lá, dược phẩm, đặt ở tận thế, là chỉ lần này tại đồ ăn, nước, vũ khí tồn tại. Thậm chí tại nhất định tình huống đặc biệt, đây chính là cứu mạng đồ vật. Một con đường cửa hàng bị chuyển không. Hai con đường cửa hàng bị chuyển không. Một đêm này, trong lúc vô tình qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái đường phố cửa hàng lão bản nhìn xem nhà mình trống rỗng cửa hàng, tập thể lâm vào ngu ngơ. Rỗng. Toàn bộ cửa hàng ngoại trừ rác rưởi bên ngoài, không có vật gì, kệ hàng đều không có cho bọn hắn lưu lại một cái. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn trong quầy thu ngân tiền, một phần đều không có ít. Phút, rốt cuộc là ai làm được? Báo cảnh, ta muốn báo cảnh. Từng vị cửa hàng lão bản chửi ầm lên, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, cho ưng tương nước cục an toàn gọi điện thoại. Xong ô. Xong ô. Không có qua mấy phút, từng chiếc lóe đỏ lam ánh sáng xe cảnh sát dừng ở trong đường phố. Mà lúc này, Giang Bạch đang nằm tại một gian trong tân quán nằm ngáy o o. Có được thuấn di hắn, mướn phòng lúc căn bản không cần làm đăng ký. Một cái thuấn di sự tình. Lúc xế chiều, Giang Bạch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghe ngoài cửa sổ gào thét mà qua tiếng còi cảnh sát, khinh thường cười một tiếng. Từ trên giường ngồi dậy, tiện tay đánh mở TV. Hôm nay thông báo, tối hôm qua trong vòng một đêm, mấy trăm nhà súng ống cửa hàng bị một đoạt mà không, toàn trường chỉ để lại một tờ giấy. Căn cứ cục an toàn vừa mới tin tức truyền đến, trung tâm thành phố phụ cận mấy con phố trên đường cửa hàng cũng bị người một đoạt mà không, không có để lại bất luận cái gì vật phẩm. Theo biết, cục an toàn hoài nghi người hiểm nghi có đặc thù bản sự, đã điều lấy tất cả cửa hàng giám sát, chuẩn bị tìm tới người hiểm nghi thân phận chân thật. Ở đây, cục an toàn cố ý nhắc nhở các đại cửa hàng lão bản, lúc buổi tối nhất định phải tại trong tiệm lưu người, để phòng vật phẩm bị trộm. Trong TV, thông báo toàn bộ đều là cửa hàng bị cướp mua không còn tin tức. Giang Bạch mỉm cười, rời đi giường chiếu, hướng phòng vệ sinh đi đến. Quả nhiên, hết thảy không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Ưng Tương Nước đã bắt đầu hoài nghi không gian của hắn dị năng. Bất quá, vậy thì thế nào? Nương tựa theo Ưng Tương Nước khả năng hiện giờ, còn bắt không được hắn, trừ phi là hắn chủ quan, không có tránh. Mà lại, coi như các đại cửa hàng lưu người thì đã có sao? Hắn buổi tối hôm nay cũng không định đi các đại cửa hàng linh nguyên mua, hắn muốn chơi một vụ lớn. Giang Bạch tại phòng vệ sinh nhanh chóng sau khi đánh răng rửa mặt xong, đem bàn chải đánh răng hướng thùng rác tiện tay quăng ra. Thân ảnh lấp lóe, xuất hiện trên đường phố, một cỗ không người trong xe việt dã. Dùng phương pháp đặc thù đánh lấy lửa về sau, lái xe hướng vùng ngoại ô chạy tới. Hôm nay qua đi, Ưng Tương Nước tuyệt đối sẽ điên. Chương 5, đại động tác. Trạng vạng tối chừng 6 giờ, Giang Bạch đem xe ngừng đến một chỗ trên đỉnh núi, nhìn qua phía trước cách đó không xa mấy cái đại hàn phòng, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Phía trước là Ưng Tương Nước lương kho, bên trong ít nhất cất giữ 100 triệu tấn lương thực. Tuyệt đối không nên coi là 100 triệu tấn số này giá trị nhỏ, đây chính là Ưng Tương Nước dự trữ lương. 100 triệu tấn lương thực chuyển đổi thành cân, đó chính là 2000 ức cân. Nếu như một người mỗi ngày ăn 2 cân lương thực thì đủ 1000 ức người ăn một ngày. 100 ức người ăn 10 ngày. Coi như lấy con thỏ nhà nhân khẩu cơ số, 100 triệu tấn lương thực cũng đầy đủ có thể ăn được 2 tháng. Giang Bạch vẫy vẫy đầu, đem dư thừa ý nghĩ ném ra ngoài sau đầu, thân ảnh lấp loe ở giữa hướng nhà máy tránh đi. Nhà máy mặc dù là Ưng Tương Nước lương kho, nhưng phòng ngự cũng không xâm nghiêm. Trừ bỏ mấy tên tuần tra bốn phía, để phòng kho lúa cấp có binh sĩ bên ngoài, cũng không có bộ đội đóng quân. Dù sao, không có người sẽ vì một miếng ăn đến trộm lương kho lương. Mà lại, lương kho mặc dù trọng yếu, muốn toàn bộ trộm đi bên trong lương thực nhưng không dễ dàng. Giang Bạch lợi dụng không gian dị năng, tránh thoát binh sĩ tuần tra, cùng bốn phía giám sát, xuất hiện tại cái thứ nhất kho lúa bên trong. Thả mắt nhìn đi, trước mắt là từng tòa dùng mặt trắng, gạo trồng chất gạo núi, mặt núi. Ta chuyển. Giang Bạch không có chút nào khách khí, trực tiếp đem gạo núi nào bột mì núi, chuyển nhập màu trắng không gian. Về phần Ưng Tương Nước người tương lai ăn cái gì, liền không về hắn quản. Tận thế lập tức đánh đến nơi. Thế giới nhân khẩu 10 không còn 2, miệng cơm cũng ít đi. Lương thực bày ra tại kho lúa bên trong, thời gian dài không ăn, đây chẳng phải là lãng phí. A Di Đà Phật, ta vẫn là quá thiệt lương. Ưng Tương Nước, các ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta. Giang Bạch nói một mình một câu, tại chuyển xong cái thứ nhất kho lúa về sau, quay người chạy đến thứ hai kho lúa. Thứ hai kho lúa bên trong, cất giữ chính là đông lạnh loại thịt. Gà, vịt, dê, trâu, heo. Nhìn màu sắc của bọn chúng, tựa hồ vừa mới bị đông cứng bên trên không có mấy ngày, hiện tại toàn tiện nghi Giang Bạch. Đáng tiếc duy nhất chính là, Ưng Tương Nước người không thích ăn động vật nội tạng. Như cái gì móng heo, heo đại tràng, dê thận, đều không có. Cùng lúc đó, Sửu Ước thành phố, cục an toàn người phụ trách Cơzit, ngồi tại trong bộ chỉ huy, cẩn thận tỉ mỉ chằm chằm lên trước mắt giám sát trước mặt. Lúc ban ngày, hắn đã đem Sửu Ước sự tình báo cáo cho phía trên lãnh đạo. Những người lãnh đạo đối tên này có thể trong một đêm chuyển không hơn ngàn cửa hàng người hiểm nghi, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mãnh liệt mệnh lệnh hắn, nhất định phải bắt lấy người hiểm nghi, mà lại, nhất định phải là sống. Cho nên, hắn cố ý tại các đại cửa hàng thiết hạ mai phục, liền đợi đến người hiểm nghi xuất hiện, nhất cử cầm xuống. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 8 giờ trôi qua. Bóng đêm đi vào rạng sáng 2 giờ, Cơ Dít nhìn chằm chằm màn hình con mắt mỏi nhừ, lại chậm chạp không thấy Giang Bạch xuất hiện. Cục trưởng, tên này trộm cắp tay, đêm nay có thể hay không không ra gây án? Một tên tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nữ nhân hỏi. Cơ Dít lắc đầu, một mặt kiên định nói, không, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Á xì. Giang Bạch ghé vào trong bụi cỏ, hắt cái xì hơi. Tại chuyển không kho lúa về sau, hắn cũng không trở về đến Sỉu Ước thành phố, mà là xe chạy tới 400 cây số bên ngoài Hoa Đốn thành phố. Hắn hiện tại vị trí là Hoa Đốn ngoại ô thành phố bên ngoài cỡ lớn dầu kho phụ cận. Tại tận thế, dầu hỏa cũng rất trọng yếu, không có dầu hỏa, tại một chút vùng ngoại ô trên đường, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Người nào? Lính gác tháp bên trên, một chiếc đèn pha hướng Giang Bạch chiếu đi. Giang Bạch thân ảnh tranh thủ thời gian lóe lên. Đem so sánh kho lúa, dầu kho phòng ngự lại muốn nghiêm mật rất nhiều. Mặc dù, tương tương nước thích trộm quốc gia khác dầu hỏa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích người khác trộm hắn dầu hỏa. Toàn bộ dầu kho, 5 bước một cương vị, 3 bước một trạm canh gác, khắp nơi đều là cầm thương binh lính tuần tra. Nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã biết khó mà lui, có thể những thứ này lại không làm khó được Giang Bạch. Chỉ gặp Giang Bạch thân ảnh chớp liên tục mấy cái, chống rông xuất hiện tại dầu kho chứa lượng dầu bình trước. Hai tay đặt ở chứa lượng dầu bình bên trên, cái thứ nhất chứa lượng dầu bình trực tiếp biến mất. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Chứa lượng dầu bình đâu? Chứa lượng dầu bình đi nơi nào? Tất cả binh lính tuần tra vì đó sững sờ, đơn giản không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Vừa mới từng cái cỡ lớn chứa lượng dầu bình, còn tại trước mặt bọn hắn, làm sao đột nhiên liền hư không tiêu thất rồi? Phút, là trộm cắp tay. Trộm cắp tay tại trộm chúng ta dầu hỏa. Nhanh nổ súng. Một tên lính đội cấp bậc nhân vật chỉ vào chữ lượng dầu bình trước Giang Bạch, la lớn. Cốc cốc cốc. Tất cả binh sĩ nhắm ngay Giang Bạch, không chút do dự bóp lấy cò súng. Ta đã sớm liệu đến. Giang Bạch không có sợ hãi, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có chữ lượng dầu bình. Phúc, cái này còn là người sao? Tất cả binh sĩ nhìn qua biến mất Giang Bạch, bóp cò động tác một trận. Mau ngăn cản hắn, tuyệt không thể để hắn trộm đi dầu hỏa. Lính đội gầm thét. Cầm lấy bên hông bộ đàm kêu lên, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Trộm cắp tay xuất hiện tại 00 số 7 dầu kho, trộm cắp tay xuất hiện tại 00 số 7 dầu kho. Hắn đang trộm dầu hỏa, hắn đang trộm dầu hỏa. Ngăn cản sao? Giang Bạch khinh thường cười một tiếng, lóe lên vừa hiện phía dưới, liền có một cái chữ lượng dầu bình biến mất. 00 số 7 dầu kho là một cỡ lớn dầu kho, chữ lượng dầu bình lít nha lít nhít, ít nhất cũng có mấy trăm cái. Theo Giang Bạch hành động, những thứ này chữ lượng dầu bình càng ngày càng ít. Tất cả cầm súng binh sĩ, nhìn xem Giang Bạch hành vi, thúc thủ vô sách. Không chờ bọn họ nổ súng, Giang Bạch liền sẽ từ ban đầu địa phương biến mất. Lính đội một đôi mắt nổ lên, muốn nổ súng bắn chết Giang Bạch, lại ngắm không cho phép Giang Bạch. Rất nhanh, tất cả trữ lượng dầu bình đều bị Giang Bạch chứa vào màu trắng trong không gian. Mất đi trữ lượng dầu bình nghiệp hộ, thân ảnh của hắn cũng bại lộ tại sĩ quan, binh sĩ trong mắt. Nổ súng, ngay tại lúc này, lính đội dẫn đầu bắt cỏ. Cộc cộc cộc. Thường viên đạn bắn về phía Giang Bạch. Giang Bạch thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện lúc đã tại ngoài 200 thước. Lại lóe lên, lại lóe lên. 10 cái tuấn di về sau, Giang Bạch trở lại hắn ngừng ở phía xa trên xe Việt Dã. Một cước chân ga, xe Việt Dã nên ngang rời đi. Hô. Trên xe, Giang Bạch thở phào một hơi. Buổi tối hôm nay nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi, liên tiếp mấy trăm tuần gì, đã liền thân thể của hắn cường độ là thường nhân gấp 6 lần, cũng cảm thấy có chút không chịu được nổi. May mắn, hắn hôm nay linh nguyên mua chính là dầu kho, mà không phải ứng tương nước căn cứ quân sự. Bằng không thì, coi như hắn đủ có không gian dị năng, chỉ sợ cũng khó mà bước ra trở ra. Chương 6, Đông Phương gương mặt cờ lít. Khẩn cấp thông báo một phần thông chi. Tối hôm qua, 00 số 7 dầu kho tất cả dầu hỏa đều bị trộm cắp tay trộm đi. Tương lai trong một khoảng thời gian, xăng giá cả sẽ tùy theo dâng lên. Sáng sớm ngày thứ ba, một đầu tin tức thông báo leo lên ứng tương nước các tạp chí lớn, gây đến vô số chủ xe phản nàn nhau nhau. Làm cái gì? Bọn này ngớ ngẩn, lại muốn mượn này để cao dầu hỏa giá cả. Chúng ta muốn kháng nghị, chúng ta muốn kháng nghị. Ngay cả một tên trộm bắt không được, nuôi các ngươi bọn này ngớ ngẩn làm gì? Trên đường phố, từng người chủ xe gầm thét. Giang Bạch ngồi tại quán ven đường bên trên, an tĩnh ăn mì hoành thánh, bánh quẩy. Theo con thỏ nhà phát dương quang đại, những thứ này sớm một chút cũng được đưa tới ứng tương nước, để du học bên ngoài học sinh có cơ hội nếm đến quê quán hương vị. Quay giày một chút, xoay ca. Xin hỏi, ta có thể tại ngươi đối diện ngồi xuống sao? Một câu nhẹ nhàng giọng nữ đột nhiên xuất hiện tại Giang Bạch vang lên bên tai. Giang Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy một vị dáng người cao gầy, tóc dài phiêu giật, mọc ra một bộ đồng phương gương mặt nữ tử, chính đứng ở trước mặt hắn, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Xoáy ca, xung quanh không có chỗ ngồi, ta có thể cùng ngươi liều cái bàn sao? Nữ tử cười hỏi. Giang Bạch ngắm nhìn một phía, gặp nó chỗ ngồi của nó bên trên xác thực đều ngồi đầy thực khách, gật đầu đạo. Cái này chỗ ngồi là mọi người, ngươi tùy ý. Tạ ơn. Nữ tử rất lễ phép đáp, không nhanh không chậm ngồi tại Giang Bạch trước mặt. Giang Bạch không để ý đến nữ tử, túi đầu xuống, tiếp tục ăn lên mì hoành thánh, bánh quẩy. Rất nhanh, một bát mì hoành thánh bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn ngẩng đầu, hướng phía lao bản phất phất tay, hô: "Lão bản, thêm một chén nữa mì hoành thánh." "Soái ca, ngươi rất thích ăn mì hoành thánh sao?" Nữ tử đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Bạch thần sắc có chút dừng lại, sau đó gật đầu nói: "Ta rất thích ăn, đây là quê hương ta hương vị." Nữ tử hai mắt tỏa sáng: "Thật sao? Soái ca, ngươi cũng là con thỏ nhà người sao?" Giang Bạch một mặt tự hào nói: "Thế nào, ta nhìn không giống?" Nữ tử vội vàng lắc đầu, đạo: "Đây cũng không phải, chỉ là gần nhất có thật nhiều chậu rửa chân gà nước người, cùng đồ chua có người, một mực giả mạo con thỏ nhà thân phận, làm chuyện xấu." "Đúng rồi, nhận thức một chút. Ta gọi Lý Lệ, cũng là con thỏ nhà một viên, ta đến từ Thiên Kinh thành phố." Nữ tử cười hướng Giang Bạch đưa tay phải ra. Giang Bạch đưa tay cùng nữ tử nhẹ nhàng một nắm, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị. hai vị, các ngươi muốn mì hoành thánh. Đúng lúc này, lão bản bưng hai bát mì hoành thánh, phóng tới Giang Bạch cùng nữ tử trước mặt. Giang Bạch rút tay ra, lần nữa cúi đầu xuống, tự mình ăn lên mì hoành thánh. Phảng phất cô gái trước mặt, còn không bằng trước mắt chén này mì hoành thánh có lực hấp dẫn. Nữ tử cũng không nói thêm gì, cùng Giang Bạch cúi đầu ăn lên mì hoành thánh. Mấy phút sau, Giang Bạch ăn xong chén thứ hai mì hoành thánh, ngẩng đầu, cầm lấy giấy vệ sinh lau lau miệng, nhìn về phía nữ tử nói: "Tên của ngươi không gọi Lý Lệ, ngươi gọi Cơ Lít, là một vị quốc tịch Mỹ người Hoa. Thân phận của ngươi là ứng tương nước cục an toàn đặc công. Ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là nhận ngươi cấp trên mệnh lệnh, cố ý để tới gần ta, thừa cơ hỏi tham gia trên người ta bí mật. Các ngươi đã biết thân phận chân thật của ta, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có nghĩ qua muốn che giấu tung tích." Nữ tử cận hồn đồn động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Bạch, khẽ mỉm cười nói: "Vị này xoái ca, ta nghĩ ngươi khẳng định nhận là người. Ta thật gọi Lý Lệ, cũng không phải là trong miệng ngươi Cơ Lít. Còn có, ta hiện tại học tập tại Sở Tạ Đại học, là một tên sinh viên năm thứ tư." Giang Bạch cười lắc đầu, "Đạo, cấp trên của ngươi là dụ Sếp, hắn rất thích uống rượu cùng khoác lác, giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Lần này, ngươi chính là tiếp vào mệnh lệnh của hắn, cố ý tới đây tiếp cận ta. Ta xung quanh trên chỗ ngồi những thứ này thực khách, cũng đều là các ngươi cố ý an bài nhân thủ. Tại cái này quầy hàng 500 mét bên ngoài trên nóc nhà, nằm sấp một tên tay bắn tỉa, hắn gọi mình chó. Cơ Lít nữ sĩ, không biết ta nói có thể hoàn toàn đúng." Cơ Lít gặp Giang Bạch nói như thế kỹ càng, dứt khoát cũng liền không giả, sắc mặt thay đổi, toàn thân trên dưới thêm ra một phần già dặn khí chất, "Đạo, Giang Bạch, ta rất muốn biết, ngươi là làm thế nào biết thân phận ta? Đã ngươi đã biết thân phận của ta, nên minh bạch ta lần này tìm mục đích của ngươi. Kỳ thật, lần này tới tìm ngươi, là phía trên để cho ta mang câu nói cho ngươi. Bọn hắn nói, không không số 7 dầu kho sự tình, bọn hắn có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là, bọn hắn hy vọng ngươi có thể cùng ứng tương nước hợp tác, gia nhập ứng tương nước. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Tiền tài, địa vị, mỹ nữ, thậm chí bao gồm ta, đều có thể tặng cho ngươi." Giang Bạch lắc đầu, từ trên ghế ngồi đứng dậy, một mặt kiên định nói: "Trở về nói cho ngươi cấp trên, ta Giang Bạch sinh là thỏ người nhà, chết là thỏ nhà quỷ. Bán nước cầu vinh sự tình, ta Giang Bạch làm không được. Bất quá, nếu như các ngươi muốn cho ta đình chỉ hành động linh nguyên mua, nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, giúp ta đem chiến thần điện diệt đi. Bằng không thì, ta tuyệt đối sẽ đem ứng tương nước lương thực đều trồng xong, để các ngươi lâm vào lương thực nguy cơ. Giang Bạch tiên sinh, ta có thể hay không cho rằng, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta ứng tương nước?" Cơ Lý sắc mặt lạnh xuống. Giang Bạch nhún nhún vai, vừa muốn gật đầu, trong lòng đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Bành! Một viên đạn súng bắn tỉa, chuẩn xác không sai bắn tại Giang Bạch vừa rồi vị trí bên trên. Vậy mà né tránh, mảnh chó con ngươi co rụt lại, cất kỹ súng ngắm, liền muốn rời khỏi nóc nhà. Một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện tại trước mắt hắn, ngăn trở đường đi của hắn. "Ngươi muốn đi nơi nào?" Giang Bạch trầm mà nói. Nếu không phải nhiều năm qua, hắn tại tận thế bồi dưỡng ra được cảm giác nguy hiểm ứng, liền vừa mới cái kia viên đạn, đủ để muốn hắn mệnh. Mảnh chó biết hôm nay không cách nào lành, buông xuống súng ngắm, rút ra chủy thủ phản nắm trong tay, làm ra cách đấu chiêu thức. Không biết tự lượng sức mình, Giang Bạch cười khẩy, một cái tuấn di đi vào mảnh chó trước mặt, một tay bắt cổ của hắn, dùng sức ném nóc nhà. Sau đó, không đợi mảnh chó thân thể rơi xuống đất, Giang Bạch thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên mặt đất, hai tay tiếp được mảnh chó thân thể, một cái đầu gối dập đầu đi lên. Giang rắc. Mảnh chó sau cổ sống truyền đến tiếng xương nứt, lại không dãy rủa dư lực. Giang Bạch dẫn theo mảnh chó thân thể, lặng lặng chờ đợi. Mấy phút sau, Cơ Lịch mang người tay đi vào Giang Bạch trước mặt. Nhìn xem Giang Bạch trong tay mảnh chó, Cơ Lịch mặt không chút thay đổi nói: "Giang Bạch, ta muốn nói, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi trước tiên đem mảnh chó bung ra. Nếu như ngươi dám làm tổn thương mảnh chó, cấp trên của ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trả lại cho các ngươi." Giang Bạch đem mảnh chó ném cho Cơ Lịch lắng người, thân ảnh lấp lóe ba lần, xuất hiện tại 500 mét ra ngoài đỉnh. Nhìn qua mảnh chó đầu, Giang Bạch từ màu trắng không gian bên trong lấy ra một thanh súng ngắm, bóp cò. Dám can đảm muốn giết hắn người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Phanh! Kim sắc đạn tại Cơ Lịch đám người trong ánh mắt, xuyên qua mảnh chó lông mày. Chương 7, lần nữa hành động. Cái này hỗn đản. Cơ Lịch trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhìn chung nàng làm đặc công nhiều năm như vậy, nhiệm vụ hôm nay không thể nghi ngờ là nàng thất bại nhất nhiệm vụ. Nàng đến bây giờ đều nghĩ không ra, Giang Bạch là làm thế nào biết nàng thân phận chân thật. A. Trên nóc nhà, Giang Bạch khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quay người rời đi nóc nhà. Từ hắn bắt đầu linh nguyên mua buổi tối đầu tiên lên, hắn liền đã làm tốt thân phận bại lộ chuẩn bị. Hết thảy bó tay bó chân, đều đến từ thực lực không đủ. Đời này của hắn, vô thân vô cố, lẻ loi một mình, không có vướng hữu. Cho dù thân phận của hắn bại lộ, ứng tương nước lại có thể đem hắn làm sao? Có thể dùng thủ đoạn gì buộc hắn thỏa hiệp? Không có. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Tương phản, hắn có thể bức bách ứng tương nước cao tầng thủ đoạn, vậy coi như nhiều. Linh nguyên mua, ám sát, uy hiếp, cái nào cao tầng không có con cái, vợ con? Không chuyện làm, nghĩ thêm đến người nhà của bọn hắn. Ứng tương nước cục an toàn. Dù sẽ vấp cùng Cờ Dít ngồi đối diện nhau, chỉ nghe Cờ Dít trước tiên mở miệng đạo: "Dù sẽ bóc, Cờ Lịch nhiệm vụ thất bại. Tiếp xuống, các ngươi đặc công tiểu đội có thể có phương pháp gì, có thể giúp chúng ta bắt lấy tên này trộm cắp tay?" Dù sẽ vấp manh rót một ngụm liệt tiểu, trên mặt hiện ra men say, nhún nhún vai nói: "Chúng ta vì cái gì nhất định phải bắt hắn lại? Cho dù chúng ta thật có thể đem hắn bắt lấy, chúng ta ngục giam cũng giam không được hắn. Vậy theo ý của ngươi là?" Cờ Dít muốn nói lại thôi. Dù sẽ vấp trong đôi mắt sát qua một đạo tinh quang, lời thề son sắt đạo: "Chúng ta có thể đáp ứng hắn điều kiện, cùng hắn triển khai hợp tác, để hắn buông lỏng đối với chúng ta cảnh giác. Sau đó, chúng ta từng chút lục lọi ra hắn uy hiếp. Thông qua uy hiếp khống chế lại hắn, để hắn thành cho chúng ta một thanh đao nhọn. Có thể cờ lịt mỹ nhân kế đã thất bại, ngươi là chuẩn bị lại biến thành người khác sao? Cờ dít không hiểu. Du sẽ vấp mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Thánh đường bệnh viện, Hoa Đốn thành phố đệ nhất bệnh viện. Giang Bạch rời đi nóc nhà về sau, trước tiên liền chạy tới nơi này. Nếu như nói, trên thế giới này, địa phương nào thuốc nhiều nhất, nhất toàn? Đáp án khẳng định không phải hiệu thuốc, mà là bệnh viện. Bệnh viện làm vì một cái lợi nhuận cơ cấu, nó mỗi ngày tiêu hao dược phẩm, đây chính là một cái toàn cục giá trị. Một chút hiệu thuốc không dám bán cấm dược, tại bệnh viện khắp nơi có thể thấy được. Liên giống với thuốc tê, loại thuốc này chỉ có tại làm giải phẫu lúc mới có thể bị dùng đến. Ở bên ngoài hiệu thuốc căn bản bán không đến. Mà Thánh đường bệnh viện làm Hoa Đốn thành phố đệ nhất bệnh viện. Mỗi ngày tiếp đãi bệnh nhân đương nhiên sẽ không ít, cất giữ dược phẩm chủng loại cũng nhiều. Giang Bạch đứng tại lầu một đại sảnh, hướng nhìn bốn phía. Cả cái đại sảnh bên trong, lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người. Bọn hắn màu da khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt mọi người toàn đều mang vẻ lo lắng. Tương tương nước mặc dù tự do, mở ra, đối ngoại tuyên bố là tự do quốc gia. Có thể tự do phía sau thì là các loại đẳng cấp giai tầng phân chia. Ở chỗ này, kẻ có tiền có thể muốn làm gì thì làm, thưởng thụ cao đẳng giáo dục, tốt nhất trị liệu. Trái lại một chút người nghèo, thậm chí ngay cả bước vào bệnh viện tư cách đều không có, nhiễm bệnh chỉ có thể tự mình ở nhà chờ chết. Đương nhiên, những thứ này đều không có quan hệ gì với Giang Bạch. Nhìn chung lịch sử loài người bên trên, bất luận là cái kia triều đại đều tồn tại đẳng cấp phân chia. Cái gọi là cửa son thịt cho thối, đường có xương chết quóng. Nhìn qua phía trước lấy thuốc kho thuốc, Giang Bạch cũng không có chờ đến trời tối, ít người lúc đang hành động. Mà là ngay trước vô số người mặt, một cái thuấn di lách vào kho thuốc bên trong. Tại bệnh viện, một ngày 24 tiếng đều có bệnh nhân, căn bản cũng không có ít người thời điểm. Trời ạ, hắn là thế nào đi vào? Là tại làm ảo thuật sao? Y tá, có cái người phương Đông tiến vào các người kho thuốc. Hắn muốn làm gì? Hắn là muốn trộm thuốc sao? Đông đảo xếp hàng lấy thuốc người bệnh ra thuộc, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Giang Bạch trống rông xuất hiện, nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh. Thậm chí, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thu hình lại. Giang Bạch không nhìn hành vi của bọn hắn, hướng phía cô y tá tỉ nhẹ răng cười một tiếng, nhanh chóng tại kho thuốc bên trong chạy qua. Theo hắn chạy, từng cái giá thuốc ngay tiếp theo phía trên dược phẩm, thư không tiêu thất không thấy. Phúc, hắn thật là đang trộm thuốc. Ta biết hắn là ai, hắn chính là trộm cắp tay, trong truyền thuyết thần kỳ đạo tặc. Trời ạ, hắn biết ma pháp sao? Dạng này thuốc là thế nào biến mất không thấy gì nữa? Báo cảnh, nhanh lên báo cảnh. Tiếng kinh hô càng phát tăng vọt. Tóc vàng mắt xanh cô y tá tỉ, nhìn xem Giang Bạch hành vi, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, há to mồm. Thần kỳ, quá thần kỳ. Chẳng lẽ đây là Đông Phương ma pháp sao? Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Một vị võ trang đầy đủ bảo an gạt mở đám người, đi vào kho thuốc trước. Trong tay súng ống xuyên thấu qua pha lê nhắm ngay Giang Bạch thân ảnh, bóp cò. Bành, bành, bành. Từng viên đạn bắn vào pha lê bên trên, bị cản lại. Chống đạn. Kho thuốc pha lê là tiếng chống đạn. Tương tương việc lớn quốc gia không khỏi thương quốc gia, lại tỷ lệ phạm tội cực cao. Vì phòng ngừa một chút lưu manh đến đây đoạt thuốc, các bệnh viện lớn đã sớm thay đổi tiếng chống đạn. Hôm nay, bọn hắn lại rời lên tảng đá đập chân của mình. Bảo an đội trưởng là tên đại lao hắc, nhìn thấy đạn bị kiếm chống đạn cản lại, tức giận đến chửi ầm lên. Giang Bạch cười khẩy, không nhìn phía ngoài bảo an, điên cuồng vận chuyển lên kho thuốc dược phẩm. Đau đầu thuốc, phát sốt thuốc, ho khan thuốc, các loại. Những thuốc này tại tận thế đến về sau, thế nhưng là một thuốc khó cầu, có tiền mà không mua được. Thậm chí, liền ngay cả một chút thuốc đại bổ, Giang Bạch đều không có buông tha. Dù sao tiếp qua 4 ngày, tận thế giáng lâm, những thuốc này lưu tại kho thuốc cũng chỉ có thể đáng xám. Chẳng bằng để hắn mang đi, còn có thể phát huy một chút tác dụng. Phút. Nhanh lên cho ta đem kho thuốc cửa mở ra. Đại lao hắc tại pha lê bên ngoài, hướng phía cô y tá tỷ la lớn. Cô y tá tỷ lấy lại tinh thần, nhìn xem đã trống không một nửa kho thuốc, vội vàng liền muốn đè xuống trên mặt bàn mở cửa cái nút. Bành! Một viên đạn, chuẩn xác không sai bắn tại cô y tá tỷ trong tay. Giang Bạch thân ảnh lóe lên, đi vào cô y tá tỷ sau lưng, một cái chính tay đâm đưa nàng đánh ngất đi, hướng phía đại lao hắc rôi ra một cái quốc tế ngón giữa. Sau đó, tiếp tục vận chuyển lên dược phẩm. Phục. Đại lao hắc thu được khiêu khích, càng phát khó thở, nâng lên súng máy đối kiếm chống đạn một trận bắn phá. Cộc cộc cộc. Thường viên vỏ đạn rơi trên mặt đất. Theo thời gian trôi qua, tiếng chống đạn bắt đầu không chịu nổi nạp bán, xuất hiện khe hở. Kho thuốc bên trong dược phẩm cũng càng ngày càng ít. Mấy phút, Giang Bạch chuyển xong cuối cùng một kiện dược phẩm, thân ảnh biến mất tại kho thuốc bên trong. Tại hắn rời đi không lâu sau, đại lao hắt rốt cục phá vỡ tiếng chống đạn, nhìn xem một cọng lông đều không có còn lại kho thuốc, khuôn mặt âm có thể chảy ra nước. Xong, xong. Bệnh viện bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Cơ Lịch mang theo đội viên đi vào bệnh viện, mặt không thay đổi hỏi: "Trộm cắp tay ở đâu?" Chương 8, Tiết Hồ kiếp trước thần minh. Đám người trầm mặc. Cơ Lịch ngắm nhìn bốn phía, không thấy Giang Bạch thân ảnh, quay người hướng bệnh viện đi ra ngoài. Nàng biết, nàng lại tới chậm. Cái kia giảo hoạt tiểu đâu, lần nữa từ mắt của nàng bên cạnh chạy đi. Không, lần này, nàng đều không nhìn thấy hắn. Chẳng biết tại sao, nàng lần đầu như thế bức thiết nghĩ phải bắt được một người. Những thuốc này, tại giai đoạn trước hẳn là đủ dùng. Trên xe Việt Dã, Giang Bạch lái xe, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Trước tận thế kỷ, là nhân loại cần có nhất dược phẩm thời kỳ. Khi đó, tận thế vừa mới giáng lâm, nhân loại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thiếu ăn thiếu mặc, ẩm thực không quy luật. Rất nhiều kiều sinh quý nuôi dưỡng người, bởi vì ăn không quen phổ thông đồ ăn, uống không quen nước máy, sinh sôi tật bệnh. Mà người bình thường cũng bởi vì ăn rất nhiều quá thời hạn đồ ăn, dẫn đến dạ dày viêm, sốt cao không lùi. Ở kiếp trước, hắn liền từng tận mắt nhìn thấy qua, rất nhiều cường tráng người bởi vì bị bệnh, thân thể mềm yếu bất lực, mệnh tang dọn bị miệng. Loại hiện tượng này một mực kéo dài thời gian rất lâu. Thẳng đến dị năng giả của thời, có năng lực đồ sát hung thú thịt về sau, nhân loại lúc này mới có chuyển biến tốt. Chủ yếu nhất là, không có kiên trì nổi người đều đã chết. Tận thế, mang tới không vẹn vẹn chỉ có zombie, còn có tật bệnh, đối với tình người khảo nghiệm. Tại tận thế, vĩnh viễn không nên tùy tiện tin tưởng hắn người, dù là thân phận của người này không tầm thường. Ông ngoong. Xe Việt dã lao vụt trên đường. Giang Bạch chạm tiếp theo tầm nhìn, là nằm ở xỉu ước thành phố thứ 7 đại đạo, số 72 đường cái xấu nhà bảo tàng lớn. Tại trong viện bảo tàng, có một kiện cực kỳ trọng yếu các loại vũ khí lấy hắn đi tìm. Tàn sát đao. Đệ tử con thỏ nhà một thanh cổ đao. Đao này không biết lai lịch, chỉ biết là tại hơn 100 năm trước, từ một tên ưng tương người từ con thỏ nhà mang về đến ưng tương nước, đặt ở xấu nhà bảo tàng lớn bên trong. Hắn sở dĩ muốn đi tìm tàn sát đao, là bởi vì trôi này đao chính là tương lai một trong 10 đại cường giả, đao hoàng vũ khí. Theo đao hoàng tự thuật, tại trước tận thế kỷ, hắn vốn là một cái nhu nhược nhát gan hải tử, tại một lần bị zombie truy sát tình huống phía dưới, hắn chạy trốn tới xấu nhà bảo tàng lớn, vừa hay nhìn thấy tàn sát đao. Cũng không biết là tàn sát đao cho hắn dũng khí, hay là hắn bị zombie dọa đến kích thích dũng khí. Hắn liều lĩnh, cầm lấy tàn sát đao, đối tang thi nhất trận chém lung tung. Từ một ngày kia trở đi, chỉ cần tàn sát đao nơi tay, nội tâm của hắn liền tràn ngập dũng khí. Tàn sát đao phảng phất có một cỗ lực lượng đang cho hắn dũng khí, đôn đốc hắn tiến bộ. Đao này tất có kỳ quặc, ta nhất định phải tìm tới nó. Giang Bạch thầm hạ quyết tâm, một cước chân ga xuống dưới, xe Việt Dã cực tốc phi nước đại. 4 giờ chiều, xấu nhà bảo tàng lớn trước cửa. Giang Bạch đem xe Việt Dã hướng ven đường quăng ra, đeo lên mũ, khẩu trang, không nhanh không chậm hướng nhà bảo tàng đi đến. Tàn sát đao cụ thể đặt ở nhà bảo tàng vị trí nào, hắn không rõ lắm. Cho nên, lần này hắn không thể trực tiếp mãng, cần phải vận dụng một chút trí tuệ. Trong viện bảo tàng du khách không ít. Mấy trăm tên bảo an đứng tại các cái phương vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, duy trì lấy nhà bảo tàng trật tự, để phòng có người trộm cắp văn vật. Giang Bạch như là một tên du khách, khắp nơi đi thăm các loại văn vật, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn là đang vì các quốc gia đáng tiếc, cũng là lại vì những thứ này văn vật đáng tiếc. Phóng nhãn toàn bộ xấu nhà bảo tàng lớn bên trong văn vật, không có một kiện là ương tương nước tự mình, đều là bọn hắn từ các quốc gia giành được. Bọn hắn chính như ương tương cái tên này, là cái cường đạo, dã man nhân. Tại bọn hắn mặt ngoài thân sĩ dưới mặt nạ, cất giấu là thô lỗ, dã man. Một khi tận thế bộc phát, bọn hắn liền sẽ bộc lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật. Đến lúc đó, toàn bộ ương tương quốc hội triệt để loạn thành một bầy. Tống triều thời kỳ Phật tượng, Đường triều thời kỳ quan âm giống, Tần triều thanh đồng khí, từng kiện văn vật tại Giang Bạch trước mắt thổi qua. Rốt cục, tại nhà bảo tàng góc tây bắc biểu hiện ra trên này, Giang Bạch nhìn thấy một thanh đao. Trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng đi đến bày ra đao biểu hiện ra trước sân khấu. Thả mắt nhìn đi, chỉ gặp đao này chiều dài không đủ 1 mét, thân đao hiện lên màu đen, hẹp thẳng, chuôi đao có thể hai tay cầm nắm, là một thanh đường đại hoành đao. Giang Bạch mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Chuôi này hoành đao mặc dù dáng người bất phàm, lưỡi đao lóe hàn quang, nhưng lại không phải hắn muốn tìm tàn sát đao. Đao hoàng đã từng nói, tàn sát đao dài độ đủ để vượt qua 1 mét, thân đao cực rộng, toàn thể vì màu đỏ. Gặp đao thời điểm, giống như nhìn thấy vực sâu huyết hải, trong đầu trải rộng sát khí. Ngươi mặc dù không phải tàn sát đao, nhưng cũng là thanh đao tốt, chờ một lúc ta lại mang ngươi rời đi. Giang Bạch đối hoành đao nói một mình một câu, tiếp tục tại trong viện bảo tàng tìm kiếm lên tàn sát đao. Thời gian từng chút qua đi, ước chừng 1 giờ trôi qua sau, du khách nhân số đã dần dần giảm bớt. Giang Bạch trở lại bày ra hoành đao gian hàng trước, lông mày không dương, không có tìm được. Hắn tìm lượt toàn bộ nhà bảo tàng hàng triển lãm, cũng không có tìm được đao hoàng trong miệng tàn sát đao. Đừng nói là tàn sát đao không có bị đặt ở biểu hiện ra trên này. Giang Bạch ở trong lòng suy tư nói. Trong chốc lát, ánh mắt nhìn đến trên sân khấu hoành đao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không đúng, hắn nhớ lại, đao hoàng tại giới thiệu tàn sát đao trước, cố ý nói qua, tàn sát đao có đại quốc chi phong phạm, đông phương chi ưu mỹ, nhưng nắm trong tay khá là xinh xắn, không thích hợp phương tây thẩm mỹ, bị hắn nấu lại trùng tạo qua. Cho nên, Giang Bạch một quyền đập nát trên sân khấu pha lê, đem hoành đao cầm ở trong tay, cẩn thận ngắm nghĩa. Có khả năng hay không, trong tay hắn hoành đao chính là tàn sát đao bị nấu lại trùng tạo trước dáng vẻ. Đao hoàng là phương tây đại hán, hắn hình thể còn cao hơn người phương đông một chút, tự nhiên sẽ cảm thấy hoành đao tiểu xảo. Song ô, song ô. Màu đỏ báo động tại toàn bộ nhà bảo tàng vang lên, các nhân viên an ninh không chút do dự hướng Giang Bạch vào tới. Không sai được, chính là ngươi. Giang Bạch một ngụm chắc chắn, cất kỹ hoành đao, thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong viện bảo tàng. Người đâu? Người làm sao biến mất? Trộm cắp tay, vừa rồi người kia là trộm cắp người. Nhanh đi bẩm báo quán trưởng, liền nói trộm cắp tay trộm đi ta quán chân tàng phẩm. Bảo an đội trưởng la lớn, trong lòng thở phào một hơi. Nếu như là cái khác đạo tặc trộm đi chân tàng phẩm, người ở phía trên tuyệt đối không tha cho hắn. Nhưng nếu là chân tàng phẩm là bị trộm cắp tay trộm đi, vậy hắn liền chuyện gì cũng không có. Dù sao, trộm cắp người thế nhưng là ngay cả dầu kho đều có thể trộm đi thần đâu, chỉ là một cái chân tàng phẩm tính là gì? Ngắn ngủi trong nháy mắt, bảo an đội trưởng đã nghĩ kỹ như thế nào trốn tránh trách nhiệm của mình. Vùng ngoại ô, một tòa không người ở lại trong biệt thự. Giang Bạch ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận quan sát hoành đao. Hoành đao bắt nguồn từ đường triều. E giờ nước một mực khoác lác võ sĩ đao, nhưng thật ra là học hoành đao dáng vẻ mô phỏng mà thành. Hoành đao thân đao thẳng tắp, công chính không thiên vị, đã có kiếm vương giả chi phong, lại có đao bá giả chi khí. Để cho ta thử một chút uy lực của ngươi. Giang Bạch đứng dậy, một đao hướng trước mặt đá cẩm thạch mặt bàn bổ tới. Giang giác. Đá cẩm thạch mặt bàn trực tiếp bị hoành đao 1/2 đoạn, trái lại hoành đao lưới đao lại không có việc gì. Hào đao, quả nhiên là hào đao. Giang Bạch mừng rỡ như điên. Một số thời khắc, một thanh tiện tay lạnh vũ khí so vũ khí nóng quan trọng hơn. Kiếp trước đao hoàng chính là như thế. Đao hoàng người này, từ quật khởi thời điểm, liền không có người thấy hắn dùng vũ khí nóng. Tất cả vũ khí nóng tại đao hoàng trước mặt giống như đồng nát sát vụn, không chịu nổi một kích. Chương 9, tiếp trước mối thù địch. Một đao nơi tay, giết hết thiên hạ phụ tà chó. Giang Bạch tại thưởng thức một hồi tàn sát đao về sau, sửa sang lại màu trắng không gian. Lúc này màu trắng trong không gian chất đầy các loại vật tư, súng ống, đồ ăn, dầu hỏa, ô tô, dược phẩm, máy bay trực thăng 210 lỡ, súng ngắn hẹn 170.000 nhiều đem, súng tiểu liên hẹn một hơn 10.000 đem, gắt linh hẹn 7.200 rất, súng ngắm, vũ khí hạng nặng, đạn càng là nhiều nhiều vô số kể. Về phần đồ ăn, ít nhất tại 100 triệu tấn trở lên. Coi như hắn một người một ngày ăn một tấn đồ ăn, cũng phải ăn được 100 triệu thiên. Lại thêm vật khác tư. Tóm lại một câu, hắn đời này không lo. So sánh hiện tại, hồi tưởng ở kiếp trước, Giang Bạch trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Ở kiếp trước, hắn thẳng đường đi tới, uống qua danh nước, nếm qua chuột thị. Hao hết thiên tân và khổ, mới có thể vì một tên gen chiến sĩ. Mà một thế này, tận thế còn chưa tới đến, hắn đã làm tốt hết thảy, đối mặt tận thế. Hao nói không khoa trương, hắn hiện tại, hoàn toàn có thể bằng vào không gian dị năng, tại tận thế sống được có tư có sắc. Thậm chí so trước tận thế sống được càng thêm tới nhuận. Nếu như lại cho hắn 3.000 hậu cung giai lệ, không chừng nhân loại sau này còn phải dựa vào hắn kéo dài. Lo toàn đã không lo, tiếp xuống là thời điểm tìm một số người tính sổ. Giang Bạch trong mắt lóe lên hàn quang, thân ảnh biến mất tại trong biệt thự. Chính đáng đại học. Thời gian qua đi 4 ngày, Giang Bạch lại một lần nữa về tới trường học. Nhìn qua phía trước nữ sinh ký túc xá, Giang Bạch tiện tay móc ra một cái điện thoại di động, bấm một cái để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ dãy số. Cố Phương Tuyết. Một cái để hắn tại tận thế hận 7 năm, mỗi lần nhớ tới, đều hận không thể chém thành muôn mảnh nữ nhân. Chính là cái này nữ nhân, đồng hồ đối mặt hắn ngoan ngoãn phục tùng, mở miệng một tiếng Giang Bạch ca ca kêu. Phía sau lại cho hắn đội nón xanh, khắp nơi hám hại hắn. Nếu không phải nữ nhân này, hắn kiếp trước như thế nào sẽ nhận hết khuất nhục, bị nhiều phe thế lực truy sát. Kiếp trước, tại tận thế bộc phát trước đó, hắn cùng Cố Phương Tuyết vốn là tình lữ quan hệ. Tận thế bộc phát sau, hắn một lòng nghĩ Cố Phương Tuyết, không tiếc toát ra bị zombie cắn phong hiểm, đến đây nữ tử ký túc xá nghĩ cách cứu viện nàng. Ai có thể nghĩ, khi hắn xông phá zombie vòng đây, xông vào Cố Phương Tuyết ký túc xá lúc, đã thấy Cố Phương Tuyết đang cùng Triệu Vô Cực làm lấy loại chuyện đó. Hai người xem phía ngoài zombie, không coi hắn ra gì làm lấy loại chuyện đó. Hắn nổi giận, nghĩ muốn xông lên trước ngăn cản hai người, lại bị Triệu Vô Cực một tên nữ thủ hạ ngăn cản. Vật lộn bên trong, hắn bị nữ thủ hạ đánh gãy hai chân, chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Cố Phương Tuyết lúc trước vẻ mặt đó, cùng sau đó nhìn xem hắn vinh váo tự đắc khuôn mặt, còn có một câu kia câu châm chọc khiêu khích. Giang Bạch, ngươi đừng nốc, ngươi chính là một cái liếm chó. Liếm chó, ngươi hiểu không? Nếu không phải ngươi trong nhà có một chút tiền, ngươi cho rằng ta sẽ cùng với ngươi sao? Ngươi điểm nào nhất có thể so ra mà vượt Vô Cực ca? Nói thật cho ngươi biết đi, ta đồng ý cùng với ngươi, chính là vì nhà ngươi tiền. Trong nhà người sở dĩ sẽ phá sản, cũng là ta cùng Vô Cực ca trong bóng tối điều khiển. Ngươi chính là một cái phế vật, bị mơ mơ màng màng phế vật. Một khắc này, hắn thật nổi giận. Nhìn qua Triệu Vô Cực cùng Cố Phương Tuyết biểu tình dương dương đắc ý, hắn muốn bỏ tiến lên tìm hai người tính sổ sách, lại bị Triệu Vô Cực nữ thủ hạ từ lầu 6 ném xuống dưới. Nhưng hắn không chết. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hắn sẽ giống rất nhiều văn bên trong nhân vật nam chính đồng dạng. Từ đây mở ra quật khởi con đường, báo thâm cửu, chính tay đâm cửu nhân, một đường bay cao. Nhưng sau đó đường báo thủ nói cho hắn biết, hắn suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản không phải cái gì nhân vật chính, càng giống là một cái muốn báo thủ, lại bị nhân vật chính nghiền ép nhân vật phản diện. Mặc kệ hắn làm thế nào, đều không thể tổn thương đến Cố Phương Tuyết cùng Triệu Vô Cực. Ngược lại mỗi một lần hành động, cũng có thể làm cho Triệu Vô Cực thu hoạch được cơ duyên. Về phần Triệu Vô Cực cùng Cố Phương Tuyết, cũng cùng trong sách miêu tả nhân vật chính dáng vẻ không hợp. Cố Phương Tuyết biết được hắn không chết rồi, không chỉ có khắp nơi phái người đuổi giết hắn, còn liên tiếp làm xuống đếm lên người người oán trách chuyện xấu, giá họa đến trên đầu của hắn. Cuối cùng, nữ nhân này không tiếc lợi dụng chiến thần điện tên lấy, đối ngoại tuyên bố hắn gia nhập zombie, là nhân loại phản đồ. Vì thế, hắn không chỉ một lần chất vấn thượng thiên. Nếu như Triệu Vô Cực cùng Cố Phương Tuyết thật là nhân vật chính, vậy thế giới này còn có chính nghĩa sao? Đáng tiếc, hắn chất vấn chưa từng có đến hồi đáp gì. Nếu là lấy tổn thương phương thức của ta, đến thành tựu nhân vật chính của khởi. Vậy ta không tiếc cầm lấy đồ đao, tàn sát nhân vật chính, để thế gian lại không nhân vật chính. Giang Bạch trích lời. Tút, tút. Chuông điện thoại vang lên, đánh gây Giang Bạch hồi ức. Không có qua mấy giây, điện thoại được kết nối. Giang Bạch ngăn chặn nội tâm sắc ý, tâm bình khí hòa đạo. Uy, Phương Tuyết, ngươi tại ký túc xá sao? Ta bây giờ tại các ngươi túc xá dưới lầu, ngươi thuận tiện xuống tới sao? Giang Bạch ca ca, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn trực tiếp tới túc xá lầu dưới tìm ta. Nếu như bị người nhìn thấy, ảnh hưởng nhiều không tốt. Trong điện thoại truyền đến một câu nũng nịu giọng nữ. A, ta đã biết. Vậy ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Giang Bạch cúp điện thoại, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hắn sở dĩ cho Cố Phương Tuyết gọi điện thoại, chính là muốn xác định một chút nàng có hay không tại ký túc xá. Về phần Cố Phương Tuyết trong miệng nói bị người trông thấy, ảnh hưởng không tốt. Nàng căn bản không phải sợ những nữ sinh khác trông thấy, mà là sợ bị Triệu Vô Cực người trông thấy. Người cũng nên chết. Giang Bạch trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân ảnh lóe lên, biến mất tại ký túc xá tại chỗ. Trong miệng hắn chỗ cũ là một mảnh vứt bỏ nhà kho. Lúc trước hắn lần thứ nhất giống Cố Phương Tuyết thổ lộ, chính là tại nhà kho bên trong. Cho nên cái này nhà kho bị bọn hắn xem như chỗ cũ. Đổi lại di vãng, tại cúp máy Cố Phương Tuyết điện thoại về sau, Giang Bạch nhất định sẽ đi nhà kho chờ lấy Cố Phương Tuyết. Có thể hắn hôm nay không có. Một cái thuấn di xuất hiện tại Cố Phương Tuyết trong túc xá. Lúc này Cố Phương Tuyết ngay tại chỉnh lý ăn mặc, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Bạch, trong nháy mắt bị giật mình kêu lên. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt ý cười tiến lên đỡ lấy Giang Bạch cánh tay, nũng nịu nói: Giang Bạch ca ca, ngươi không phải muốn đi chỗ cũ chờ ta sao? Làm sao tới chúng ta túc xá? Còn có, làm ta tại tin tức bên trên nhìn thấy ngươi là trộm cắp tay lúc, thật đúng là không thể tin được. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại còn có thần kỳ như thế bản lĩnh. Ta Giang Bạch ca ca, không hổ là trong lòng ta ưu tú nhất, đẹp trai nhất nam nhân. Giang Bạch ca ca, ngươi sẽ một mực tốt với ta, thương ta, yêu ta, đúng không? Cố Phương Tuyết ánh mắt chân thành nhìn xem Giang Bạch. Dối trá. Giả ý. Làm ra vẻ thuần khiết. Cố Phương Tuyết hành vi, để Giang Bạch cảm thấy một trận buồn nôn, buồn nôn. Ở kiếp trước, hắn bị yêu đương choáng váng đầu óc, mới tin tưởng Cố Phương Tuyết chuyện ma quỷ. Một thế này, Giang Bạch khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung, từ màu trắng trong không gian lấy ra một chi thuốc mê, cắm vào Cố Phương Tuyết trong cổ. Giang Bạch ca ca, ngươi. Cố Phương Tuyết chỉ cảm thấy thân thể tê dần, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Chương 10, trước báo một thủ. Đau, vô cùng đau. Đợi Cố Phương Tuyết sau khi tỉnh lại, tứ chi của nàng đã bị trói tại một cái trên thập tự giá, hiện lên tê chữ hình. Ở trước mặt nàng, một cái điện thoại di động giá đỡ mang lấy một đài điện thoại, quay phim lô toàn bộ hành trình hướng ngay nàng. Giang Bạch ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nhanh lên thả ta ra. Cố Phương Tuyết kịch liệt dãy rủa nói, ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Giang Bạch. Giang Bạch đối ánh mắt của nàng nhìn như không thấy, mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói: "Cố Phương Tuyết, ngươi cho rằng ngươi cùng Triệu Vô Cực làm sự tình, ta không biết sao? Ngươi trước không nên gấp gáp, tiếp xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Trông thấy trước mặt ngươi điện thoại di động sao? Nó sẽ đem toàn bộ quá trình quay xuống, tự động gửi đi cho Triệu Vô Cực, ngươi Vô Cực ca ca." Cố Phương Tuyết nghe được Giang Bạch nhắc lên Triệu Vô Cực, nội tâm hiện lên vẻ bối rối, mặt ngoài cố giả bộ trấn định, một mặt ủy khuất nói: "Giang Bạch ca ca, ngươi đang nói cái gì? Cái gì Vô Cực ca ca? Trong tim ta chỉ có ngươi một người, chưa từng có cái gì Vô Cực ca ca. Ngươi nếu là không thích ta có thể nói thẳng, cần gì phải dùng loại lý do này đến vu ham ta?" Nói, Cố Phương Tuyết trong hốc mắt nhỏ ra nước mắt. Quả nhiên là người gặp yêu tiếc. Nếu không phải có kiếp trước kinh lịch, Giang Bạch tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nữ nhân trước mắt này là một cái Bạch Liên Hoa. Một cái mặt ngoài điềm đạm đáng yêu, nội tâm lại tùy thời nghĩ đòi mạng hắn ký nữ. Chỉ có thể nói Cố Phương Tuyết diễn quá tốt rồi, lừa qua hắn, lừa qua kiếp trước hết thảy mọi người. Có thể một thế này khác biệt. Hắn đã xem thấu Cố Phương Tuyết chân diện mục. Nhìn qua càng khóc càng đáng thương Cố Phương Tuyết, Giang Bạch nội tâm hào không gợn sóng, từng bước một hướng nàng đi đến. Lạ lẫm, sợ hãi. Cố Phương Tuyết nhìn xem hướng nàng đi tới Giang Bạch, nội tâm cảm thấy một trận bất an cùng lạ lẫm. Đổi lại dĩ vãng, chỉ cần nàng vừa khóc khóc, Giang Bạch ngay lập tức sẽ tiến lên an ủi hắn. Mặc kệ nàng phạm vào cái gì sai, đều sẽ tha thứ nàng. Nàng không biết, Giang Bạch là từ đâu biết được nàng cùng Triệu Vô Cực quan hệ. Đáng tiếc, sự nghi ngờ này đã không người vì nàng giải đáp. Giang Bạch đi tới điện thoại di động trước, nhẹ nhàng nhấn hạ thu hình lại khóa. Sau đó, ước chừng sau một tiếng, thu hình lại kết thúc. Giang Bạch nhìn xem Cố Phương Tuyết thi thể, trong lòng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, tiếng cười vô cùng thư sướng. 7 năm, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thủ, dòng dã suy nghĩ 7 năm. Ngươi biết 7 năm qua, hắn là thế nào qua sao? Hiện nay, hắn đại thủ rốt cục đền báo. Cố Phương Tuyết tiện nhân này rốt cục chết. Kiếp trước kiếp này ác khí, tại thời khắc này triệt để có thể phóng thích. Triệu Vô Cực, hy vọng ta đưa cho ngươi phần lễ vật này, ngươi có thể thích. Tiếng cười qua đi, Giang Bạch đáy mắt hiện ra sắc cơ, giải khai Cố Phương Tuyết khóa màn hình khóa, đem video cắt may một phen về sau, gửi đi cho Triệu Vô Cực. Cố Phương Tuyết dù chết, nhưng Triệu Vô Cực còn sống, chiến thần điện vẫn tồn tại. Hắn chính là muốn Triệu Vô Cực nhìn tận mắt, người bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi, để Triệu Vô Cực đau đến không muốn sống. Kiếp trước mối thủ, liền để chúng ta tại đương thời làm quyết đoán đi. Giang Bạch tiện tay vứt xuống điện thoại, nhìn sang Cố Phương Tuyết thi thể, thân ảnh biến mất tại trong túc xá. Hắn không có hủy thi di tích, cũng không có thanh lý hiện trường. Nếu không phải kiếp trước cừu hận quá sâu, hắn thậm chí cũng không nguyện ý tại Cố Phương Tuyết trên thân sóng tốn thời gian. Nhưng nếu là cho Cố Phương Tuyết một thông khoái, hắn lại không cam tâm. Kiếp trước 7 năm mối hận, há có thể một đao giải quyết? Chỉ có lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, mới có thể để cho hắn cừu hận trong lòng có thể phong thích. Tại Giang Bạch rời đi không lâu sau, ký túc xá cửa bị mở ra. Cổ Linh Nhi đi vào ký túc xá, nhìn qua sớm đã chết đã lâu Cố Phương Tuyết, khẽ cho mày. Cầm lấy một cái dương hành lý, đem Cố Phương Tuyết thi thể nhét đi vào. Kế tiếp, nên ai đây? Trên đường phố, Giang Bạch mở ra xe Việt Dã, mở mị không căn cứ mù đung đưa. Trong đầu, hiện ra một chương lại một chương cựu địch khuôn mặt. Kiếp trước, hắn dựng nên cựu địch thực sự nhiều lắm, nhiều đến hắn số đều đến không hết, có thể nói là thế gian đều là địch. Trong đó, 90% cựu địch đều là bởi vì Cố Phương Tuyết cùng Triệu Vô Cực. Có muốn cầm lấy đầu của hắn, hướng Triệu Vô Cực tranh công xin thưởng dị năng giả. Có nghĩ định bợ chiến thần điện căn cứ thế lực. Còn có, nghe được Cố Phương Tuyết cùng Triệu Vô Cực nói, trên người hắn có mang trọng bảo, muốn giết người đoạt bảo ghen tiểu đội. Căn cứ thế lực, Độc Lang, ghen chiến đội, dị năng tiểu đội, đều coi hắn là trong mắt thịt, hận không giết được hắn. Mà hết thảy này hết thảy đều là bởi vì chiến thần điện ở sau lưng sai sự. Kiếp trước, chiến thần điện tại Triệu Vô Cực cùng Cố Phương Tuyết phát triển một chút, loan thoáng có trở thành toàn cầu đệ nhất thế lực xu thế. Triệu Vô Cực tức thì bị ca tụng là toàn cầu đệ nhất người, đệ nhất cường giả, vô địch đại lực chiến thần. Mà hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông gen chiến sĩ, có thể tránh thoát chiến thần điện truy sát, đã đúng là không dễ. Có, chính là ngươi. Giang Bạch đột nhiên nghĩ đến một trương cao tuổi khuôn mặt, trên mặt sát cơ hiện hiện, quay đầu xe, hướng xỉu ước ngoại ô thành phố bên ngoài khu biệt thự đi đến. Tất vẩn, đây là một cái sinh trưởng ở địa phương ưng tương người, 50 tuổi khoảng chừng, tại xỉu ước thành phố có phần có danh vọng. Hắn nhớ rõ, hắn cùng cừu hận của người nọ, kia là tại tận thế mở ra sau 3 tháng, hắn thiên tân vạn khổ giết chết một con hung thú, đang muốn thu hoạch thắng lợi trái cây lúc. Tất vẩn mang người xuất hiện, không nói hai lời liền cướp đi của hắn thắng lợi phẩm. Nếu như Tợ Vân vẹn vẹn chỉ là đoạt hung thú, hắn cũng không thể nói gì hơn. Tài nghệ không bằng người, trách không được người khác. Tận thế bên trong, loại này cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm sự tình rất phổ biến. Có thể Tợ Vân không chỉ có là đoạt hắn hung thú, càng là đem buộc hắn trở lại căn cứ, xem như tìm niềm vui đối tượng. Chỉ cần trong lúc rảnh rỗi, Tợ Vân liền sẽ đối với hắn tiến hành đánh đập, càng là coi hắn là thành dã thú đồng dạng huấn luyện, chỉ là vì chọc cười chính mình. Tợ Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giang Bạch trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn có thể nghe nói, Tợ Vân có một cái xinh đẹp thế tử. Chương 11, trước thu chút lợi tức. Vùng ngoại ô khu biệt thự. Giang Bạch mở ra xe việt dã, thẳng đến cao nhất một ngôi biệt thự chạy tới. Kiếp trước, hắn bị giam ở chỗ này mấy tháng, tự nhiên rõ ràng Tợ Vân ở tại cái kia một ngôi biệt thự. Đi tới nửa đường, một vị hẹn hơn 50 tuổi trên dưới, người mặc đồng phục an ninh nam nhân ngăn lại cỗ xe, chỉ cao khí dương nói: "Ha ha, ngươi tích, cái gì tích làm việc, còn không mau mau rời đi. Nơi này chính là cấp cao khu biệt thự, há lại các ngươi loại người này có thể tùy ý ra vào, nhanh lên lăn." Chậu rửa chân cả người. Giang Bạch sắc mặt trầm xuống, mở cửa xuống xe, đi đến trước mặt nam nhân, một cái lớn bức túi quạt tới. Ba. Lớn bức túi thanh thúy mà vang dội. Nam nhân thần sắc một động. Không đợi nam nhân kịp phản ứng, Giang Bạch trở tay lại là một cái lớn bức túi, đến cái khoảng trường đối xứng, vênh váo hung hăng đạo: "Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, lão tử là ngươi chủ xí nghiệp ba ba, còn không tranh thủ thời gian cho lão tử lăn đi." Này. Nam nhân gặp Giang Bạch khí diễm lớn lối như thế, lập tức không còn dám cản đường, vội vàng hướng Giang Bạch bái, để mở con đường. Cút sang một bên. Giang Bạch một cước đem nam nhân đạp ngã xuống đất, quay người trở lại trong xe, một cước chân ga lên ngang rời đi. Đại hắn sau khi đi, một tên tuổi trẻ bảo an chạy đến nam nhân bên cạnh, đưa tay đỡ dậy nam nhân, nhìn qua Giang Bạch đuôi xe đèn, bên vực kẻ yếu đạo: "Độ biên thúc, ngươi không sao chứ? Người này thật sự là quá phận, hắn làm sao có thể tùy tiện đánh người đâu?" Nam nhân vô vỗ tuổi trẻ bảo an tay, trên mặt không những không giận mà còn cười: "Tiểu Giá Quân, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Giống tiêu ngạo như vậy người, mới là chúng ta khu biệt thự chân chính chủ xí nghiệp." Một bên khác, Giang Bạch dừng xe ở Tợ Vân biệt thự trước cửa, một cái lắc mình xuất hiện tại biệt thự lầu 1. Nhìn bốn phía, một tên cổng kềnh trung niên nam nhân, chính đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên ghế salon hùng hùng hổ hổ. "Cái này đáng chết trộm cắp tay, cái này đáng chết con thỏ người, vậy mà trộm chúng ta ương tương nước nhiều đồ như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết, xỉu ước 30% siêu thị đều là Tợ Vân ta sao?" "Phút, thật sự là phút. Đừng để ta bắt được trộm cắp tay. Bằng không thì ta nhất định phải làm cho hắn để mắt. Ngươi là nói ta sao?" Giang Bạch đột nhiên lên tiếng nói, trong lời nói mang theo lăng lệ lệnh ý. Tợ Vân trong nháy mắt kinh hãi, nghiêng đầu lại. Khi thấy là Giang Bạch vị này trộm cắp tiếp tay người về sau, cả người giận tí mặt, đứng người lên mắng: "Phúc, ngươi cái này đáng chết tiểu đâu, ngươi lại dám xuất hiện tại biệt thự của ta. Hôm nay, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận." Đang khi nói chuyện, Tợ Vân đưa tay kéo ra ngăn kéo, liền muốn lấy ra thả ở bên trong súng ngắn. "Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn. Bằng không thì ta cam đoan có thể đem ngươi nổ hải cốt không còn." Giang Bạch nhẹ nói. Trên vai của hắn, trống rông xuất hiện một cái súng phóng tên lửa, nhắm chuẩn Tợ Vân. "Ta..." Tợ Vân nhìn thấy súng phóng tên lửa, lập tức sợ, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. "Thân ái, ngươi tại cùng ai nói nhau nhau?" Một câu giọng nữ dễ nghe tại lúc này vang lên. Giang Bạch nghe tiếng nhìn lại. Một vị ước chừng hơn 20 tuổi, da trắng, giữ lại mái tóc dài vàng óng nữ tử, một mặt bối rối từ lầu 2 thang lầu đi xuống. Chính là Tợ Vân thê tử, Đeo Dậy Nổ Nở. "Đại nhi, ngươi nhanh lên chạy." Tợ Vân la lớn. "Ta tại sao muốn?" Đeo Dậy Nổ Nở lời vừa nói ra được phân nửa, quay đầu nhìn thấy chống đỡ súng phóng tên lửa Giang Bạch, quay người liền hướng lầu 2 chạy tới. "Chạy đi được sao?" Giang Bạch khinh thường cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền ngăn tại Đeo Dậy Nổ Nở trước mặt, dùng một cái đen như mực họng súng chống đỡ ở trên trán của nàng. "Tỉnh táo, ngươi nhất định phải tỉnh táo." Đeo Dậy Nổ Nở lắc đầu, giơ hai tay lên, từng bước một hướng lầu 1 thối lui. Giang Bạch chỉ là một mặt mỉm cười nhìn Đeo Dậy Nổ Nở. Đãi nàng thối lui đến Tợ Vân phía sau người, Giang Bạch thu tay lại thường, đem một sợi dây thừng ném ở dưới chân của nàng, rêu rêu nói: "Tới đi, xinh đẹp nữ sĩ. Tuân theo ngươi nội tâm ý nghĩ, đem trượng phu của ngươi trói lại đi. Nhớ kỹ, muốn tuân theo ngươi nội tâm ý nghĩ, tuyệt đối không nên chần chừ nha." Đeo Dậy Nổ Nở ánh mắt quỷ dị nhìn xem Giang Bạch, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên dây thừng. "Không muốn." "Đại nhi, ngươi đừng nghe hắn, nếu như ngươi đem ta trói lại, chúng ta liền thực sự chạy không thoát." Tợ Vân lắc đầu khuyên nhủ. Đeo Dậy Nổ Nở không nhìn Tợ Vân lời nói, cầm lấy dây thừng đem hắn trói gô trói lại. Làm xong đây hết thảy, nàng tựa hồ là sợ Tợ Vân gây nộ Giang Bạch, cố ý cởi xuống tự mình tất chân, nhét vào Tợ Vân miệng bên trong. "Rất tốt, ngươi làm được rất không tệ." Giang Bạch hài lòng gật đầu, cất kỹ súng phóng tên lửa, cất bước đi đến Đeo Dậy Nổ Nở trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Đeo Dậy Nổ Nở rất xinh đẹp. Vừa 20 tuổi ra mặt nàng, chính vào dung mạo đỉnh phong thời kỳ. Một đôi thẳng tắp đôi chân dài, thiên thiên eo nhỏ, dáng người có lồi có lõm, mái tóc dài vàng óng phiêu ở sau gáy. Cùng Đông Phương nữ tính khí chất khác biệt, nàng toàn thân trên dưới tản ra một cỗ gia tính, tựa như một thất chờ đợi bị chinh phục tiểu liền ngựa. Đối mặt Giang Bạch xem kỹ, Đeo Dậy Nổ Nở không thối lui chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Bạch, đạo: "Hắn đã bị ta trói lại, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào?" Giang Bạch tà mị cười một tiếng, duỗi ra ngón tay câu lên Đeo Dậy Nổ Nở cái cằm, sắc mặt ngả ngớn đạo: "Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Đeo Dậy Nổ Nở một mặt tò mò hỏi. Giang Bạch cười thân bí, dùng sức đem thân thể của nàng ấn xuống, đạo: "Giày của ta ô uế, giúp ta lau lau giày đi." "Ô ô ô." Tợ Vân trừng to mắt, thân thể kịch liệt giằng co. Làm vì một cái nam nhân, hắn biết rõ tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. nội tâm mắng to đeo dậy nổ nở. Thiện nhân, đây là cái thiện nhân. Vậy mà ở ngay trước mặt hắn, bắt cóc hắn bọn cướp lao dậy. 3. Giang Bạch trở tay một cái lớn bức túi, phiến tại tờ vẩn trên mặt, sau đó móc ra một cái bịt mắt mang tại mắt của hắn bên trên. Xoa giày ra loại sự tình này, cũng là hắn có thể nhìn. Xoa giày ra. Xoa giày ra. Ngươi nói sáng không sáng? Xuyên qua giày da người đều biết, giày da chỉ cần ô uế, liền đặc biệt không tốt xoa. Mỗi lần lau đều muốn dùng thời gian thật dài, để cho người ta tinh bị lựa tẫn. Đeo giày nổ nở hiện tại chính là loại cảm giác này. Nàng chưa từng có nghĩ đến, Đông Phương giày da chất lượng tốt như vậy, kém chút để nàng liên lụy tới. Nhìn xem Giang Bạch trên chân không nhốn bụi trần giày da, đeo giày nổ nở chậm rãi đứng dậy, tâm thần mỏi mệt đạo. Vị này trộm cắp tay tiên sinh, da của ngươi giày đã lau sạch sẽ, không biết ngươi có hài lòng hay không? Ta rất hài lòng. Giang Bạch gật gật đầu, lấy xuống tợ vẩn trên mắt bị mắt, mang theo đeo giày nổ nở ngồi vào trên ghế salon. Ô ô. Ô ô. Tợ vẩn đối Giang Bạch hai người trợn mắt nhìn, một đôi đỏ bừng ánh mắt, hận không thể ăn hai người. Giang Bạch không nhìn thẳng ánh mắt của hắn, đem Đại Nhi ôm vào trong ngực. Kiếp trước, hắn tại tợ vẩn chỗ chịu khuất nhục, xa so với xoa giày da nhiều hơn nhiều. Chỉ là một cái xoa giày da, há có thể thỏa mãn hắn trả thù tâm lý. Chương 12, Trảm thảo trừ căn. Đeo giày nổ nở bị Giang Bạch ôm vào trong ngực, đã không có lựa chọn dãy rủa, cũng không có phản kháng. Ngược lại dùng ngón trỏ tay phải tại Giang Bạch trước ngực vẽ lên vòng vòng, nhẹ nói: "Tôn kính trộm cắp tay tiên sinh, không biết ngươi nghĩ xử lý như thế nào tợ vẩn?" Hắn trong khoảng thời gian này, thế nhưng là một mực tại phía sau mắng ngươi, chửi mắng các ngươi con thỏ nhà người đâu. Muốn ta nói, hắn có thể ngàn vạn không thể lưu. Nàng, để tợ vẩn con ngươi chấn động, một mặt khó có thể tin, nội tâm cứ gọi thẳng tiện nhân. Đeo giày nổ nở ở ngay trước mặt hắn, làm ra những sự tình kia thì cũng thôi đi. Bây giờ lại không nghĩ như thế nào cứu hắn, ngược lại ở chỗ này cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Thẹn hắn một mực đem đeo giày nổ nở xem như tâm đầu đục, dụng tâm che chở. Giang Bạch câu lên đeo giày nổ nở cái cằm, một mặt rêu rêu nói: "Không biết, ngươi muốn cho ta xử trí như thế nào hắn? Ngươi nói ra đến, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Đeo giày nổ nở trên mặt lộ ra ý mừng, hai tay vờn quanh ở Giang Bạch cái cổ, trên mặt của hắn hôn một cái, tiểu tích đạo: "Tôn kính trộm cắp tay tiên sinh, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi biết không, ta đã sớm chịu đủ tợ vân cổng kênh dáng vẻ, thân hình của hắn để cho ta cảm thấy buồn nôn. Không bằng, chúng ta đem hắn cho chó ăn a. Ta nhưng biết, hắn nuôi hơn 10 đầu hung ác chó ngao Tây Tạng, bọn chúng nhất định rất muốn gặp đến chủ nhân của bọn chúng." "Thật sao?" Giang Bạch trên mặt vẻ trêu tức không giảm trái lại còn tăng. "Giết người chu tâm." Đeo giày nổ nở ngữ điệu, không thể nghi ngờ là tại đối tợ vần giết người chu tâm. Tợ vần ngốc tại chỗ. Hắn không thể tin được, cùng hắn cùng giường chung gối 3 năm người bên gối, thế mà lại nói ra bực này nói đến, muốn đem hắn cho chó ăn. Nghĩ đến cái kia mấy đầu chó ngao Tây Tạng hung tàn, tợ vần theo bản năng đánh cái run rẩy, thân thể kịch liệt giằng co. "Ô ô ô ô." Hắn giống như có lời muốn nói, "Ngươi đi giúp hắn đem tất chân lấy ra có được hay không?" Giang Bạch vô vô đeo giày nổ nở nói. Đeo giày nổ nở đứng dậy, rời đi ghế sofa, cất bước đi đến tợ vẩn trước mặt, đem hắn giúp miệng bên trong tất chân lấy ra. "Thiện nhân, ngươi chính là một cái thiện nhân. Phục mụ mụ ngươi." Tất chân cách miệng, tợ vẩn không kịp chờ đợi đối đeo giày nổ nở chửi ầm lên. Một đôi ăn người ánh mắt, hắn không thể đem đeo giày nổ nở nuốt sống. "Tợ vẩn, nếu như ngươi chỉ là nghĩ xính miệng lưỡi chỉ dũng, ta không ngại một hồi, để ngươi chết thảm hại hơn một chút." Đeo giày nổ nở nhẹ nhàng nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Tợ vẩn cố nén nội tâm tức giận, đưa ánh mắt về phía Giang Bạch, đạo: "Trộm cắp tay tiên sinh, ngươi ta ngày nay không thủ, ngày xưa không oán. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi một số tiền lớn. Ta chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta, mặt khác đem đeo giày nổ nở tiện nhân này giao cho ta xử lý." Nghe được Tợ Vân lời nói, đeo giày nổ nở rõ ràng có chút luống cuống, gấp vội mở miệng đạo: "Trộm cắp tay tiên sinh, chỉ cần chúng ta đem Tợ Vân giết, tài sản của hắn đều là ngươi, ta cũng là ngươi. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể đạt được một số tiền lớn tài, có thể được ta. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý, ta hiện tại là được rồi." Nói, đeo giày nổ nở tự mình thoát lên y phục của mình. Giang Bạch cười, nhìn lên trước mắt chó cắn chó một màn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hồi tưởng kiếp trước, Tợ Vân là cỡ nào vênh váo tự đắc, ngang ngược cắn rỡ, không chỉ có đem tự mình khoái hoạt, xây dựng ở người khác thống khổ bên trên, càng là nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp, trực tiếp phái người chính là đoạt. Nếu là không thuận theo, gan dám phản kháng, hắn liền đem nó người nhà đánh chết, bức lương làm kỹ nữ. Tại hắn bị giam giữ trong vòng mấy tháng, hắn không biết gặp bao nhiêu nữ tử, bị Tợ Vân giết hại chí tử. Đương nhiên, hắn không phải chúa cứu thế, không có thay những cô gái kia báo thù nghĩa vụ. Hắn chỉ là muốn nhìn Tợ Vân cùng đeo giày nổ nở biểu diễn. "Tôn kính trộm cắp tay tiên sinh, ta tới." Đeo giày nổ nở gặp Giang Bạch cười, tưởng lầm là mỹ nhân của nàng kế hữu hiệu, một mặt vũ mị bổ nhào vào Giang Bạch trong ngực. Hỏi, tận thế thiếu nữ nhân sao? Đương nhiên không thiếu. Tại tận thế, chính là không bao giờ thiếu nữ nhân. Giang Bạch đẩy ra đeo giày nổ nở, tại nó bên thai nói nhỏ một phen. Đeo giày nổ nở cười, cấp tốc mặc quần áo tử tế, mang theo Tợ Vân hướng bên ngoài biệt thự đi đến. "Thả ta ra, người tiện nhân này. Trộm cắp tay tiên sinh, ta cho ngươi 100 vạn mỹ đao, ngươi thả qua ta thế nào?" Tợ Vân lớn tiếng gầm thét lên. Trong lòng của hắn minh bạch, một khi bị đeo giày nổ nở mang ra biệt thự hạ chẳng là cái gì, hắn tuyệt đối sẽ bị tại chỗ bánh bao. Giang Bạch cười lắc đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không cùng tại hai người sau lưng. Hắn tin tưởng đeo giày nổ nở sẽ xử lý tốt hết thảy. Không, hẳn là hắn tin tưởng hắn dị năng. Thế nhân đều biết hắn có không gian dị năng, lại không để ý đến tâm linh của hắn khống chế. Hắn có thể nghe được đeo giày nổ nở suy nghĩ trong lòng. Đeo giày nổ nở sở dĩ muốn giết Tợ Vân, đơn giản chính là vì một chữ: tiền. nàng muốn gỡ vần tất cả gia sản, chỉ là một mực không có tìm được tốt lý do động thủ. Hắn đến, chính dễ dàng cho nàng một cái hoàn mỹ lý do.
A,
rất nhanh, bên ngoài biệt thự vang lên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mấy phút sau, Beo Dậy Nô nở khuôn mặt vui vẻ đi tới biệt thự, đi đến Giang Bạch trước mặt. Nàng không nói gì, chỉ là chậm rãi ngồi xổm người xuống, nghĩ dùng hành động để biểu thị. Giang Bạch cự tuyệt, hắn cũng không muốn bị người mắng kẹt đi tinh. Đã từng, hắn có một cái biểu ca, cũng là bởi vì gặp nữ liền lên, bị chửi làm kẹt đi tinh. Cuối cùng, tức thì bị ngạnh sinh sinh phong sát. Hảo hảo làm việc cho ta, tương lai ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Bạch vỗ vỗ Beo Dậy Nô nở bả vai, thân ảnh hư không tiêu thất tại trong biệt thự. Beo Dậy Nô nở nhìn thấy Giang Bạch rời đi, nội tâm thở phào một hơi, trên mặt lộ ra âm nhu được như ý ý cười. Hôm nay qua đi, tợ vần tất cả tài sản đều đem thuộc về nàng một người. Cho dù là cục an toàn hỏi, nàng cũng có thể đem tợ vần chết đẩy lên Giang Bạch trên đầu. Ngay tại Beo Dậy Nô nở ước mơ nàng mỹ hảo tương lai lúc, ngoài cửa sổ chân trời bay tới một cái chấm đen nhỏ. Chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, dần dần ánh vào Beo Dậy Nô nở trong mắt. Ta không. Beo Dậy Nô nở nhìn qua chấm đen nhỏ, một mặt hoảng sợ hô lên âm thanh. Vô hình. Một đóa cỡ nhỏ pháo hoa tại biệt thự dâng lên, giấy lên quần quần khói đặc. 500 mét chỗ một ngôi biệt thự trên đỉnh, Giang Bạch nhìn qua bị phá hủy tợ vần biệt thự, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn lưu Beo Dậy Nô nở. Beo Dậy Nô nở có thể phản bội tợ vần, liền có một ngày có thể lương tâm hắn. Một cái kẻ phản bội lưu có ích lợi gì? Nữ nhân hắn lại không thiếu. Bất quá, Beo Dậy Nô nở có câu nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Hắn có lẽ cần nuôi một cái sủng vật. Đối với sau tận thế nhân loại, chó trung tâm viễn xa muốn siêu qua nhân loại. Chương 13, tiểu bản hổ. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Giang Bạch trở lại trên xe Việt Dã, lái xe thẳng đến xỉu ướt thành phố sủng vật thị trường. Tận thế giáng lâm về sau, không chỉ nhân loại sẽ phát sinh biến hóa, liền ngay cả một ít động vật, côn trùng cũng sẽ phát sinh không thể dự báo biến hóa. Chịu đựng lấy năng lượng vũ trụ tẩy lễ động vật thì sẽ khai linh trí, hướng tầng thứ cao hơn sinh mệnh tiến hóa. Tương phản, nếu là không chịu nổi tẩy lễ thì lại biến thành hung thú, không có chút nào linh trí, chỉ biết giết chóc. Kiếp trước, con thỏ nhà liền có một con gấu trúc lớn, bởi vì chịu đựng lấy năng lượng vũ trụ tẩy lễ, thu hoạch được trí tuệ không thua gì nhân loại. Càng làm một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hô lên người gấu vĩnh bất vi nô khẩu hiệu. Chỉ là đáng tiếc, cái này gấu trúc lớn cuối cùng bị con thỏ lấy bao ăn bao ở điều kiện, lừa gạt đến căn cứ khu bên trong, trở thành trấn quốc thần thú. Về phần côn trùng, càng là lại bởi vì năng lượng vũ trụ tẩy lễ, thân thể biến lớn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần không giống nhau. Tại tận thế, nhân loại phải đối mặt không vẹn vẹn chỉ có zombie, còn có chủng tộc khác, đến không hết thiên tai. Sùng vật thị trường. Ở vào xỉu ước thành phố thứ 7 đại đạo, số 81 đường phố. Ở chỗ này, đầy đường sùng vật con buôn. Lên tới trên trời phi cầm, mặt đất tàu thú. Xuống đến trong biển cá kiểng, lòng đất các loại côn trùng. Các loại kỳ hoa sùng vật, cái gì cần có đều có. Giang Bạch cất bước trên đường phố, ánh mắt liếc về phía hai bên đường phố sùng vật. Đập vào mắt chỗ qua. Husky, Samoyed, Alaska, thu điền chó, khách quý, đấu bò. Các loại chó loại. Báo săn, sư tử con. Nhện, thằn lằn, hoàng kim mãng. Vẹt, diều hâu, bồ câu. Cái này không được, cái này cũng không được. Thẳng đường đi tới, Giang Bạch thỉnh thoảng lắc đầu. Trên đường sùng vật tuy nhiều, nhưng không có một con sùng vật có thể bị hắn thấy vừa mắt. Không phải quá nhỏ, chính là quá lớn. Hay là linh tính không đủ. Hắn muốn tìm một con mập mạp, manh manh, đánh lên lại uy vũ bá khí sủng vật. Cái gì? Hợp kỳ thích hợp. Giang Bạch tranh thủ thời gian lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Nếu như hắn thực sự tuyển hợp kỳ, cái kia đầu của hắn mới bị lừa đá. Bình thường nuôi hợp kỳ còn chưa tính, nó nhiều nhất chính là hủy đi cái nhà. Nhưng tại tận thế nuôi hợp kỳ, kia thật là chán sống. Một khi gặp được nguy hiểm về sau, chỉ sợ hợp kỳ chạy còn nhanh hơn hắn. Thử nghĩ một hồi, tận thế giáng lâm về sau, hắn mang theo hợp kỳ đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm một chút vật tư. Hợp kỳ ỉ vào phía sau có hắn chỗ dựa, trên đường đi đối zombie, đám hung thú bước lại lại. Các loại thành công hấp dẫn zombie cùng hung thú chú ý về sau, Husky đem hắn vứt xuống, tự mình chạy. Cái đồ chơi này, đơn giản không phải chó tạo. Lão bản, ngươi cái này tiểu lão hổ bao nhiêu tiền? Ngươi nói cái giá đi, ta muốn. Một câu hảo khí 10 phần lời nói đột nhiên vang lên, đánh gây Giang Bạch tư duy. Giang Bạch lấy lại tinh thần, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp, tại hắn phải phía trước quầy hàng bên trên, đang đứng tại một vị thanh niên tóc trắng. Thanh niên muốn mua sủng vật thì là bán hàng rong trước, một con bị nhốt ở trong LOG tiểu bản lão hổ. Con cọp này. Giang Bạch nhìn thấy tiểu bản hổ, trong lòng lập tức dâng lên một cô giống như đã từng quen biết cảm giác, trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng hướng thanh niên trên mặt nhìn lại. Tóc trắng, mặt trái xoan, mắt đen, mắt phải bên trên có khỏa nốt rồi. Là hắn, chính là hắn. Làm nhìn thanh thanh năm tướng mạo về sau, Giang Bạch trong mắt trong nháy mắt hiện ra sắc cơ. Nhanh chân đi đến bán hàng rong trước, một tay nắm lấy giam giữ tiểu bản hổ chiếc LOG, không thể nghi ngờ đạo. Lão bản, 100 vạn. Cái này tiểu bản hổ, ta muốn. Thanh niên nghe được Giang Bạch tại lúc này ra giá, trên mặt lộ ra vẻ không vui, quay đầu nhìn về phía Giang Bạch, ngựa khí bất thiện đạo. Vị bằng hữu này, tới trước tới sau đạo lý, ngươi hẳn là thảo a. Ta đang cùng lão bản thương thảo giá cả, ngươi hoành đúng một tay, là có ý gì? Giang Bạch không để ý đến thanh niên, ánh mắt nhìn chằm chằm lão bản. Lão bản là vị hói đầu trung niên nam nhân, nhìn thấy Giang Bạch cùng thanh niên đều muốn cái này tiểu bản hổ. Giang Bạch càng là ra giá đến 100 vạn, trong mắt tinh quang hiện hiện, chậm chạp không có mở miệng đáp ứng. Gian thương, không gian không thương. Lão bản suy nghĩ trong lòng, Giang Bạch trong lòng nhất thanh nhị sở, đơn giản liền muốn nhân cơ hội nâng lên tiểu bản hổ giá cả. 150 vạn. Cái này tiểu bản hổ về ta. Thanh niên hào khí 10 phần nói. Cái này. Lão bản nổi lên do dự, ánh mắt nhìn hướng Giang Bạch. 200 vạn, ta ra 200 vạn. Giang Bạch không dám yếu thế nói. Vị bằng hữu này, ngươi làm thật dành với ta cái này tiểu bản hổ. Nếu như ta là ngươi, liền lập tức bung ra chiếc LOG, cũng hướng ta xin lỗi, lấy được tha thứ. Vĩ đại bên gia tộc, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Thanh niên trong mắt hơi híp, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Thật sao? Giang Bạch đôi mắt âm trầm mấy phần. Thanh niên hắn nhận biết, cái này tiểu bản hổ, hắn cũng nhận biết. Thanh niên tên đầy đủ gọi Du Huynh, là bên gia tộc thành viên, cũng là hắn kiếp trước cựu địch một trong. Mà trong tay hắn tiểu bản hổ, thì là Du Huynh tương lai chiến sủng. Một con toàn cầu đỉnh cấp chiến sủng, nó tương lai thực lực đủ để đứng vào toàn cầu thập đại cường giả người bên trong. Tại hắn trước khi trùng sinh, tận thế trung nhận có thập đại đỉnh cấp cường giả. Theo thứ tự là một thần, tứ hoàng, năm chiến vương. Một thần, dĩ nhiên là chỉ đại lực chiến thần Triệu Vô Cực. Tứ hoàng vì Đao hoàng, Kiếm hoàng, Quyền hoàng, Thú hoàng. Du Huynh chính là tứ hoàng bên trong thú hoàng, một cái dựa vào chiến sủng trở thành đỉnh cấp cường giả người may mắn. Về phần hắn tại sao lại cùng Du Huynh kết thủ, đó là bởi vì Du Huynh một thân phận khác, Triệu Vô Cực thành anh em kết bái huynh đệ. Ở kiếp trước, Du Huynh phụng Triệu Vô Cực chi mệnh, khắp thế giới đuổi giết hắn. Vì tránh né Du Huynh truy sát, hắn xuống đáy biển, nhập qua địa huyệt. Cuối cùng vẫn không có tránh thoát Du Huynh truy sát, bị Du Huynh chặt xuống một tay, đưa đến Triệu Vô Cực trước mặt. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, lúc trước Du Huynh đứng tại trên lưng hổ, như mèo vờn chuột giống như, trêu đùa hắn chẳng cảnh. Cũng vô pháp quên, Triệu Vô Cực coi hắn là làm sâu kiến đồng dạng giẫm trên mặt đất, thỏa thích nhục nhã một màn kia. Đáng tiếc, ở kiếp trước hắn thế đơn lực bạc, thực lực lại không bằng người, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Một thế này, hắn trùng sinh trở về, nhất định phải để Triệu Vô Cực đám người nếm thử, bị người giẫm tại dưới chân, xem như sâu kiến đồng dạng tư vị. Nghĩ đến nơi này, Giang Bạch trên thân hiện ra một cỗ sắc cơ. Lão bản đứng ở một bên, thân thể theo bản năng đánh cái run rẩy, nhìn về phía Du Vinh, nhỏ giọng hỏi: "Vị tiên sinh này, không biết ngươi còn nguyện ý tăng giá sao?" "Ta..." Du Vinh đang muốn mở miệng, một cái đen như mực họng súng đỉnh ở trên trán của hắn. Giang Bạch sắc mặt âm trầm nói: "Con cọp này ta muốn, ngươi còn dám thêm một câu giá, ta lập tức đánh nổ đầu của ngươi." "Ngươi..." Du Vinh trong lòng một trận khó thở, cảm thụ được cái trán truyền đến băng lãnh, cũng không dám nói nhiều một câu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mắt cái này tiểu bản hổ, cho hắn một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Tựa như là bọn hắn thật lâu trước đó liền nhận biết đồng dạng. Chương 14, đoạt tương lai thú hoàng thú. "Thầy ta đưa tiền." Giang Bạch rất thương, hướng Du Vinh uy hiếp nói: "Ngươi..." Du Vinh trong mắt đều là lửa giận. "Vô lại." Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô lại người. Không chỉ có đoạt hắn nhìn chúng súng vật, cuối cùng lại còn muốn hắn thanh toán. Bất quá, hắn không có cách nào cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Trên trán nòng súng lạnh như băng nói cho hắn biết, nếu như hắn không dựa theo Giang Bạch nói làm, rất có thể thực sự sẽ chết. Dù bên bất đắc dĩ móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho lão bản. Lão bản rất nhuần nhuyễn tiếp nhận, tại tờ OS cơ soát qua. Cái này còn tạm được. Giang Bạch hài lòng gật đầu, một cái chính tay đâm đem Dù bên đánh ngất xỉu trên mặt đất, quay người dẫn theo tiểu bản hổ hướng súng vật thị trường đi ra ngoài. Hôm nay, hắn xem như kiếm bộ rồi. Hắn lúc đầu nghĩ chọn lựa một con súng vật làm bạn. Ai có thể nghĩ, thế mà lại đụng phải Du Huynh, vị này tương lai thú hoàng. Trọng yếu nhất chính là, hắn đem Du Huynh chiến sủng cho đoạn. Trong tay hắn dẫn theo cái này tiểu bản hổ, tương lai thế nhưng là không tầm thường tồn tại. Du Huynh có thể trở thành thú hoàng, 80% toàn là bởi vì nó tồn tại. Nói một cách khác, nếu như Du Huynh rời đi cái này tiểu bản hổ, hắn chiến lực đem trực tiếp giảm mất 80%. "Ta nhìn ngươi hình thể mập như vậy, về sau ngươi liền gọi béo hổ đi." Giang Bạch hướng phía tiểu bản hổ cười hì hì nói. "Ngao, ngao." Béo hổ đợi trong LOG, mại thanh mại khí kêu lên. Tựa hồ là đối Giang Bạch lên được danh tự có bất mãn. "Béo hổ ngoan." Giang Bạch mở ra chiếc LOG đem béo hổ ôm vào trong lực. Béo hổ rất nặng. Vừa ra đời mấy tháng đó, hình thể đã có bé heo lớn nhỏ, mập mạp, ôm vào trong lực rất ấm áp. Vút. Một cỗ màu đen xe con dừng ở Giang Bạch trước mặt. Cơ Lịch lện bước đôi chân dài từ trong xe xuống tới, hướng phía Giang Bạch mỉm cười, "Đạo, Giang Bạch tiên sinh, không biết ngươi không có thời gian, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Cho chuyện một chút, ngươi lần trước nói lên điều kiện." Giang Bạch trong mắt hơi híp, tâm linh khống chế dị năng lặng yên không tiếng động phát động. Một lát sau, Giang Bạch ý vị thâm trường nhìn xem Cơ Lịch, gật đầu nói, "Có thể, mời lên xe." Cơ Lịch mời từ đi lên trước, vì Giang Bạch mở cửa xe kế bên tài xế. Hôm nay nàng, nửa người trên mặc một bộ màu đen áo khoác, nửa người dưới là hai đầu hơi mở vớ đen. Trên đùi da thịt như ẩn như hiện, vì đó tăng thêm mấy phần gợi cảm. Đợi Giang Bạch ngồi lên tay lái phụ, Cơ Lịch trở lại chủ vị trí lái bên trên, một cước chân ga, xe con hướng phương xa chạy đi. Trên đường, hai người tựa hồ cũng có lo lắng, không nói một lời. Ngay tại Giang Bạch cùng Cơ Lịch sau khi rời đi, tương tương nước cục an toàn, Du Sệ và cùng Cơ Dít lần nữa ngồi đối diện nhau. Cơ Dít nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính, nhấp một miếng trà, nhún nhún vai nói: "Du Sệ, kế hoạch của ngươi thật có thể thành công sao? Người của ta tại trước đây không lâu truyền đến tin tức, Giang Bạch đem hắn nói chuyện 3 năm bạn gái giết đi, mà lại hắn còn đi một chuyến cỡ vần trong nhà, đem cỡ vần cùng beo dậy nổ nờ giết cả cụm. Căn cứ kiểm tra thi thể báo cáo, ta người tại beo dậy nổ nờ miệng bên trong phát hiện Giang Bạch DNA, nói cách khác, beo dậy nổ nờ trước khi chết nhất định cùng Giang Bạch phát sinh qua quan hệ. Ngươi phải biết, bất luận là Cố Phương Tuyết vẫn là beo dậy nổ nờ, các nàng đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Giang Bạch ngay cả các nàng đều giết, ngươi xác định cỡ lịt hai lần mỹ nhân kế có thể thành công?" Dù sẽ vấp thực mạnh một hớp rượu, trên mặt lộ ra lời thề son sắt tiêu dung, "Đạo, tin tưởng ta, Cơ Lịch nhất định có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã tại khách sạn làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ cần Giang Bạch dám bước vào khách sạn, ta liền hoàn toàn chắc chắn đem hắn cầm xuống, để hắn thành cho chúng ta chuột bạch. Không gian của hắn dị năng là mạnh, nhưng một cái lâu dài mê man người, nhưng không cách nào phát động dị năng. Chỉ mong đi. Cờ Dít buông buông tay, đứng dậy rời đi ghế sofa. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Trên xe, Giang Bạch lột lấy béo hổ lông tóc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cờ Dít chăm chú lái xe, mặt không chút thay đổi nói, chờ đến, ngươi sẽ biết. Ngươi nói lên điều kiện, người ở phía trên đã đáp ứng. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đi tiêu diệt chiến thần điện. Giang Bạch cười lắc đầu, ngẩng đầu, nhìn sang Cờ Dít, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa như tự nhủ. Ngươi là nghĩ mang ta đi dìm khách sạn, thi triển mỹ nhân kế a? Dù sẽ vấp đã tại khách sạn thiết hạ mai phục, chỉ cần ta bước vào khách sạn, liền sẽ bị phun ra thuốc mê mê choáng. Sau đó tùy ý các ngươi xâm lược, thành cho các ngươi chuột bạch. Đương nhiên, tại ta trở thành chuột bạch trước đó, ngươi sẽ thừa cơ cùng ta phát sinh quan hệ, mang thai con của ta. Cứ như vậy, cho dù tương lai có một ngày ta từ trên bàn thí nghiệm thức tỉnh, các ngươi cũng có thể lợi dụng hải tử đến bức hiếp ta cho các ngươi làm việc. Cờ Lít, không biết ta nói đúng hay không? Giang Bạch thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Cờ Lít. Cờ Lít nội tâm chợt siết chặt, nàng không thể tin được Giang Bạch thế mà biết kế hoạch của các nàng. Nhưng nàng làm một tên cao cấp đặc công, sớm đã luyện thành ra một bộ xử sự không sợ hãi tâm tính, mặt ngoài lặng lẽ nói: "Giang Bạch tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ngươi nói cái này mọi chuyện căn bản sẽ không tồn tại." "Thật sao?" Giang Bạch nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng, "Đạo, đã ngươi nói là ta hiểu lầm, cái kia không ngại để cho ta lại đoán xem, các ngươi là thế nào dám khẳng định ta sẽ cùng ngươi đi khách sạn? Là trên người ngươi phun nước hoa a? Cái kia hẳn là các ngươi mới nhất nghiên cứu ra thuốc mê, chỉ cần để cho ta nghe bên trên vừa nghe, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ta mê choáng. Đây cũng chính là ngươi tại sao muốn tự mình mở ra cho ta cửa xe nguyên nhân a? Có thể các ngươi lại không để ý đến một điểm, hôm nay ta viêm mũi phạm bảo, cái mũi căn bản không thông khí." Nghe được Giang Bạch lời nói, Cơ Lịch nội tâm trong nháy mắt không bình tĩnh. Mặt ngoài cố giả bộ chấn định nàng, cánh tay theo bản năng khẽ run lên. Đáng tiếc, nàng gái này nhỏ bé động tác, cũng không có giấu giếm được Giang Bạch con mắt. Giang Bạch khẽ mỉm cười nói, "Dừng xe đi. Ta tại ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu nhà, trang định vị bom, ngươi lại hướng phía trước mở 100m, bom liền sẽ mất đi định vị, dẫn bảo ra." Cơ Lịch một cước giẫm ở phanh lại, dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối Giang Bạch trợn mắt nhìn đạo. "Lúc nào? Ngươi chừng nào thì tại ta dưỡng phụ trang trí nội thất bom? Còn có, ngươi là như thế nào biết được kế hoạch chúng ta, là ai cho ngươi thông gió, báo tin?" Giang Bạch ánh mắt lộ ra quỷ dị lưu ba, có ý riêng đạo, "Ngươi liền không muốn biết, ta biết rõ các ngươi thiết hạ mai phục, vì sao còn muốn lên xe sao?" Lộ bộ. Cơ Lịch trái tim siết chặt, trong đầu lập tức dâng lên một cái to gan suy đoán. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Giang Bạch hai mắt nổi lên tử sắc vầng sáng. Chương 15, khống chế Cơ Lịch. "Cơ Lịch, ngươi nhìn xem con mắt của ta. Ta là chủ nhân của ngươi, là ngươi sinh mệnh người trọng yếu nhất. Là ta phái ngươi đi vào ứng tương nước, trở thành một tên cao cấp đặc công. Ngươi làm hết thảy, cũng là vì đánh vào ứng tương trong nước bộ. Ngươi yêu tha thiết ta, cam nguyện vì ta, kính dâng ra bản thân hết thảy, bao quát ngươi sinh mệnh của mình." Giang Bạch thanh âm, như là như ma quỷ tại Cờ Lịch trong đầu vang lên. Cờ Lịch nhìn xem Giang Bạch hai mắt, phản phất nhìn thấy một mảnh mênh mông tinh hải, tâm thần không tự chủ được hãm sâu trong đó, miệng bên trong tự lẩm bẩm. "Ngươi là chủ nhân của ta, là ta yêu sâu nhất chủ nhân. Vì chủ nhân, ta có thể nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh của mình. Ta gia nhập ứng tương nước, chỉ là vì phối hợp chủ nhân hành động. Chủ nhân, ngươi là chủ nhân của ta." Cơ Lịch vừa đi vừa về tái diễn một câu. Con mắt của nàng từ bắt đầu mê mang, đến hoài nghi, thẳng đến sau cùng kiên định. "Đúng, ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi yêu xấu nhất chủ nhân." Giang Bạch nhỏ nhẹ nói, con ngươi tử quang càng phát minh lượng. "Chủ nhân, ngươi là chủ nhân của ta." Cơ Lịch kêu càng ngày càng tự nhiên. Mấy phút sau, Giang Bạch thu hồi tâm linh khống chế. Lúc này Cơ Lịch đã hoàn toàn bị hắn khống chế, đang dùng một đôi hàm tình mạch mạch mắt to nhìn xem hắn. "Chủ nhân, trên trán của ngươi làm sao chảy ra nhiều như vậy mồ hôi, để cho ta lau cho ngươi xoa." Cơ Lịch như là một vị tiểu tức phụ giống như, rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng vì Giang Bạch lau lên mồ hôi. Giang Bạch cười, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thâm linh khống chế quả nhiên như bức. Đường đường ưng tương nước cao cấp đặc công, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện Cơ Lịch, cũng không thể tại tâm linh khống chế bên trong kiên trì mấy phút, liền bị hoàn toàn khống chế. Cái này nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ thời gian sử dụng ngắn hơn. Tâm linh khống chế duy chỉ có một chút không tốt, đó chính là thi triển ra quá hao tổn tâm thần lực. Hắn chỉ là khống chế Cơ Lịch một người, liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, tâm thần mỏi mệt. Hắn thật không biết Cổ Linh Nhi ở kiếp trước là như thế nào làm được, có thể bằng vào sức một mình khống chế lại ương tương nước số cái căn cứ cao tầng. Đây thật là một cái kỳ nữ, một nữ nhân có thể tại tận thế bên trong thành làm một đời bá chủ, năng lực đủ để cho hắn kính nể. Hắn xưa nay sẽ không keo kiệt đối người khác tán dương, cũng sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Hắn chỉ biết là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, một vị tâm cao khí ngạo sẽ chỉ ở lật thuyền trong mương. "Chủ nhân, không biết ngài có gì phân phó, còn xin ngài phân phó." Cơ Lịch hướng phía Giang Bạch ném cái mị nhãn, nũng nịu nói. Giang Bạch đưa tay sờ sờ tóc của nàng, thâm thúy trong con mắt nổi lên sâu kín ba quang, "Đạo, ngươi trở về nói cho dụ xe bọc, liền nói ta tại xấu thành phố cỡ lớn trong siêu thị lắp đặt đại lượng thuốc nổ. Nếu như hắn không muốn nhìn thấy các đại cửa hàng xảy ra chuyện, liền để hắn chuẩn bị cho ta tốt 100 xe tải vật tư đến giao dịch với ta. Giao dịch thời gian tại 2 ngày sau, địa điểm chờ ta thông chi. Nếu như hắn không đồng ý, ta cam đoan để xỉu ước hóa thành phế tích." "Vâng, chủ nhân." Cơ Lịch nu thuận đáp. Giang Bạch thân ảnh lóe lên, biến mất trong xe. Uy hiếp dụ xe bọc cũng là hắn bất đắc dĩ vì đó. Theo hắn mấy ngày nay trắng trợn thu hết, xỉu ước thành phố các đại cửa hàng học thông minh. Bọn hắn không giống như trước kia, tại cửa hàng đồn phóng đại lượng vật tư, ngược lại đem vật tư đều giấu đi, mỗi ngày đều chỉ xuất ra một điểm ra bán. Một cử động kia rõ ràng trở ngại hắn độn vật liệu tốc độ. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể thông qua uy hiếp rủ xe mọc để rủ xe mọc cho hắn đưa vật tư. Cứ như vậy, còn tỉnh hắn bốn phía bốn ba. Về phần uy hiếp rủ xe vật hậu quả, Giang Bạch khinh thường cười một tiếng, đều con mẹ nó tận thế nha, còn cố kỵ hậu quả gì? Làm liền xong rồi. Cơ lịch một thân một mình lái xe rời đi. Tại nàng đi không lâu sau, Giang Bạch xuất hiện trên đường phố, tiện tay thả ra nhất lượng Việt ra xa, hướng mặt khác một lối đi chạy tới. Vừa rồi tại sủng vật thị trường, hắn sở dĩ không có giết chết Duy Vinh, một là bởi vì thị trường nhiều người, hai là hắn muốn trêu được Duy Vinh một phen về sau, lại để hắn chết đi. Hồi tưởng ở kiếp trước, Duy Vinh coi hắn là làm chuột, đối với hắn các loại trêu bừa, đùa bỡn, để hắn sống không bằng chết. Một thế này, hắn lại có thể nào để Duy Vinh tùy tiện chết đi? Ngươi nói cái gì? Giang Bạch không chỉ có không có cùng ngươi đồng thời trở về, hắn còn tại các đại cửa hàng lắp đặt thuốc nổ. Cục an toàn trong văn phòng, Du Sệ Vọc nghe được Cờ Lịt hồi báo, lập tức lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt cảm thấy trong tay rượu không thơm. Cờ Lịt đứng ở một bên, nhẹ nhàng gật đầu đạo, đúng vậy, đầu. Hắn còn nói, vật tư không thể thiếu tại 200 xe tải. Bằng không hắn liền dẫn bạo tất cả bom, để xỉu ước thành phố biến thành một vùng phế tích. Hỗn đàn, đây quả thực là một tên hỗn đàn. Du Sệ Vọc lửa giận ngút trời, dùng sức đem chai rượu trong tay ném xuống đất. Bụp một tiếng. Du Sệ Vọc, ngươi muốn dựa theo hắn nói đi làm sao? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, mỹ nhân của ngươi kế căn bản không làm được. Con thỏ nhà người, từ xuất sinh liền bắt đầu học binh pháp. Ngươi điểm ấy manh khóe, thả trong mắt bọn hắn, tựa như là múa dịu qua mắt thợ. Cờ Dít ngồi ở trên ghế salon, một mặt mỉm cười nói. Trên mặt của hắn, nhìn không ra bất kỳ tức giận. Tựa hồ cũng không có bởi vì Giang Bạch uy hiếp, từ đó có chỗ sinh khí. Hắn cùng Dù Sệ Vập phe phái khác biệt. Từ khi Dù Sệ Vập đi vào xỉu ước thành phố về sau, quyền lợi của hắn liền nhận rất lớn hạn chế. Hắn ước gì Dù Sệ Vập xảy ra chuyện, bị đưa ra tòa án, rời đi xỉu ước thành phố, rời đi địa bàn của hắn. Cờ Dít, ngươi bất ở chỗ này nói ngồi trầm trọng, chúng ta ương tương nước xưa nay không sợ uy hiếp. Ta muốn ngươi thông chi cảnh thử chỗ có thành viên, từ lúc có thể lên, toàn thành phố bắt Giang Bạch. Mặt khác, ta lại phái binh đội phối hợp hành động của các ngươi. Ta cũng không tin, Giang Bạch không gian dị năng mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn quốc gia chúng ta khổng lồ truy tung lưới. Cơ Lịch nghe nói, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng tiến lên một bước, khuyên can đạo: Đầu lĩnh, ngươi lánh tĩnh một chút. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ triệt để gây nộ Giang Bạch. Một khi hắn làm ra cái gì quá kích sự tình, phía trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dù Sệ Vấp đưa tay ngăn lại Cơ Lịch, không thể nghi ngờ đạo: Ngươi không cần nhiều lời, ta đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Chúng ta đường đường ưng tương nước, còn có thể sợ hắn chỉ là một người uy hiếp sao? Thế nhưng là, Cơ Lịt há to miệng, muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tốt ta, Dù Sệ Vọc, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta đây liền phái người phối hợp ngươi. Cơ Dít nún núm bay, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, quay người rời phòng làm việc. Dù Sệ Vọc đưa tay vô vô Cơ Lịt bả vai, sắc mặt hơi hỏa hoãn mấy phần, đạo: Yên tâm đi, Cơ Lịt, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Ngươi muốn tướng tin thực lực của chúng ta nhất định có thể bắt được Giang Bạch. Cơ Lịt trên mặt lộ ra mất tự nhiên mỉm cười. Trong mắt vẻ lo lắng cũng không có nửa điểm giảm bớt. Hạ đi làm việc đi. Du Sệ Vấp tùy ý phất phất tay. Cơ Lịt gật gật đầu, cũng không quay đầu lại chạy bộ ra văn phòng. Nàng biết là Du Sệ Vấp hiểu lầm. Chương 16, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Báo thủ, ta nhất định phải báo thủ. Du Vân cất bước tại nhà mình trong trang viên, một mặt vẻ âm trầm. Hồi tưởng lại hôm nay Bạch Thiên chuyện phát sinh, trong lòng của hắn chính là đầy ngập lửa giận. Cái kia ghê tởm trộm cắp tay, không chỉ có cướp đi hắn coi trọng sủng vật, lại còn buộc hắn vì đó tính tiền. Trọng yếu nhất chính là đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất, để sủng vật thị trường đám người vây xem. Nghĩ hắn đường đường nguyên gia tộc đại thiếu gia, khi nào nhận qua như thế lớn biệt khuất. Thiếu gia. Trong trang viên người hầu nhìn thấy Duy Vinh, nhao nhao cúi đầu xuống, cùng kính con cái eo. Duy Vinh không để ý đến bọn hắn, đi thẳng đến gian phòng của mình trước, đẩy cửa vào. Trở về rồi. Một câu lãnh đạm ân cần thăm hỏi tiếng vang lên. Duy Vinh gật gật đầu, tiện tay cởi xuống thân trên đồ vest, máng lên móc áo. Chờ một chút. Không đúng. Duy Vinh đột nhiên kịp phản ứng, bên trong phòng của hắn tại sao có thể có những người khác, tranh thủ thời gian thuận thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp phòng của hắn trên ghế salon, một vị nam nhân chính đưa lưng về phía hắn. Người là ai? Duy Vinh một mặt cảnh giác, đưa tay kéo ra giá áo trước ngăn kéo, liền muốn móc súng. Vinh thiếu gia, chúng ta Bạch Thiên vừa mới đã gặp mặt, ngươi nhanh như vậy liền không biết ta rồi. Giang Bạch từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, quay đầu hướng phía Duy Vinh mỉm cười. Là ngươi? Ngươi làm sao lại tại nhà ta? Duy Vinh lớn tiếng chất vấn, móc súng lục ra nhắm ngay Giang Bạch. Trong đôi mắt lộ ra kiều hận hỏa hoa. Bạch Thiên sự tình, hắn có thể không có quên. Giang Bạch xem súng ngắn như không, nhẹ nhàng nhún nhún vai, đạo: Vinh thiếu gia, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cầm thương nhắm ngay người khác lúc, không ngại xem trước một chút thương của ngươi bên trong có hay không đạn. Một thanh súng rỗng có thể không uy hiếp được người khác. Duy Vinh kinh hãi, vội vàng rời khỏi băng đạn nhìn lại. Băng đạn bên trong thế mà không có một viên đạn. Giang Bạch cười khẩy, từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động, ném ở Duy Vinh dưới chân, đạo: Vinh thiếu gia, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi a. Trước mắt ngươi bộ điện thoại di động này bên trong có một tấm bản đồ, phía trên đánh dấu địa chỉ là ngươi thân bằng hảo hữu hiện tại sở tại địa. Toàn thân bọn họ bị ta buộc đầy bom, buộc tại địa phương khác nhau. Chỉ cần ngươi có thể tránh thoát ta truy sát, cũng tìm tới bọn hắn liền có thể còn sống sót. Tương phản, nếu như ngươi bất hạnh bị ta bắt lấy, vậy cũng không có quan hệ. Ta sẽ từ trong những người này chọn lựa ra một vị, để hắn thay ngươi đi chết. Ta cho ngươi 10 phút chuẩn bị, 10 phút sau trò chơi bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Giang Bạch thân ảnh hư không tiêu thất trong phòng. Duy Vinh thận trọng cầm điện thoại di động lên, giải khai bình màn. Đồ trong kho không chỉ có một tấm bản đồ, còn có một chương nữ tử bị trói trên ghế ảnh chụp. Là chân. Cái này hỗn đản, lại đem chân cho trói lại. Không được, ta muốn đi cứu chân, ta nhất định phải cứu nàng ra. Dụi Vân luống cuống, cầm lấy áo khoác, vội vàng hướng bên ngoài gian phòng chạy tới. Chân, tên đầy đủ gọi Chân Đan Nghi. Là hắn truy cầu mấy năm, gần nhất vừa mới thổ lộ thành công nữ hải tử. Hắn mua tiểu bản hộ tầm nhìn, liền là muốn đưa cho Chân, làm sinh nhật của nàng lễ vật. Ai có thể nghĩ, tiểu bản hộ bị Giang Bạch cướp đi, bạn gái của hắn cũng rơi vào Giang Bạch chi thủ. Hắn có nghe nói qua, có ít người thích buộc chặt hệ liệt. Lại thêm, hắn chân dài đến vô cùng xinh đẹp. Hắn không cách nào cam đoan, Giang Bạch có thể hay không gặp sắc khởi ý, đối với hắn chân hạ độc thủ. Cho nên, hắn trước hết cứu hắn chân ra. Dụi Vân chạy ra biệt tự, lòng nóng như lửa đốt ngồi vào một chiếc xe thể thao bên trong, dựa theo trên bản đồ đánh dấu vị trí, chạy như điên. Ngay tại Dụi Vân đi trên đường lúc, Giang Bạch đang nằm tại tân quán trên giường lớn, thưởng thụ lấy một nữ tử xoa bóp. Nữ tử giữ lại sóng vai tóc ngắn, có được một trương gợi cảm bờ môi, thẳng tắp đôi chân dài. Tên của nàng gọi là Chân. Chủ nhân, không biết ta cái này lực đạo có thể chứ? Chân vị Giang Bạch nắm vút vai, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Nhìn về phía Giang Bạch trong mắt đều là vẻ ái mộ. Giang Bạch hài lòng gật đầu, đạo, còn có thể, chính là thủ pháp có chút lạnh nhạt. Nếu như ta đoán không lầm, Dụi Vân cái thứ nhất muốn cứu chính là ngươi. Không biết trong lòng ngươi có cảm tưởng gì? Phù phù. Chân dọa đến lúc này quỳ gối Giang Bạch trước mặt, vội vàng biểu thị trung tâm đạo. Chủ nhân, tại chân trong lòng vĩnh viễn chỉ có chủ nhân một người. Chủ nhân để chân làm cái gì, chân thì làm cái đó. Cho dù chủ nhân để chân đi chết, chân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đứng lên trước đi. Giang Bạch tùy ý phất phất tay. Sớm đang tìm kiếm Dụi Vân trước, hắn cũng đã tìm tới chân, cũng thông qua tâm linh khống chế đưa nàng khống chế lại. Nói lên tâm linh khống chế, cái này khiến hắn nhớ tới một cái mạn gạ bên trong nhân vật giáo sư. Đồng dạng tâm linh khống chế, tâm linh cảm ứng. Chỉ bất quá, hắn lòng này linh khống chế có thể tự chủ thăng cấp, không giống giáo sư ít còn phải dựa vào sóng não cường hóa dụng cụ. Đinh linh. Một tiếng điện thoại thông chi tiếng vang lên. Chân rất có nhãn lực kình lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Giang Bạch. Giang Bạch tiếp nhận xem xét, phía trên lạc Dụi Vân nhất vị trí mới. Hắn hiện tại chính hỏa tốc hướng nhà khách chạy đến, dự tính còn có 5 phút đến. Đi chuẩn bị một chút. Giang Bạch từ trên giường đứng dậy, không chút hoang mang mặc quần áo tử tế, trong phòng lưu lại một tờ giấy, ra khỏi phòng. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Dụi Vân lòng như lửa đốt đuổi tới nhà khách trước cửa, một cước phanh lại, vội vàng hướng trong tân quán chạy tới. Đêm lúc này sắp đã muộn, nhà khách các cái gian phòng phòng cửa đóng kín, thỉnh thoảng còn từ bên trong truyền đến một trận quái thanh. Dụi Vân lại không để ý tới nhiều như vậy, cầm trong tay súng ống, thuận hành lang gian phòng, bắt đầu lần lượt đạp thuê phòng đại môn, miệng bên trong la lớn. Chân, chân, ngươi ở đâu? Chân, ngươi có thể nghe được sao? Nếu như ngươi có thể nghe được, liền mời lớn tiếng về ta. Phanh, lại là một gian phòng cửa bị Dụi Vân phá vỡ. Bên trong căn phòng đại hán vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên bị Dụi Vân phá cửa mà vào, dọa đến khẽ run rẩy, phí công nhọc sức. Dụi Vân liếc nhìn một nhãn gian phòng, gặp bên trong không có chân về sau, xoay người rời đi. Phút. Đại hán tại chỗ nổi giận, đứng dậy liền muốn tìm Dụi Vân tính sổ sách. Vừa ra khỏi phòng cửa, liền bị Dụi Vân dùng súng ngắn bức trở về. Phanh, phanh. Dụi Vân đạp mở một gian lại một gian cửa gian phòng, tại đông đảo tân khách phẫn nộ ánh mắt bên trong, hắn rốt cuộc tìm được chân. Không, chuẩn xác mà nói, là chân ảnh chụp, còn có một tờ giấy. Dụi Vân vừa muốn cầm lấy tờ giấy, Giang Bạch trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền đem hắn đánh ngất xỉu tới, cười nói: "Thật có lỗi, ngươi bị ta bắt được. Tiếp xuống, ta muốn thu lấy chiến lợi phẩm." Giang Bạch móc ra một chi thuốc mê, tiêm vào tại Dụi Vân trong tay phải. Sau đó, lấy ra một thanh dao giải phẫu, cắt lấy Dụi Vân ngón út. Chương 17: Khí xấu rủ xe vọng. T. Đông đảo phẫn nộ tân khách, nhìn thấy Dụi Vân ngón út bị cắt, lập tức sinh lòng đồng tình. Giang Bạch ngẩng đầu lên, gặp một đám tân khách đều đang nhìn hắn, thần sắc hơi sửng sợ. Ngay sau đó, từ màu trắng trong không gian lấy ra một khung súng máy, nhắm chuẩn tất cả tân khách, cười nói: "Các ngươi cũng nghĩ cùng ta chơi đùa sao? Ta đến tới ba, nếu như các ngươi còn chưa có trở lại gian phòng, cái kia ta muốn phải nổ súng." Một tên điên, thật sự là một người điên. Tất cả tân khách nhìn qua đen như mực họng súng, chen chúc hướng riêng phần mình gian phòng chạy tới. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trộm cắp tay là một cái đánh bại tư bản chủ nghĩa anh hùng, chỉ trộm nhà tư bản đồ vật, không trộm bình dân. Không nghĩ tới, lại là một người điên. Cái nào anh hùng sẽ cắt người ngón út, sẽ vô duyên vô cớ cầm thương muốn thỉnh thịch người khác? Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang không có một ai. Thật sự là không thú vị, không có chút nào kinh hãi. Giang Bạch cất kỹ súng máy, nhìn sang trên mặt đất hôn mê Dụi Vân, biến mất tại nguyên chỗ. Nhà khách bên ngoài, Chân sớm đã ngồi trên xe chờ lấy Giang Bạch. Nhìn thấy Giang Bạch trống rỗng xuất hiện trong xe, nàng không có cảm giác đến bất kỳ ngạc nhiên, lái xe hướng phương xa chạy tới. Trên xe, Giang Bạch móc ra Dụi Vân ngón út, đặt ở chân trước mặt, đạo: "Đây là Dụi Vân ngón út, ngươi thấy nó có ý nghĩa gì?" Chân mặt không thay đổi lắc đầu, trên mặt hiện ra mãnh liệt sát ý, đạo: "Hắn đang chết. Tất cả dám cùng chủ nhân làm người thích hợp, đều đang chết." Giang Bạch cười, đem ngón út phóng tới bên trong khống trên đài, cười nói: "Chân, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi mang theo căn này ngón út, đi Lội Minh Nguyệt khách sạn, giúp ta đem Dụi phụ thân của Huyền xử lý. Không biết, ngươi có thể hay không viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này?" "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Chân không chút nghĩ ngợi nói: "Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Giang Bạch hài lòng gật đầu, thân ảnh từ trên xe biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một chỗ trong siêu thị. Nhìn qua vết chân thưa thất cửa hàng, Giang Bạch khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Dù sẽ bắp gia hỏa này rất không nghe lời, dám phái người toàn thành phố bắt hắn, thật coi hắn không dám nổ cửa hàng cao ốc đâu. Cho nên, vì có thể để cho dù sẽ vẫn ngoan ngoan chuẩn bị cho hắn vật tư, hắn chuẩn bị chơi đêm lớn. Dù sao qua đêm nay, khoảng cách tận thế đến cũng chỉ còn lại 36 giờ. Trong đoạn thời gian này, hắn nhất định phải cố gắng hết sức, làm đến nhiều nhất vật tư. Cất bước tại trong siêu thị, Giang Bạch cũng không có lựa chọn ẩn tàng thân hình, ngược lại ngay trước đông đảo giám sát trước mặt, đem từng cái điều khiển bom ấn tại cửa hàng trên tường. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Tại lắp đặt điều khiển bom quá trình bên trong, Giang Bạch nhàn đến nhàm chán, tiện tay mở ra trực tiếp. Nhìn qua trực tiếp ở giữa một đám lao thiết, Giang Bạch nghe răng cười một tiếng, đạo: "Lao thiết nhóm, tục ngữ nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Buổi tối hôm nay, ta ngủ không được, chuẩn bị chơi một vố lớn. Nhìn thấy đằng sau ta cái này cửa hàng sao? Ta chuẩn bị tối nay đem nó nổ rớt. Đương nhiên, thật ở ương tương nước đám tiểu đồng bạn, các ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta. Dù sao, ta làm như vậy cũng là vì túi bên eo của các ngươi suy nghĩ. Các ngươi cũng không muốn một tháng tiền lương bị một lần mua sắm cho móc sạch à? Nếu như các ngươi ủng hộ cách làm của ta, liền mời chụp 666." Tất cả lao thiết đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn gặp qua khiêu vũ dẫn chương trình, giã ngoại cầu sinh dẫn chương trình, đêm ở nhà ma dẫn chương trình. Còn lần thứ nhất gặp, dám nổ ương tương nước cửa hàng đại lâu dẫn chương trình. Trực tiếp trong phòng lâm vào trầm mặc. Số 10 giây đồng hồ sau, từng đầu mưa đạn điên cuồng xuất hiện tại trực tiếp ở giữa trên màn hình. 666, ta nguyên lai tưởng rằng chú dê vui vẻ đã trải qua vô địch thiên hạ, không nghĩ tới, dẫn chương trình so chú dê vui vẻ càng thêm dũng mãnh. Ta nguyện xưng dẫn chương trình vì dũng cảm thỏ, ủng hộ dẫn chương trình nổ rất nhà này cửa hàng cao ốc. Giang Bạch nhìn thấy chú dê vui vẻ liền biết, đây là tới từ con thỏ nhà bình luận. Làm chết tương tương, dẫn chương trình ngươi có cần hay không nhân thủ, chúng ta chiến đấu dân tộc đây là đi qua hỗ trợ. Một, đây là hàng gia nhà Hùng Hải tử mưa đạn. Phút, đê tiện người phương Đông, rời đi chúng ta cửa hàng, lan ra quốc gia của chúng ta. Ngươi cái này sẽ chỉ chạy trốn tứ phía hầu tử, có bản lĩnh đến cùng ta đơn đấu. Làm một tên người phương Đông, ta mãnh liệt khiển trách dẫn chương trình sở tố sở vi. Dẫn chương trình cử động lần này hoàn toàn là tại cho chúng ta Đông Phương bôi đen. Chúng ta hẳn là hướng làm trái lớn ưng tương người gửi lời chào, là bọn hắn cho chúng ta mảnh đất này, để chúng ta có địa phương sinh tồn. Nhìn thấy mưa đạn bên trên có người mang hắn, Giang Bạch không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Dù sao nhà này cửa hàng cao ốc hắn là nổ định. Ai muốn mắng, liền để bọn hắn mắng đi. Bọn hắn mắng càng hung ác, hắn nổ càng hung ác. Trực tiếp ở giữa tất cả dân mạng đều có thể tùy ý phát biểu, duy chỉ có cửa hàng người phụ trách luôn cuống. Nhận được Giang Bạch muốn nổ cửa hàng cao ốc về sau, vội vàng cho cục an toàn gọi điện thoại. Khiêu khích. Hắn đây là đối với chúng ta trắng trợn khiêu khích. Dù sẽ vấp ngồi trong phòng làm việc, tức giận giống to, giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp nổ nhà lầu, đây là hành động gì? Đây là trắng trợn khiêu khích bọn hắn, đem bọn hắn lưng tương nước mặt, nhấn trên mặt đất ma sát. Cái này nếu là thật để Giang Bạch thành công nổ nhà lầu, bọn hắn lưng tương nước còn thế nào tại trên quốc tế hỗn? Toàn cầu lao vị trí của đại ca, lấy cái gì đến bảo trụ? Cơ Lịch đứng tại dù sẽ vấp trước mặt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lửa giận dù sẽ vấp, một mặt nghiêm túc nói: "Đầu lĩnh, dù cho ngươi bây giờ lại thế nào nổi giận, cũng vô sự vô bổ. Giang Bạch đã tại trong siêu thị bố trí mấy trăm cái điều khiển bom. Hắn còn bàn tiếng, chỉ cần ngươi một ngày không đáp ứng hắn điều kiện, hắn liền nổ một ngày nhà lầu. Hôm nay nổ một tòa, ngày mai nổ hai tòa nhà, hậu thiên nổ bốn tòa nhà. Theo ý ta, không bằng chúng ta trước đáp ứng hắn điều kiện, chờ ổn định hắn về sau, lại bàn bạc kỹ hơn." Bành. Dù sẽ vấp một quyền sự ở văn phòng trên mặt bàn, không cam lòng nói: "Chúng ta chỉ phải đáp ứng hắn một lần, hắn liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta đường đường ứng tương nước, tuyệt đối không thể để cho một người nắm mũi dẫn đi. Thông chi bộ đội đặc chủng, cho dù hôm nay tổn thất 10 tòa nhà, cũng phải cấp ta đem Giang Bạch cầm xuống. Thời khắc mấu chốt, không cần để lại người sống." "Rõ." Cơ Lịch quay người rời phòng làm việc. "Đinh Linh." Một cái tin nhắn ngắn chuyển đến, che lại trực tiếp ở giữa mưa đạn. Giang Bạch đôi mắt lấp lóe mấy lần, quan bế trực tiếp ở giữa, ấn mở tin nhắn, phía trên chỉ viết lấy bốn chữ: "Nguy hiểm, đi nhanh." "Dù sẽ bóc, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định." Giang Bạch tâm tư xoay chuyển phía dưới, liền biết nguy hiểm đến cùng nơi nào. Đưa trong tay điều khiển bom đè vào trên tường, nhấn hạ dẫn bạo khóa, thân ảnh lóe lên, cấp tốc biến mất tại trong siêu thị. Tích, tích tích. Điều khiển bom phát ra một trận tiếng vang. Sau đó, vang một tiếng, cả tòa cao ốc bước lên to lớn tiêu hết, chiếu sáng xung quanh bầu trời. "Ta tránh, ta tiếp tục tránh." Giang Bạch cảm nhận được sau lưng bạo tạc dư ba, liên tiếp lóe ra mấy ngàn mét xa. Chương 18, mới gặp zombie. Đợi bảo đảm rời xa cửa hàng cao ốc về sau, Giang Bạch đình chỉ tuấn di, khóe miệng bôi lên một sợi ý cười. Hắn lúc này đang đứng ở một gian mở tối nhà máy bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía chất đầy từng túi xi măng. "Đây là một cái nhà máy xi măng sao?" Giang Bạch nói một mình một câu, không chút khách khí đem xi măng thu nhập đến màu trắng trong không gian. Tại tận thế đến về sau, xi măng giá trị mặc dù không bằng đồ ăn cùng vũ khí, nhưng cũng là một loại tất dụng phẩm. Mặc kệ là hắn tương lai dựng nơi ở nút, vẫn là tu kiến căn cứ khu, đều không thể rời đi xi măng. Cho dù là hắn không tổ kiến thế lực, những thứ này xi măng cũng có thể bán cho những trụ sở khác thành phố. "Thu, ta thu." Giang Bạch nhạn qua nhổ lông, không chỉ có không có xả nước bùn, liền ngay cả sản xuất xi măng máy móc, quay xe đều không có buông tha. Mấy phút sau, chất đầy xi măng nhà máy trở nên giống tuyết. Giang Bạch hài lòng vỗ vỗ tay, đang muốn quay người rời đi. "Giống." Một câu giống như người giống như thú giống lên một tiếng, đột nhiên tại nhà máy bên trong vang lên. Giang Bạch thần sắc sững sờ. Cái này tiếng kêu hắn quá quen thuộc. Đây là tận thế đến về sau, zombie tiếng kêu. "Giống." Tiếng kêu vang lên lần nữa. Nhà máy bên ngoài, một bộ sắc mặt trắng bệch, trong mắt đảo con ngươi màu xám zombie, từng bước hướng Giang Bạch đi tới. Cùng cái khác truyền hình điện ảnh kịch bên trong zombie khác biệt, cỗ này zombie hành động tốc độ cùng thường nhân không khác, trên thân cũng không có hư thối dấu hiệu. Đây là thời đại mới zombie. Giang Mạch cười, nhìn xem dần dần hướng hắn tới gần zombie, trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ bối rối, ngược lại không có sợ hãi đứng tại chỗ. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Tới gần. Zombie cách Giang Bạch càng ngày càng gần. Mắt thấy khoảng cách song phương không đủ 3 mét lúc, Giang Bạch động. Thân ảnh của hắn lóe lên, đi vào zombie sau lưng. Hai tay chống rồng xuất hiện một cây dây cáp, nhanh chóng đem zombie buộc chặt thành bánh trưng. Giống. Zombie kịch liệt giằng co. Nhưng chói nó thế nhưng là dây cáp, cho dù nó đã không phải là loài người, nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Đừng tê ở. Giang Bạch dùng một tấm vải đầu ngăn chặn zombie miệng, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nhìn chung tiếp trước, tương tương nước đôi những trụ sở khác thành phố làm được chuyện xấu cũng không ít. Đầu độc, ném zombie, đầu thai hóa vũ khí. Tại ương tương nước trong mắt, thế giới này căn bản không cần như vậy nhân loại. Bọn hắn cần chỉ là một nhóm tinh anh. Lần này, hắn cũng muốn để ương tương nước nếm thử loại kia bị dở trò xấu tư vị. Nghĩ đến nơi này, Giang Bạch từ màu trắng trong không gian rút ra ra nhất lượng Việt ra xa, đem zombie nhét vào dương phía sau, lái xe nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, cửa hàng người phụ trách nhìn xem bị tạc hủy về sau biến thành hỏa hoạn hiện trường cửa hàng cao ốc, khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì bất hạnh luôn luôn giáng lâm trên đầu hắn. Hắn trêu ai gẹo ai. Coi như trộm cắp tay cùng rủ sẽ và không hợp, vì cái gì đặt vào nhiều như vậy cửa hàng không nổ, hết lần này tới lần khác muốn nổ bọn hắn cửa hàng cao ốc. Đáng giận nhất là cái này đáng chết ưng tương nước, phái người tới cứu hỏa, còn muốn thu lấy một số lớn phí tổn. Ngay bình thường, hắn giao những cái kia thu thuế đều cho chó ăn sao? Khiếu Ban, hắn muốn liên hợp cái khác cửa hàng người phụ trách, cùng tiến lên thăm, không cáo rủ sẽ và không làm. Cửa hàng người phụ trách càng nghĩ càng giận, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi cái này đến cái khác điện thoại. Cục an toàn. Cơ Lịch mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới văn phòng, đi đến rủ sẽ và trước mặt, đạo: "Đầu lĩnh, cửa hàng cao ốc thật bị tạc. Đông đảo truyền thông, phóng viên, hiện tại ngay tại hướng chúng ta cục an toàn chạy đến. Bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, là bởi vì chúng ta khiêu khích, mới khiến cho trộm cắp tay giận nổ cửa hàng cao ốc." Dù sẽ vấp ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, xoa xoa tự mình huyệt thái dương, một mặt ưu sầu nói: "Trộm cắp tay bắt được sao?" Cơ Lịch lắc đầu: "Không có, chúng ta người, ngay cả trộm cắp tay mặt đều không có nhìn thấy." "Đầu lĩnh, ta có một loại hoài nghi, không biết nên không nên giảng." "Cái gì hoài nghi?" Dù sẽ vấp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cơ Lịch con mắt. Cơ Lịch sắc mặt biến đến vô cùng chính túc, hướng phía Dù sẽ vấp kính cẩn chào: "Đạo, đầu lĩnh, ta nghiêm trọng hoài nghi, đội ngũ của chúng ta bên trong có trộm cắp tay đồng bọn. Bằng không thì, hắn vì sao mỗi lần đều có thể trước chúng ta một bước, trốn cách chúng ta bố cục?" Dù sẽ vấp khẽ chau mày, đáy mắt hiện lên vẻ suy tư: "Đạo, ngươi đang hoài nghi ai?" Cơ Lịch lắc đầu: "Chính túc đạo, ta không có hoài nghi mục tiêu, nhưng ta có một cái kế hoạch to gan, có lẽ có thể bước ra trộm cắp tay cùng hắn đồng bọn." "A, nói nghe một chút." Dù sẽ vấp trong mắt tinh quang lấp lóe. "Rõ." Cơ Lịch bám vào Dù sẽ vấp bên tai một trận nói nhỏ. Dù sẽ vấp nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Xỉu ước cách Lâm Hải, nơi đây chính là ứng tương nước khu nhà giàu. Có thể vào ở người nơi này, không phải quan lớn chính là chính khách, nhà tư bản. Nửa đêm rạng sáng, Giang Bạch đem xe Việt Dã dừng ở cách Lâm Hải đối diện trên đường phố, mang theo zombie, liên tiếp mấy cái thuần di xuất hiện tại cách Lâm Hải trên bờ cát. Nhìn qua phía trước một cái còn tại đèn sáng biệt thự, Giang Bạch khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Dì phu nhân hôm nay thật cao hứng. Hôm nay là nàng 35 tuổi sinh nhật, nàng cố ý mời một đám phú thái quá đến nhà nàng làm khách. Bất chi bất giác, nàng uống có chút nhiều, muốn đi nhà xí. "Dì phu nhân, ngươi không sao chứ? Có cần hay không chúng ta dịu ngươi một chút?" "Không cần, không cần." Dì phu nhân cự tuyệt hai cái muốn nâng nàng phú thái quá, lắc lắc ung dung đi tới phòng vệ sinh. Tiện tay đóng lại phòng vệ sinh cửa, chính tại giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mắt nàng. "Các ngươi là cái gì?" Dì phu nhân theo bản năng liền muốn lớn kêu ra tiếng. Đột nhiên, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến một người trong đó khuôn mặt, cả người nhất thời ngốc tại chỗ, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. "Đẹp trai, đơn giản quá đẹp rồi." Nàng mấy năm này không ít bao nuôi tiểu bạch kiểm, nhưng không có một cái nào tiểu bạch kiểm có thể so sánh nam nhân trước mắt này đẹp trai hơn. "Ngươi, các ngươi là ai?" Dì phu nhân hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi. Là một tên phú thái quá, nàng phi thường rõ ràng cái khác phú thái quá ý nghĩ. Nàng có thể không nguyện ý đem trước mắt cái này xoái ca chia sẻ cho cái khác phú thái quá. Mặc dù như thế rất thú vị, nhưng nàng chính là không nguyện ý chia sẻ. Mà lại, nàng tựa hồ biết cái này xoái ca là ai, tiếng xấu lan xa trộm cắp tay. Giang Bạch con ngươi hiện lên một đạo tử quang, trong nháy mắt đọc hiểu dì phu nhân nội tâm ý nghĩ. Tiến lên một bước, ôm dì phu nhân vào eo, tâm linh khống chế dị năng phát động, cười nói: "Dì phu nhân, chúng ta tới chơi một cái trò chơi có được hay không?" "Được." "Tốt." Dì phu nhân nhìn xem Giang Bạch hai mắt, theo bản năng gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, trong lòng của nàng tràn đầy Giang Bạch thân ảnh. Đối Giang Bạch lời nói, sinh không ra bất kỳ phản kháng. "Vậy ngươi đem bàn tay đến người này bên miệng, để nó cắn một cái, nhưng không muốn kêu ra tiếng, có được hay không?" Giang Bạch khẽ cười nói, đưa tay lấy ra giọm bị miệng bên trong vải. Dì phu nhân không có chút gì do dự, nghe lời đem tay phải ngã vào giọm bị bên miệng. "A ô." Giọm bị sớm đã không kịp chờ đợi, cắn một cái đi lên. Trong nháy mắt, dì phu nhân tay phải máu tươi lứa ra, nhưng nàng lại nghe nói một tiếng cũng không có để cho ra. Giang Bạch cười, gặp đại công cáo thành sau. Tiện tay cắt lấy giọm bị đầu lâu, từ đó lấy ra một khối màu trắng tinh thể. Chương 19, đột điểm hoàng đảo đồ hộp. Đinh. Kiểm tra đến hệ thống thăng cấp cần thiết năng lượng, hệ thống chính đang hấp thu. Khoảng cách hệ thống thăng cấp còn cần, tháng 1 năm 10. Theo hệ thống âm thanh vang lên, zombie tinh hạch hóa làm một đoàn lưu quang biến mất. Giang Bạch trong lòng vui mừng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thúc đẩy hệ thống thăng cấp môi giới, lại là zombie tinh hạch. Cái đồ chơi này, tại 2 ngày sau, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lại, không chỉ là zombie trong đầu có tinh hạch, hung thú, côn trùng trong đầu cũng có. Đau quá. Dì phu nhân che lấy bị cắn tay, ánh mắt u oán nhìn xem Giang Bạch. Tựa hồ đang trách Giang Bạch, vì sao không quan tâm nàng một chút. Ngoan, ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi có được hay không? Giang Bạch mỉm cười vớt ve hạ dì phu nhân tóc, biến mất tại phòng vệ sinh. Thật sự là một cái làm người khác ưa thích ra hỏa, đi lên cũng làm người ta cắn người ta. Dì phu nhân lẩm bẩm một câu, cất bước đi ra phòng vệ sinh. Dì phu nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ai u, dì phu nhân, tay của ngươi làm sao thụ thương rồi? Mấy tên nhà giàu phu nhân nhìn thấy dì quá đầy tay là máu đi tới, vội vàng vây lên trước hỏi. Ta không có. Dì phu nhân chính cần hồi đáp, trong bụng đột nhiên chuyển đến một trận đói khát. Trước mắt một cái hoảng hốt, nhìn về phía cái khác phú thái quá ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, phản phất nhìn thấy ngon miệng mỹ vị đồ ăn, nổi lên ánh sáng. Đói. Ta thật thật đói. Dì phu nhân bổ nhào cách nàng gần nhất một tên phú thái quá, há miệng cắn. Dì phu nhân, ngươi đang làm gì? Dì phu nhân. Cái khác phú thái quá lập tức luống cuống, nhao nhao tiến lên ngăn cản dì phu nhân. Nhưng bây giờ dì phu nhân, đầy trong đầu đều là đồ ăn, bắt lấy đến đây ngăn cản nàng nhà giàu đám bà lớn, chính là một trận cắn loạn. Loạn. Cả cái biệt thự bên trong, trong nháy mắt loạn. Bị dì phu nhân cắn qua nhà giàu phu nhân, cùng dì phu nhân, gặp người liền cắn. Kinh hoàng thất sắc âm thanh, tiếng la khóc, tại trong biệt thự vang lên. Giang Bạch nút trong bóng tối, nhìn xem loạn thành một bầy biệt thự, khóe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Cắn đi, cắn đến càng nhiều người càng tốt. Hắn sở dĩ lựa chọn đến cách Lâm Hải, cũng là bởi vì bọn này nhà giàu đám bà lớn thân phận đặc thù. Liền coi như các nàng cắn nhiều người hơn nữa, cũng không người nào dám đối với các nàng hạ nặng tay, hướng các nàng nổ súng. Nếu như đổi thành người bình thường, dám can đảm nhiều lần đả thương người, chỉ sợ sớm đã bị bên ngoài bảo an đánh chết. Song ô, song ô. Không biết là ai báo cục an toàn. Rất nhanh, cách Lâm Hải bên ngoài liền vang lên dày đặc minh báo âm thanh. Giang Bạch nhìn một cái bên ngoài biệt thự, lặng yên không tiếng động rời đi biệt thự, trở lại ven đường trong xe về dã. Hắn vừa định lên một loại vật tư tới. Hoàng đào đồ hộp. Nghe nói, này đồ hộp có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Tại vào tình huống nào đó, thậm chí so một chút dược vật còn đều hữu hiệu hơn. Cho nên, hắn muốn trước đi độn một đợt. Vâng. Xe Việt dã tại Giang Bạch một cước chân ga dưới, nên ngang rời đi. Ước chừng sau một tiếng, Giang Bạch dừng xe ở một chỗ nhà máy trước. Nhìn qua đèn đuốc không tươi sáng nhà máy, Giang Bạch mấy cái trong nháy mắt xuất hiện tại nhà máy nhà kho. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật là nhiều hoàng đào đồ hộp. Từng cái hoàng đào đồ hộp, chỉnh tề chất đống tại trong khu phòng, chồng chất như núi. Giang Bạch hai mắt tỏa sáng, trong lòng chỉ có một chữ: chuyển. Mười mấy phút sau, tất cả hoàng đào đồ hộp biến mất, Giang Bạch thân ảnh lại lóe lên, đi vào dây chuyển sản xuất bên trên. Nhìn xem cái kia từng đầu dây chuyển sản xuất, cùng còn chưa biến thành đồ hộp hoàng đào, Giang Bạch ôm ngăn chặn lãng phí ý nghĩ, lần nữa làm lên công nhân bốc vác. Dây chuyển sản xuất chuyển, hoàng đào chuyển, đường phen cũng chuyển, giữ cửa lại ra, vân vân. Cái này không rời đi. Giang Bạch nhìn xem đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt khó coi lão đầu, nhe răng cười một tiếng, một quyền đem canh cổng đại gia đánh ngất đi. 5 phút sau, xe Việt dã rời đi nhà máy phụ cận. Một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ. Các đại sản xuất nhà máy nhao nhao gặp vận rủi lớn. Giang Bạch lấy toàn bộ hành trình hơn 200 bước vận tốc, du tàu cùng xỉu ước thành phố các đại sản xuất nhà máy. Vật liệu gỗ nhà máy, chuyển. Pha lê nhà máy, chuyển. Tảng đá nhà máy, chuyển. Thịt bò nhà máy, chuyển. Cá trong xưởng có cá, chuyển. Chờ một chút. Bờ biển ngừng cái này hai chiếc tàu thủy rất xinh đẹp. Dọn đi. Sáng sớm hôm sau 8 điểm. Khoảng cách tận thế giáng lâm, chỉ còn lại cuối cùng 36 tiếng. Nhà máy xi măng lão bản nhìn xem trống rỗng nhà máy, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Giang Bạch chuyển không cửa hàng, hắn có thể lý giải. Chuyển súng rông cửa hàng, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao một cái là ăn uống vật dụng, một cái khác là dùng phòng thân phẩm. Có thể chuyển không hắn cái này nhà máy xi măng là có ý gì? Đừng nói là, xi măng cũng có thể ăn. Trọng yếu nhất chính là, trộm xi măng còn chưa tính, thậm chí ngay cả hắn dây chuyển sản xuất cũng trộm đi. Bởi vì cái gọi là trộm người cho cá, không bằng trộm người lấy cá. Giang Bạch cử động lần này hoàn toàn là trộm hắn cá, trước khi đi, thuận tay đem cần câu cùng giỏ cũng cho hắn cầm đi. Đồng dạng ở trong lòng chửi mẹ, không xị xì bùn nhà máy lao bản một người. Các đại sản xuất xưởng, nhìn xem trống rỗng nhà máy, khóc không ra nước mắt, nhao nhao hướng cục an toàn gọi điện thoại. Báo cáo, hoàng đào xưởng đóng hộp nhà gọi điện thoại tới, nói bọn hắn dây chuyển sản xuất cùng hoàng đào đồ hộp đều bị Giang Bạch trộm. Nhà máy xi măng lão bản gọi điện thoại tới. Tiểu Vũ dù nhà máy lao bản gọi điện thoại tới. Dù sẽ vấp nghe thuộc hạ báo cáo, đầu đều muốn nổ. Một đêm thời gian, các đại sản xuất nhà máy đều bị trộm. Đây là muốn từ nguồn cội, đoạn bọn hắn xỉu ướt thành phố vật tư a. Đạp đạp đạp. Cơ Lịch lện bước chân nặng nề, đi đến rủ sẽ vấp trước mặt, một mặt ngưng trọng nói: "Đầu lĩnh, vừa rồi võ trang bộ gọi điện thoại tới. Bọn hắn dừng ở bờ biển hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, bị Giang Bạch trong đêm trộm đi." "Cái gì?" Dù sẽ vấp trong nháy mắt không bình tĩnh, kinh hoàng mà lên, một mặt cả kinh nói: "Ngươi nói là, Giang Bạch liên chiến hạm đều trộm đi? Hắn làm sao dám? Ai cho hắn là gan lớn như vậy, dám trộm chiến hạm của chúng ta? Còn có, ngươi nói cho ta, hắn dị năng không gian đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn làm sao không đem cả hành tinh đều đem đến hắn dị năng không gian bên trong đi?" "Đầu lĩnh, là chiến hạm cỡ nhỏ." Cơ Lịt nhỏ giọng nhắc nhở. "Hô, hô." Dù sẽ vấp hít sâu mấy hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm lửa giận, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, suy tư lên đối sách. Hắn phụ mệnh đến đây điều tra Giang Bạch, dưới tình huống thích ứng dưới, lôi kéo Giang Bạch gia nhập Ưng Tướng Nước. Có thể tình huống hiện tại, hắn không chỉ có không có lôi kéo Giang Bạch thành công, ngược lại đem Giang Bạch triệt để làm mất lòng. Các đại sản xuất xưởng một đêm bị trộm, chỉ sợ sẽ là Giang Bạch đối với hắn thực hành trả thù. Bành. Đúng lúc này, văn phòng đại môn bị người một cước đá văng. Cờ Dít mang theo hai tên lính, khí thế vội vàng đi vào văn phòng, tay lấy ra thư thông báo đưa tại Dụ Sệ Vập trước mặt, trên mặt ý cười đạo: "Dụ Sệ Vập các hạ, bởi vì ngươi quản lý không thích đáng, dẫn đến xỉu ướt thành phố nhận trọng đại tổn thất kinh tế. Phía trên tự mình ra lệnh, hiện cách tới ngươi tất cả chức vụ, chờ đợi thu được về hậu thẩm." Xong. Lần này xong. Dụ Sệ Vập ngồi đang ghế ngồi bên trên, trong lòng mất hết can đảm. Cờ Dít hướng phía hai tên lính máy mắt. Hai tên lính dựng lên Dụ Sệ Vập, hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Chương 20: Thu hoạch 1000 con châu châu. Đợi Dụ Sệ Vập bị mang đi sau, Cờ Dít hướng phía Cờ Lịt mỉm cười, đưa tay chỉ hướng một bên ghế sofa, đạo: "Cờ Lịt đặc công, mời ngồi. Không biết ta có thể hay không cùng ngươi tâm sự. Các cục trưởng muốn cùng ta trò chuyện cái gì?" Cờ Lịt thắt lên tóc dài, rất tự tin ngồi vào trên ghế salon. Cờ Dít đi đến máy đun nước trước, nối liền một chén nước, đặt ở Cờ Lịt trước mặt, cười nói: "Cờ Lịt đặc công, sự ước thành phố tình huống hiện tại, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta cùng ngươi tiền nhiệm cấp trên Dụ Sệ Vập khác biệt, hắn chỉ là một cái đại lão thô, tính cách táo bạo, độc đoán, chỉ sẽ thông qua uy hiếp, bức bách phương thức để đạt tới tầm nhìn. Mà ta không giống. Ta ưa lấy đức phục người, hiểu được đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi là tiếp xúc Giang Bạch số lần nhiều nhất người, đối với hắn có sự hiểu biết nhất định. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm tới hắn, thay ta hướng hắn chuyển cáo một câu. Ta nguyện ý hợp tác với hắn, chỉ cần hắn đồng ý hợp tác với ta. 200 xe tải vật tư, không, 500 xe tải vật tư, tối mai trước nhất định đưa đến." Cờ Lịt cười lắc đầu, "Cờ Dít cục trưởng, ta chỉ là gặp qua Giang Bạch hai lần. Ngươi làm sao khẳng định ta có thể tìm tới hắn?" Cờ Dít cười thần bí, chỉ đầu của mình, "Đạo." Nhìn mặt mà nói chuyện, cùng suy đoán. Dù Sệ Vập mỗi lần muốn nhằm vào Giang Bạch lúc, Cờ Lịt đặc công đều là cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản. Hoặc dù Sệ Vập nhìn không ra cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được, Cờ Lịt đặc công đối Giang Bạch tình cảm không tầm thường. "Ồ, thật sao?" Cờ Lịt nhẹ nhàng nhún nhún vai. "Tin tưởng ta, Cờ Lịt đặc công, ta thực sự chỉ muốn hợp tác với hắn. Vì biểu bày ra thành ý của ta, ta nguyện ý trước cho Giang Bạch cung cấp 500 xe tải vật tư, cũng hủy bỏ đối với hắn tất cả truy nã." Cờ Dít một mặt chân thành nói. "Nếu như ta có thể đụng tới hắn, ta nhất định sẽ hướng hắn chuyển cáo." Cờ Dít cục trưởng nói. Cờ Lịt nói xong, đứng dậy rời đi ghế sofa, hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Giang Bạch cũng không biết cục an toàn chuyện phát sinh. Hắn lúc này đang theo dõi nông trường bên trong hơn ngàn con mập trâu, hai mắt phát sáng. Một con trâu thể trọng hẹn tại 500 cân khoảng trường. Hơn ngàn con trâu chính là 1550 vạn cân. 50 vạn cân thịt, hắn một ngày ăn 5 cân cũng phải ăn được 10 vạn tiền. Đây chính là tốt vật tư. "Đậu thủ, dọn đi nó." Giang Bạch ngắm nhìn bốn phía, gặp nông trường chủ nhân không ở nhà, móc ra súng gây mê, một người một súng, cấp tốc đem trâu gây tê thu được màu trắng không gian bên trong. Về phần màu trắng không gian có thể hay không thu vật sống? Đương nhiên có thể. Chỉ bất quá màu trắng trong không gian không có thời gian lưu động, hết thảy tất cả đều là đứng im. Vật tư được bỏ vào đi lúc là dạng gì, ra đến trả là dạng gì. Nóng hổi đi vào, ra tôi vẫn là nóng hổi. Nó sẽ không phát sinh biến chất, quá thời hạn. Về phần vật sống cũng giống như vậy. Thì như trước mắt châu châu, làm Giang Bạch đem bọn nó thu hết màu trắng không gian lúc, tính mạng của nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tế bào, tư duy đều sẽ bị đình chỉ. Các loại được thả ra lúc, ý nguyên cùng vừa thu vào đi đồng dạng. Thời gian, không gian pháp tắc huyền bí, Giang Bạch cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, hắn trộm châu hành vi, bị nông trường chủ nhân tại chỗ bắt lấy. Nhìn trước mắt giữ lại đại quan đầu, hai tay văn đầy hình xăm, cầm súng săn, một mặt bất thiện nông trường chủ, Giang Bạch ngượng ngùng cười một tiếng, đạo: "Lão bản, ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật thế nào?" "Cái này ma thuật gọi đại biến người sống." "Phanh!" Tiếng súng vang lên, Giang Bạch trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một viên đạn bắn tại hắn vị trí mới vừa đứng bên trên. Nông trường chủ nhân nhìn xem trống không một châu nông trường, trong lòng giận không kềm được. "Phút, quả thực là phúc. Vừa rồi thật là nguy hiểm." Trên xe Việt Dã, Giang Bạch thở phào một hơi. Bị người tại chỗ bắt lấy tư vị, mặc dù không dễ chịu, nhưng nội tâm của hắn lại không có nửa điểm áy náy. Cũng không phải là hắn không hiểu được liêm sỉ, mà là hắn tại tận thế 7 năm, gặp quá nhiều ưng tương người trong nước sở tác sở vi. Bọn hắn căn bản không phải người, nó hành vi chính là từng cái trần trụi cường đạo. Tận thế buộc phát sau, ưng tương người trong nước đầu khớp xương cường đạo thuộc tính, song tiêu thuộc tính, thì sẽ triệt để bạo phát đi ra. Trong mắt của bọn hắn chỉ có tự mình, không có bất kỳ cái gì cái nhìn đại cục, bất kỳ cái gì nhân tử. Ở kiếp trước, hắn tận mắt thấy, ưng tương nước vì tự thân lợi ích, phái binh đi thương đoạt một cái ủng có mấy trăm ngàn nhân khẩu căn cứ khu vật tư. Cũng tận mắt nhìn thấy qua, bọn hắn vì nghiên cứu zombie, hướng một cái cỡ nhỏ căn cứ khu nhìn về phía đại lượng zombie. Nhất làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ chính là, ưng tương nước vì nghiệm chứng đạn hạt nhân tại tận thế còn có hay không dùng, cố ý hướng Nam Châu bắn một viên đạn hạt nhân. Viên kia đạn hạt nhân dẫn đến Nam Châu tất cả hung thú biến dị, mấy triệu người mất mạng tại hung thú miệng, toàn bộ Nam Châu hóa thành hung thú nhạc viên. Mà xem như việc này bắt đầu dũng người, ưng tương nước ngậm miệng không đề cập tới tội lỗi của bọn họ, lấy một câu hoài nghi Nam Châu tại bồi dưỡng hung thú, liền nhẹ phiêu phiêu bỏ qua. So sánh ưng tương nước cách làm, hắn điểm ấy hành vi tính là gì? Dùng kiếp trước các đại căn cứ khu nói nói, chỉ cần ưng tương nước biến mất, viên tinh cầu này liền hòa bình. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên, Giang Bạch tiếp thông điện thoại. Chủ nhân, ngươi có thể đến Lội Minh Nguyệt khách sạn sao? Ta không cẩn thận đem dùi quên giết đi. Chân trong lòng run sợ thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Giang Bạch nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, đạo: Ngươi nói là ngươi đem dùi quên giết cho ta rồi? là chân nhỏ giọng nói, trong lời nói mang theo sợ hãi. Chờ ta. Giang Bạch cúp điện thoại, đánh lấy xe Việt Giã lửa, hướng Minh Nguyệt khách sạn tiến đến. Chân điện báo, để trong lòng hắn có chỗ tiếc nuối. Ở kiếp trước, Dụi Vân như là cao cao tại thượng như thần, trọn vẹn đùa bỡn hắn mấy tháng. Hắn mới vừa vận triển khai trả thù, chân liền đem Dụi Vân giết đi. Hiện tại, hắn rất hoài nghi chân năng lực làm việc. Sau 2 giờ, Giang Bạch dừng xe ở Minh Nguyệt cửa tiểu điểm, một cái thuấn di đi vào chân ở tại gian phòng. Gian phòng bên trong, trừ bỏ chân bên ngoài còn có 2 người, bị trói trên ghế, sớm đã chết đã lâu lão đầu. Cùng nơi trái tim trung tâm cắm một cây truy thủ, ngã trong vũng máu Dụi Vân. Chủ nhân. Chân nhìn thấy Giang Bạch đến, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên. Giang Bạch đi đến Dụi Vân trước mặt, bảo đảm hắn thực sự không có khí về sau, tiến lên nắm chặt chân tóc, ngựa khí trầm giọng nói: "Hắn còn thiếu ta thật nhiều nợ không trả, ngươi liền để hắn dễ dàng như vậy chết rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, để cho ta hiện tại hỏa khí rất lớn." Thuộc hạ minh bạch. Là một mở ra quốc gia nữ nhân, chân rất trắng Giang Bạch muốn cho nàng làm cái gì? Thính ngươi còn có chút tác dụng. Giang Bạch hài lòng gật đầu, mở ra máy ảnh, đối Dụi Vân thi thể, ngay cả đập số tấm hình. Sau đó, dựa theo trong trí nhớ số điện thoại, đem ảnh chụp gửi đi cho Triệu Vô Cực. Gửi đi sau khi thành công, hắn mở ra tin tức mới nhất. Đêm qua cách Lâm Hải phát sinh chuyện lớn như vậy, truyền thông hẳn là sẽ có chỗ đưa tin. Chương 21, tương lai băng tuyết nữ vương. Mới nhất thông báo, tối hôm qua, Dụi quá bất hạnh lây nhiễm tật bệnh, đã bị mang đến đệ nhất bệnh viện cứu chữa. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đệ nhất bệnh viện đêm qua lọt vào phần tử ngoài vòng luật pháp tập kích, mười mấy tên y tá, bác sĩ bất hạnh tử vong. Sự ước nhật báo, tại tối hôm qua, các bệnh viện lớn buộc phát một chủng loại giống như bệnh chó dại bệnh tình. Tất cả người bệnh như là giống như điên, gặp người liền cắn. Đã có vài chục tên bệnh nhân, y tá bị cắn. Căn cứ chuyên gia phân tích, lần này sở dĩ sẽ buộc phát bệnh chó dại là bởi vì một đầu chó lang thang bố trí. Nhìn tất cả bị cắn dân chúng, trước tiên đến đây bệnh viện chạy chữa. Theo đọc qua một đầu tin tức, Giang Bạch khẽ miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Quả nhiên, mặc kệ ở quốc gia nào, chỉ cần liên lụy đến nhà tư bản, tất cả chân tướng đều sẽ bị ẩn tàng. Cái gì bệnh viện gặp phần tử ngoài vòng luật pháp tập kích, bệnh chó dại bùng phát, đây chẳng qua là ương tương nước, dùng để lừa gạt dân chúng một phen lý do thoái thác. Tại trước tận thế kỷ, một khi bị zombie cắn, căn bản không có cứu chữa hy vọng, chỉ có thể lựa chọn tự sát hoặc là biến thành zombie. Đương nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc, zombie virus lợi hại hơn nữa, tự nhiên cũng có khắc chế biện pháp của nó. Sau mấy tiếng, chân nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, hàm tình mạch mạch nhìn xem Giang Bạch, đạo: "Chủ nhân, không biết tâm tình của ngươi phải chăng vui sướng rất nhiều, còn có thể đi." Giang Bạch mặt không chút thay đổi nói, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Hiện tại là giữa trưa một điểm, khoảng cách tận thế đến còn có 31 giờ. Trời tối ngày mai 8 điểm, mặt trăng sẽ đúng giờ biến thành huyết nguyệt, đem thiên địa nhuộm thành màu đỏ. Năng lượng vũ trụ cũng sẽ tại lúc này bộc phát, quét sạch toàn cầu, phá hủy nhân loại hiện hữu trật tự. Nửa giờ sau, tất cả dị thường đều sẽ biến mất, giữa thiên địa khôi phục bình thường, nhân loại nên đón thuộc về riêng mình bọn hắn tận thế. Đây là một cái đại thế, cũng là một cái loạn thế. Quân hùng cát cứ, tướng tướng vương hầu, mấy tỷ người dùng tính mạng của bọn hắn vì viên tinh cầu này trải ra một đầu con đường thành thần. Đáng tiếc, ở kiếp trước hắn không có dị năng, không có đặc thù bản sự, chỉ có thể ôm hận mà chết. Một thế này, phục chế hệ thống nơi tay, hắn muốn đi tinh cầu bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem trong vũ trụ, đến cùng là tồn tại văn minh khác, vẫn là đầy trời chư Phật. Giang Bạch mở ra xe Việt Giã rời đi Minh Nguyệt khách sạn, hướng Sỉu Ước thành phố lớn nhất thư viện chạy tới. Tri thức chính là lực lượng. Số đại đồ thư quán bên trong tàng thư, ước chừng có mấy trăm vạn sách, liên quan đến từng cái ngành nghề. Có lẽ tại cái khác người sống sót trong mắt, tận thế giáng lâm về sau, những sách vở này không đáng một đồng. Nhưng trong mắt hắn, nhưng lại có chỗ đại dụng. Coi như dùng những sách vở này bên trên trang giấy chùi đi, cũng so dùng tảng đá, lá cây tới mạnh. Đồ chơi kia, dùng cực kỳ không thoải mái. Giang Bạch lâm vào suy tư, cũng không có chú ý tới, phía trước có một thân ảnh chính hướng đường cái chạy tới. Bành một tiếng, đầu xe cùng thân ảnh chạm vào nhau, đem nó xô ra đi đến gạo. Giang Bạch lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian một cước đạp xuống phanh lại, hướng thân ảnh nhìn lại. Đây là một vị mọc da đông phương gương mặt nữ nhân, tóc dài bị trói ở sau gáy, mặc một thân màu làm trang phục nghề nghiệp. Hắn lần này đâm đến tựa hồ có chút nghiêm trọng. Nữ nhân nằm trên mặt đất dãy rủa mấy lần, đều không thể đứng dậy. "Ngươi thế nào?" Giang Bạch tranh thủ thời gian xuống xe, đi đến trước mặt nữ nhân hỏi. "Ta không sao, người trước dìu ta." Nữ nhân cắn răng, đưa tay phải ra hiệu Giang Bạch dìu nàng một thanh. "A, tốt." Giang Bạch đỡ lấy nữ nhân cánh tay phải, chậm rãi đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ. Lúc này, Giang Bạch mới nhìn rõ nữ nhân tướng mạo. Kia là một trương tinh xảo khuôn mặt, mang theo đông phương nữ tính đặc hữu đoan trang, làn da giống như hoa sen mới nở. "Lý Hinh Hòa, ngươi là Lý Hinh Hòa?" Giang Bạch trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, trước mắt hiện ra một cái giao diện thuộc tính. Tính danh: Lý Hinh Hòa. Giới tính: nữ. Dị năng: băng hệ, chưa giác tỉnh, có thể phục chế. "Ngươi biết ta?" Lý Hinh Hòa cũng là một mặt kinh ngạc, nàng xác định, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân trước mắt này. Giang Bạch gật gật đầu, ở trong lòng mặc niệm đạo: "Phục chế." Ngay tại phục chế thành công. Tính danh: Giang Bạch. Giới tính: nam. Cường độ thân thể: 6. Dị năng: không gian LV2, mạnh, tâm linh khống chế LV1, băng hệ LV1. Đã dùng danh vị: 33. Khoảng cách hệ thống thăng cấp: tháng 1 năm 10. Lý Hinh Hòa, kiếp trước ngũ đại chiến vương một trong băng tuyết nữ vương. Một tay băng hệ dị năng chơi lô hỏa thuần thành. Tối cao chiến tích: một chiêu băng thiên tuyết địa đông cứng một cái ngọn núi, làm cả đỉnh núi tại nhiệt độ cao bạo phơi dưới, mấy ngày không thay đổi. Nàng cùng Cổ Linh Nhi trong tận thế, bị đông đảo đông phương người sống sót xưng là hai đại nữ thần. Về phần phương Tây, tự nhiên có nữ thần của bọn hắn. Nhanh, nữ nhân kia tại cái kia, đừng cho nàng chạy. Một câu tiếng hét phẫn nộ tại lúc này vang lên. Ta trước không cần ngươi phụ trách, ta còn có việc, chờ ta giải quyết xong sự tình, lại tới tìm ngươi thương lượng vấn đề bồi thường. Lý Hinh Hòa tránh ra khỏi Giang Bạch nâng, khập khiễng hướng về phía trước chạy tới. Sắc mặt của nàng rất là sốt ruột. Giang Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 6, 7 danh thủ cầm côn bổng đại hán, chính hướng Lý Hinh Hòa đuổi theo. Xem bọn hắn khí thế hung hung dáng vẻ, tựa hồ cùng Lý Hinh Hòa có rất lớn ân oán. Có cần hay không ta giúp ngươi? Giang Bạch miệng bên trong hô, động tác cũng không chậm. Tiến lên mấy bước, đi đến Lý Hinh Hòa trước mặt, một cái ôm công chúa đưa nàng ôm vào trong ngực, hướng xe Việt Dã chỗ ngồi kế tài xế đi đến. "Uy, ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra." Lý Hinh Hòa nóng nảy hô, một đôi truy nhỏ truy thẳng đện Giang Bạch ngực. "Chớ lộn xộn, ta đang giúp ngươi." Giang Bạch tức giận nói. Đi đến tay lái phụ trước cửa, đem Lý Hinh Hòa nhét vào chỗ ngồi kế tài xế, tiện tay đóng cửa xe, yên lặng chờ mấy tên đại hán tới. "Uy, uy, uy, ngươi nhanh lên lên xe, một mình ngươi làm sao lại bọn hắn đối thủ?" Lý Hinh Hòa vớt cửa sổ xe hô. Nàng muốn mở cửa xuống xe, lại phát hiện cửa xe đã sớm bị Giang Bạch khóa trái. Xong. Lý Hinh Hòa nhìn qua cách Giang Bạch càng ngày càng gần bọn đại hán, không đành lòng nhắm mắt lại. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Bạch một người sao lại là 6, 7 tên đại hán đối thủ? "Tiểu tử, đem nữ nhân kia giao ra, nếu không, đừng quái mấy người chúng ta đối ngươi không khách khí." 6, 7 tên đại hán vây quanh Giang Bạch, ngựa khí bất thiện đạo, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Tựa hồ chỉ cần Giang Bạch dám không đồng ý, liền muốn đối với hắn côn đồng ra thân. Giang Bạch cười, trong tươi cười mang theo khinh miệt chi ý lật tay ở giữa, tay phải chống rông thêm ra một thanh AK-47, nhắm ngay mấy tên đại hán, cười nói: "Mấy vị, ta muốn biết, các ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí?" Cách không thủ vật, hắn là trộm cắp tay Giang Bạch. Một gã đại hán lên tiếng kinh hô nói. Còn lại mấy tên đại hán nghe xong, lập tức quá sợ hãi, nhìn xem Giang Bạch trong tay AK, nhanh lên đem trong tay bọn họ côn bổng vứt trên mặt đất. Hai tay ôm đầu ngồi xuống. "Đều cho ta ngồi xổm ở ven đường hát chinh phục, một người hát 100 lần." Giang Bạch uy hiếp quát lên. Bọn đại hán mặc dù không biết chinh phục làm sao hát, nhưng ở họng súng uy hiếp dưới, lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xổm ở ven đường. Chương 22, thư viện cũng không buông tha. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, uống xong ngươi nấp ký độc. Nương theo lấy âm nhạc vang lên, Giang Bạch đem một cái điện thoại di động ném ở bọn đại hán trước mặt, quát: "Hát, đều cho ta đi theo âm nhạc hát." Một ca khúc thời gian hẹn 4 phút, 100 lần chính là 400 phút, chừng 7 giờ. Sau 7 tiếng, ta còn sẽ tới, nếu như bị ta phát hiện các ngươi tự mình chạy lời nói, ta liền giết các ngươi. Là. Mấy tên đại hán không dám phản bác, tranh nhau chen lấn gật đầu. Người có tên cây có bóng. Bọn hắn có nghe nói qua Giang Bạch hùng danh, đây chính là một cái trực tiếp nổ đại lâu năm nhân. Liền. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Bọn đại hán lục tục mở miệng. Giang Bạch hài lòng gật đầu, quay người trở lại trong xe. Vừa mới lên xe, liền gặp Lý Hinh Hòa mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn. "Làm sao? Trên mặt của ta có tiêu xài không được." Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói, vì chính mình thắt chặt dây an toàn. Lý Hinh Hòa trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu nói: "Không có, ta chỉ là mới vừa rồi không có nhận ra, ngươi lại là trong truyền thuyết trộm cắp tay. Ta có một việc rất hiếu kỳ, ngươi làm thật tùng có không gian dị năng sao?" Giang Bạch quay đầu nhìn về phía Lý Hinh Hòa, đáy mắt hiện lên một vòng ý cười, đạo: "Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Vấn đề gì?" Lý Hinh Hòa tò mò hỏi, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái dấu hiệu không may. "Ngươi còn là lần đầu tiên sao?" "Bá." Lý Hinh Hòa sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, liếc mắt một cái Giang Bạch, thẹn thùng gật đầu. "Ta quả nhiên cược đúng rồi." Giang Bạch mỉm cười, phát động xe, hướng Lý Hinh Hòa nhà phương hướng chạy tới. Kỳ thật, tại vừa mới đọc Lý Hinh Hòa tiếng lòng lúc, hắn cũng đã biết đáp án. Nhưng có một số việc biết thì biết, hắn chính là muốn nghe Lý Hinh Hòa chính miệng nói ra. Cái này dính đến ở kiếp trước một cái bí mật. Kiếp trước, Đông Phương 50% nam tính người sống sót, trong lúc rảnh rỗi lúc, đều tại đoán cổ Linh Nhi cùng Lý Hinh Hòa là không phải lần đầu tiên. Nếu như các nàng không có dị năng, các nàng có thể đáng mấy túi mì ăn liền. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước, hắn nhưng là đoán một dương mì ăn liền. Ông ngong. Xe Việt Dã trên đường phi nước đại. Nửa giờ sau, dừng ở một chỗ cũ kỹ cư xá trước cửa. Giang Bạch ôm Lý Hinh Hòa xuống xe, một cái thuấn di xuất hiện tại khuê phòng của nàng bên trong. Đưa nàng ném lên giường, thiện tay nắm chân phải của nàng cổ tay. "Uy, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng làm loạn a." Lý Hinh Hòa một mặt đề phong đạo, đuôi phải kịch liệt giằng co. "Đừng lúc đích. Ta là tại cho ngươi xem vết thương." Giang Bạch nghiêm túc nói, tại Lý Hinh Hòa đề phòng trong ánh mắt, dùng sức xé nát quần dài của nàng. Hai tay tại trên đùi của nàng tìm tòi một phen, xác định nàng bắp đùi xương cốt không có đứt gãy, chỉ là một chút bị thương ngoài da về sau, quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến. "Ngươi muốn đi đâu?" Lý Hinh Hòa hiện tại nội tâm là vừa tức vừa xấu hổ. Xấu hổ là, cái này cái nam nhân sờ soạng chân của nàng, mặc dù tầm nhìn là vì cho nàng xem bệnh. Tức giận đến là, cái này cái nam nhân đụng nàng, ngay cả một câu xin lỗi đều không có sao. "Trời tối ngày mai trước đó, không cho phép ngươi rời đi cái này phòng ốc. Nếu như ta ngày mai tới, ngươi không trong phòng, ta liền đánh gãy chân của ngươi." Giang Bạch sắc mặt lạnh như băng nói, thân ảnh biến mất tại Lý Hinh Hòa trong nhà. "Hỗn đản, ngươi coi ta là gì? Ngươi nuôi được sủng ái vật sao?" Lý Hinh Hòa đối gian phòng quát, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chẳng biết tại sao, nàng rõ ràng là lần đầu tiên gặp Giang Bạch, nội tâm lại đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Cái này chẳng lẽ chính là vừa thấy đã yêu? Lý Hinh Hòa tự lẩm bẩm. Trên xe Việt Dã, Giang Bạch khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười. Thế gian nào có cái gì vừa thấy đã yêu, tất cả vừa thấy đã yêu đều là gặp sắc khởi ý. Hắn chỉ là đối Lý Hinh Hòa thoáng vận dụng một điểm tâm linh khống chế. Đây cũng là vì hắn về sau trải đường. Về phần tương lai đường muốn làm sao đi, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Là làm một cái độc hành hiệp, lưu lạc thiên ngai, nhìn hết lấy thế gian bi hoan. Vẫn là thành lập một cái căn cứ thị, làm một phương đại lão, tay cầm thực quyền. Hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn sớm thu phục một chút tương lai cường giả. Tận thế, không phải một người tận thế. Lại độc hành sói, nó cũng cần một con đồng bạn. Lý Hinh Hòa là hắn mục tiêu thứ nhất, cái thứ hai mục tiêu, cái thứ ba mục tiêu, hắn đã có nhân tuyển thích hợp. Buổi chiều 2 giờ 20 phút, Giang Bạch rốt cục đi vào xấu đại đồ thư quán. Nhìn qua trong đồ thư quán, từng người đọc sách tiên sinh, nữ sĩ, Giang Bạch bất kỳ ẩn tàng cùng khách khí, hai tay đặt ở giá sách, không gian dị năng phát động. Từng cái giá sách cùng thư tịch nhanh chóng biến mất tại trong đồ thư quán. Một cử động kia, tự nhiên gây nên người khác chú ý. Ông trời ơi, là trộm tắt tay. Hắn làm sao ngay cả thư tịch đều trộm? Hắn trộm lấy nhiều như vậy vật tư, là muốn đi Nam Châu kiến quốc sao? Ngăn cản hắn, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Những sách vở này, thế nhưng là thuộc tại chúng ta Ưng Tương nước tài sản. Có người đề nghị. Lập tức, liền có mấy người trẻ tuổi nghe được đề nghị, ngao ngoe muốn động. Phút. Người cái này hèn hạ, sẽ chỉ khắp nơi tán loạn khỉ nhỏ, đến từ Đông Phương ma bệnh, nhanh lên ngừng cho ta dừng hành vi của ngươi. Ngươi có biết hay không, cái này thư viện là ta, vĩ đại kiệt Lý Mốt Sở trông coi. Ngươi nếu là có bản sự, liền đến đánh với ta một trận, để cho ta đánh nổ ngươi bằng quang. Một vị người mặc thư viện bảo an chứa, làn da ngăm đen đại hán đi đến Giang Bạch sau lưng, chỉ cao khí dương nói. Giang Bạch ánh mắt lập tức lạnh xuống, dư quang liếc về phía đại hán, đạo: "Ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì?" "Khỉ nhỏ, Đông Phương ma bệnh." Đại hán sắc mặt rêu rêu nói: "Ngươi là đang tìm cái chết." Giang Bạch sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng giấy lên nồng đậm sát ý. Trong tay trống rỗng xuất hiện một cây truy thủ, thân ảnh lóe lên, từ đại hán bên người hiện lên. "Ngươi cái này." Đại hán lời còn chưa dứt, đầu của hắn phóng lên tận trời, đại lượng máu tươi phun ra trên mặt đất, thi thể không đầu hướng mặt đất ngã xuống. "A, giết người rồi. Đi, chúng ta đi nhanh một chút." Trong đồ thư quán đám người đại hán bị giết, tranh nhau chen lấn hướng thư viện bên ngoài chạy tới. Giang Bạch không để ý đến bọn hắn, một cước dẫm tại đại hán trên thân thể, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi cho rằng chúng ta vô số tiền bối dùng sinh mệnh đánh nát bảng hiệu, nó chỉ là một khối phổ thông bảng hiệu sao? Nó vỡ vụn, đại biểu cho kinh lịch trăm năm mưa gió con thỏ nhóm, lại một lần đỉnh thiên lập địa đứng lên. Ngươi dùng xưng hô thế này hình dung ta, đáng chết." "Phi." Giang Bạch hướng đại hán trên thân nhổ một bãi nước miếng, tiếp tục thu hết lên thư tịch. Có đại hán chuyện này, để hắn ở trong lòng quyết định. Lần này thu hết thư tịch, một chương nhà vệ sinh giấy cũng không cho thư viện lưu. "Xong ô. Xong ô." Ngay tại Giang Bạch thu hết rơi lại bộ phận thư tịch về sau, thư viện bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo. Cờ Dít mang theo cờ lịt đi vào thư viện. Chương 23, chế tác không gian giới chỉ. Chợt nhìn đến Giang Bạch, cờ Dít trước mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng đi đến Giang Bạch trước mặt, đưa tay phải ra, một mặt mỉm cười nói: "Tôn kính Giang Bạch các hạ, nghe tiếng không bằng thấy một lần. Ta là cục an toàn cục trưởng Cờ Dít, không biết chúng ta phải chăng có thể tìm một chỗ tâm sự. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì, ngay ở chỗ này chuyện văn đi." Giang Bạch biết mà còn hỏi, tiện tay đem cuối cùng hai cái giá sách thu nhập màu trắng không gian. Cờ Dít con ngươi co rụt lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không gian dị năng, loại này thần kỳ thủ đoạn, mặt ngoài lặng lẽ nói: "Giang Bạch các hạ, ta biết bởi vì dụ sẽ vật một người, để ngươi đối với chúng ta cục an toàn, Ưng Tương nước có chỗ hiểu lầm. Nhưng chúng ta Ưng Tương nước điểm xuất phát là tốt, chúng ta chỉ là đơn thuần nghĩ hợp tác với ngươi, hết thảy không thoải mái đều là dụ sẽ vật tạo thành. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta nguyện ý tại ngươi muốn 200 xe tải vật tư trên cơ sở, lại ngoài định mức đưa tặng ngươi 300 xe tải." "200 xe tải?" Giang Bạch nhìn thoáng qua Cờ Lít, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, vô vô Cờ Rít bà vai, cười nói: "Cờ Rít cục trưởng, ta nghe nói ngươi có một đứa con trai tại quốc gia chúng ta đọc sách, không biết là thật là giả." "Lộ bộ." Cờ Rít nội tâm siết chặt, ngượng ngùng cười nói: "Giang Bạch các hạ nói đùa, ta nào có cái gì nhi tử." "Thật sao?" Giang Bạch vọt qua bên cạnh hắn, đi đến thư viện trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, duỗi ra một ngón tay, không dung nghi ngờ nói: "Trời tối ngày mai 7 giờ, 500 xe tải vật tư đưa đến chính đáng cửa trường học. Hàng đến, chúng ta lại đến nói chuyện hợp tác sự tình. Hàng không đến." Giang Bạch ngữ khí một trận, nghiêng đầu sang chỗ khác, mang trên mặt một vòng sát cơ đạo: "Hàng không đến, con của ngươi chết." Chết chữ bị Giang Bạch kéo rất nặng âm. "Giang Bạch các hạ." Cờ Dít còn muốn nói điều gì lúc, Giang Bạch đã không cho hắn cơ hội, thân ảnh biến mất tại trong đồ thư quán. "Cái này, cái này." Cờ Dít một mặt khóc không ra nước mắt. Cờ Lít nhún nhún vai, quay người hướng thư viện đi ra ngoài. Kiểm tra đến không gian dị năng độ thuần thục đã đủ, ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất. Trước mắt đẳng cấp cấp 3. Một gian không người trong tân quán, Giang Bạch trong đầu vang lên hệ thống máy móc cấm thanh. Một dòng nước gấm chạy qua, Giang Bạch thân thể giật mạnh, lộ ra một bộ chưa thoải mái biểu lộ. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng không gian dị năng thăng cấp sau biến hóa. Lần này thăng cấp, màu trắng không gian diện tích cũng không có thay đổi lớn, thuấn di khoảng cách cũng không có biến xa, chỉ là thêm ra một cái kỹ năng. Không gian cắt chém cùng hàn duy. Thông qua mặt chữ ý tứ, liền có thể hiểu được kỹ năng này tác dụng, cắt chém không gian cùng hàn duy. Nhưng để Giang Bạch trong lòng một vui chính là, kỹ năng này có cái đặc biệt như bước địa phương. Nó có thể chế tác không gian giới chỉ. Cắt xuống một vùng không gian, thông qua hàn duy đưa nó dung nhập vào một cái môi giới bên trong. Để cho ta thử một lần. Giang Bạch hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào đến màu trắng trong không gian, tìm tới mấy cái khảm có tử sắc kim cương chiếc nhẫn màu bạc. Tùy theo, tại không gian nơi hẻo lánh, các khối tiếp theo ước chừng 1 mét khối khoảng trường không gian, tiến hành nhiều lần hàng duy về sau, thử nghiệm dung nhập trong giới chỉ. Tới gần, giữa hai bên không có bài xích, từng chút hòa làm một thể. Thời gian dần trôi qua, Giang Bạch trên trán tràn ra mồ hôi. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, Không biết qua đi bao lâu, bị cắt chém ra không gian, triệt để dung nhập chiếc nhẫn màu bạc bên trong. Giang Bạch mở to mắt, lau lau mồ hôi trên trán, tâm thần hướng trong giới chỉ ném đi. Không lớn không nhỏ, một cái vuông mức không gian xuất hiện tại Giang Bạch trong đầu. Xong rồi. Giang Bạch trong lòng vui mừng, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Không gian giới chỉ mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng nếu như tương lai hắn thành lập thế lực, vậy thì có chỗ đại dụng. Tính danh: Giang Bạch. Giới tính: nam. Cường độ thân thể: 7. Dị năng: Không gian Lv3, mạnh, tâm linh khống chế Lv1, băng hệ Lv1. Đã dùng danh vị: 33. Khoảng cách hệ thống thăng cấp: tháng 1 năm 10. Cường độ thân thể lần nữa thêm 1. Giang Bạch lại không có quá nhiều để ý, một lòng trầm mê ở chế tạo trong không gian giới chỉ. Không gian dị năng đặc tính là thứ nguyên, gia tăng cường độ thân thể cũng không phải là đặc điểm của nó. Trong tương lai, giữa thiên địa sẽ sinh ra một chút thiên tài địa bảo, bọn chúng đủ để cho cường độ thân thể tăng vọt. Thứ hai mai không gian giới chỉ chế tác thành công. Quả thứ ba. Quả thứ tư. Thời gian từng điểm quá khứ. Tại trọn vẹn chế tạo 7 mai không gian giới chỉ về sau, Giang Bạch cái này mới dừng lại. Lúc này thời gian đã đi tới 7 giờ tối. Giang Bạch sờ sờ có chút cơ bụng đói, từ màu trắng không gian lấy ra một con gà nướng, nuốt từng ngụm lớn. Ngao. Ô. Một bên đang ngủ béo hổ nghe được mùi thơm, lập tức mở mắt ra, hướng phía Giang Bạch thẳng gào. Người cũng đói bụng. Giang Bạch lấy ra một đầu sinh đùi bò ném cho béo hổ. Ngao. Ngao. Béo hổ nhìn cũng không nhìn đùi bò, hướng về phía Giang Bạch ngao ngao trực hiếu. Đừng nói là, ngươi cũng nghĩ ăn đồ chín. Giang Bạch lớn gan suy đoán đạo, ném cho béo hổ một con dê nướng nguyên con. Ao. Béo hổ cúi đầu xuống, bắt đầu ăn như hổ đói. Vô dụng mấy ngụm, một con dê nướng nguyên con liền bị nó ăn vào trong bụng. Sau đó, ăn no béo hổ thả người nhảy lên, nhảy đến trên giường, song chảo che đầu, nằm ngáy o o, miệng bên trong thỉnh thoảng còn phát ra tiếng lẩm bẩm. Cái này, Giang Bạch nội tâm có chút im lặng. Đây là hắn kiếp trước nhìn thấy con kia, uy manh bá khí đại lão hổ sao? Hắn làm sao càng xem càng giống cái sắt ngu ngơ. Trước ngủ một giấc, ban đêm tiếp tục hành động. Giang Bạch nằm ở trên giường, khép lại con mắt. Khoảng cách tận thế bộc phát càng ngày càng gần, hắn còn có một cái đại sự không có làm. Vật tư phương diện hắn không thiếu. Hắn hiện tại thiếu chính là dị năng, còn cần độn một đợt dị năng. Tận thế tiến đến về sau, toàn cầu 80% người lại biến thành zombie. Phải biết, người một khi biến thành zombie, nhưng là không cách nào thức tỉnh dị năng. Cái này cũng dẫn đến, hứa nhiều cường đại dị năng sẽ theo tốc chủ biến dị mà biến mất. Thì như hắn bạn cùng phòng Lưu Nôn, nếu là Lưu Nôn tại trước tận thế kỳ không có tử vong, nương tựa theo không gian dị năng, hậu kỳ tuyệt đối có thể trở thành một phương đại lão. Đáng tiếc, hắn kiếp trước nhưng không nghe thấy qua tên Lưu Nôn, cũng không có nghe được có người ủng có không gian dị năng. Không gian dị năng cũng theo Lưu Nôn chết đi, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. 9 giờ rưỡi tối, Giang Bạch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, rửa mặt một phen về sau, dẫn theo còn đang trong giấc ngộng béo hổ, biến mất trong phòng. Tại độn dị năng trước đó, hắn cần trước đi một chuyến bệnh viện, cho hệ thống thăng cái cấp. Đệ nhất bệnh viện. Lúc này đệ nhất bệnh viện, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lít nha lít nhít bệnh nhân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng vị mấy tên lính võ trang đầy đủ, an toàn viên. Bọn hắn cảnh giới lấy bốn phía, tựa hồ tại phòng ngửa lấy cái gì. Giang Bạch nhìn thoáng qua khu nội trú cao ốc, một cái là mình, đi vào sân khấu cô y tá tỷ trước mặt, tâm linh khống chế phát động. Chương 24, hệ thống thăng cấp. Dị phu nhân tại lầu 3. Giang Bạch tự lẩm bẩm một câu, tại cô y tá tỷ cùng nhiệt ánh mắt bên trong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lầu 3. Đèn đuốc sáng trưng, lại y tá thưa thớt. Tại dị phu nhân đến về sau, nàng gặp người liền cắn hành vi, đã dẫn đến rất nhiều y tá từ trước. Giang Bạch xuất hiện tại 301 trong phòng bệnh, nhìn xem bị trói trên giường một bộ nữ zombie, khóe miệng có chút giơ lên. Móc ra một cây truy thủ, cắt nữ zombie đầu, từ đó lấy ra một khối tinh hạch. Đêm qua, hắn chẳng qua là ôm trả thù tâm lý, muốn cho ương tương nước cũng nếm thử bị người đầu độc tư vị. Ai có thể nghĩ, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Zombie tinh hạch lại là hệ thống thăng cấp môi giới. Đinh. Kiểm tra đến hệ thống thăng cấp cần thiết năng lượng, hệ thống chính đang hấp thu. Khoảng cách hệ thống thăng cấp còn cần, tháng 2 năm 10. Vị kế tiếp. Giang Bạch đi vào 302 gian phòng. Trong này đồng dạng là một vị nữ zombie. Nhìn thấy Giang Bạch cái này người sống sờ sờ, nữ zombie ra sức giằng co. Nhưng tứ chi của nó bị trói trên giường, căn bản làm không được đứng dậy tê cắn Giang Bạch. Giang Bạch không có sai biệt, trong tay lần nữa thêm ra một khối zombie tinh hạch. 303, 304, 305. Giang Bạch từng bước phòng bệnh đi đến, khoảng cách hệ thống thăng cấp càng ngày càng gần. Ngay tại hắn lấy ra, dì phu nhân trong đầu tinh hạch lúc, trong đầu như nguyện vang lên hệ thống máy móc âm thanh. Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt đẳng cấp Lv2. Danh bị, 34. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa tốc chủ một lần dị năng cường hóa. Có thể cường hóa dị năng, tâm linh khống chế, băng hệ. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, cần thiết năng lượng, 020. Giang Bạch hơi khẽ cau mày. Hệ thống thăng cấp, đối với hắn mà nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Để hắn không có nghĩ tới là, hệ thống lần thứ nhất thăng cấp, vậy mà chỉ mở cho hắn khải một cái dị năng danh vị. May mắn, hắn còn thu được một lần dị năng cường hóa. Mặc dù không thể lần nữa cường hóa không gian dị năng, nhưng hắn cũng đã rất thỏa mãn. Thông qua trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối không gian dị năng cùng với khác dị năng nghiên cứu, hắn phát hiện một vấn đề. Không gian dị năng đối tinh thần của hắn tiêu hao, muốn xa thấp hơn nhiều cái khác hai cái dị năng. Mà lại, không gian dị năng sinh ra uy năng, vẫn là cái khác hai cái dị năng mấy lần. Nói cách khác, hệ thống cường hóa không chỉ là dị năng uy năng, còn có dị năng đối tâm thần tiêu hao vấn đề. Đồng dạng thể lực, hắn liên tục tuấn di hơn trăm lần, cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Nhưng nếu là sử dụng tâm linh khống chế dị năng, chỉ cần hắn liên tục sử dụng 5 lần, liền sẽ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Đương nhiên, đây hết thảy đến cùng phải hay không cường hóa nguyên nhân, còn cần thí nghiệm một phen. Hệ thống, cho ta cường hóa tâm linh khống chế dị năng. Giang Bạch ở trong lòng mặc niệm nói. Ngay tại cường hóa, hệ thống máy móc âm thanh vang lên, Giang Bạch trong đầu hiện ra một mảnh dị tượng. Hắn phảng phất thấy được vạn vật sinh trưởng cùng tử vong, xuân lên đông diệt. Lại phảng phất thu được thượng đế thị giác, tại vũ trụ mênh mông phía trên, nhìn xuống viên tinh cầu này. Ống kính rút ngắn, hắn nhìn thấy giường bệnh bên ngoài chẳng cảnh, từng chiếc bóng đèn lóe lên, một tên y tá đem cơm thừa rót vào trong thùng rác. Dị tượng biến mất. Giang Bạch cấp tốc lấy lại tinh thần, trong con mắt nổi lên tử quang. Hắn có thể minh xác cảm giác được, tâm linh khống chế dị năng mạnh lên. Tính danh: Giang Bạch. Giới tính: nam. Cường độ thân thể: 7. Dị năng: không gian Lv3, mạnh, tâm linh khống chế Lv1, mạnh, băng hệ Lv1. Đã dùng danh vị: 34. Ra đi thử xem uy lực của nó. Giang Bạch một cái thuấn di rời đi phòng bệnh, xuất hiện tại bệnh viện bên ngoài lớn đường cái. Nhìn qua đứng tại bên đường, chính khoát tay chuẩn bị tư thế dung nhan một vị ngoại quốc cô nàng, Giang Bạch đi ra phía trước, trong con mắt tử quang chợt lóe lên. Ngoại quốc cô nàng thần sắc đầu tiên là mê mang một chút, sau đó hướng phía Giang Bạch một mặt cung kính hô: "Chủ nhân." "Ừm." Giang Bạch hài lòng gật đầu. Sau khi cường hóa tâm linh khống chế, tiêu hao quả nhiên nhỏ đi không ít, mà lại uy năng còn tăng lên mấy phần. Đổi lại trước đó, hắn muốn khống chế một người tâm linh, chí ít cần hao phí 1/5 thể lực, tinh thần. Nhưng lại tại vừa mới, tinh thần lực của hắn cũng không có tiêu hao nhiều ít, thậm chí ngay cả 1/10 đều không có tiêu hao. "Chủ nhân, ngươi có dặn dò gì? Cần ta phục vụ sao?" Ngoại quốc cô nàng nũng nịu mà hỏi, rũa ra hai tay liền muốn quấn quanh Giang Bạch cái cổ. Giang Bạch đẩy ra nàng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại cảng chuyến tàu đêm bên trong. Hắn cũng không phải sói đói, cái gì nữ nhân đều bên trên. Theo hắn tối hôm qua quan sát, tại dì phu nhân trong biệt thự tụ hội nhà giàu phu nhân, tuyệt đối không chỉ 30 vị. Có thể hắn lật khắp lầu 3 tất cả phòng bệnh, tăng thêm dì phu nhân vừa lúc là 9 vị. Nói cách khác, chỉ cần tìm được còn lại nhà giàu phu nhân, hắn chí ít còn có thể thu được 21 quả zombie tinh hạch, đầy đủ cho hệ thống lại thăng một cấp. Chờ một chút. Ngay tại Giang Bạch muốn phát động xe lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra hôm nay tin tức. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đệ nhất bệnh viện đêm qua lọt vào phần tử ngoài vòng luật pháp tập kích, mười mấy tên y tá, bác sĩ bất hạnh tử vong. Kém một chút bỏ gần tìm xa. Giang Bạch tự giễu một câu, mở cửa xuống xe, hướng thánh đường bệnh viện nhà sát Tuấn Di mà đi. Nếu như hắn không có đoán sai, những thứ này bất hạnh tử vong bác sĩ, y tá, hẳn là bị dì phu nhân lây nhiễm về sau, biến thành zombie. Cuối cùng từ bảo an nhân viên đánh chết. Về phần hắn vì hà chắc chắn như thế. Thứ nhất, không có mấy cái phần tử khủng bố sẽ tập kích bệnh viện. Thứ hai, quá mức trùng hợp, dì phu nhân vừa nằm viện, bệnh viện liền có phần tử khủng bố tập kích, lừa gạt đồ đần đâu. Đệ nhất bệnh viện nhà xác, vị ở dưới đất lầu 1. Nơi này ánh đèn ảm đạm, trong hành lang lộ ra một cô âm hàn chi sắc. Một vị cô y tá tỉ mang theo Giang Bạch, đi đến một gian nhà xác cổng, mở cửa lớn ra, sắc mặt cung kính nói: "Chủ nhân, nơi này chính là cất giữ đêm qua hy sinh bác sĩ cùng y tá thi thể nhà xác. Bởi vì đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra, những thi thể này còn không có bị xử lý." "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Giang Bạch phất phất tay, đuổi đi y tá về sau, cất bước đi vào nhà xác. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong nhà xác đặt lấy mấy chục cỗ thi thể, đều dùng vải trắng che kín. Giang Bạch đi vào một cỗ thi thể trước, đưa tay vẩy mò thi thể bên trên vải trắng. Đây là cỗ trung niên nam nhân thi thể. Sắc mặt nó tái nhợt cùng tang thi nhất mô hình, mi tâm bên trên còn có một cái họng súng. Rất hiển nhiên, cỗ thi thể này nguyên nhân cái chết cùng suy đoán của hắn đồng dạng. Nhất định là tại khi còn sống bị dì phu nhân lây nhiễm, sau đó từ bảo an viên đánh chết. Giang Bạch cũng không có đối thi thể dâng lên lòng kính sợ, móc ra một con dao giải phẫu, kéo mò thi thể đầu, luồn vào tay đi. Rất nhanh, một viên màu trắng tinh hạch ra hiện ở trong tay của hắn. Thứ hai cỗ, bộ thứ ba. Giang Bạch đao lên đao rơi, lấy thuần thục thủ pháp lấy ra từng khỏa giòm bị tinh hạch. Đinh, hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt đẳng cấp Lv3. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Có thể cường hóa dị năng, băng hệ. Danh vị, 36. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, cần thiết năng lượng, 040. Giải quyết, kết thúc công việc. Giang Bạch hài lòng cười một tiếng, rời đi nhà xác. Chương 25, các loại kỳ hoa dị năng. Siêu ước thành phố, thương nghiệp đường phố. Theo ban đêm đến, các du khách không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại so Bạch Tiên hơi có chút tăng nhiều. Một chút đêm người làm việc đi ra khỏi nhà, bắt đầu một vòng mới công tác. Giang Bạch cất bước trên đường phố, ánh mắt nhìn ven đường ánh đèn huy hoàng kiến trúc, lưu luyến quên về. Hắn biết, đêm nay là những kiến trúc này một lần cuối cùng chiếu sáng đường đi, cũng là con đường này cuối cùng một đêm phồn hoa. Ngày mai hiện tại, cả con đường lại biến thành zombie nhạc viên, trước kia huy hoàng từ đây biến mất, cũng không còn trở lại. Không mấy năm sau, nhân loại sẽ vô cùng hoài niệm cuộc sống bây giờ. Tối nay cũng sẽ bị ghi chép sử sách, trở thành hạnh phúc sau cùng đêm. Ngày mai, tận thế giáng lâm, sử xưng tận thế nguyên nhiên. Giang Bạch tự lẩm bẩm, ánh mắt từ các kiến trúc lớn bên trên thu hồi, nhìn về phía quá khứ người đi đường, tìm kiếm lấy tương đối như bức dị năng. Đáng nhắc tới là, hắn cũng không có đem lần thứ 3 cường hóa, dùng tại băng hệ dị năng bên trên. Băng hệ dị năng mặc dù rất mạnh, nhưng không tính là cái gì cấp cao dị năng, không đáng tại giai đoạn trước lãng phí một lần cường hóa cơ hội. Phóng nhãn toàn bộ dị năng hệ, cùng băng hệ dị năng nổi danh dị năng có rất nhiều. Kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện các loại nguyên tố tính dị năng. Mà tại băng hệ dị năng phía trên, càng là tồn tại hứa cường hãn bao nhiêu dị năng. Tỷ như thời gian hệ, từ trường khống chế, linh hồn hệ, lực lượng hệ các loại lớn dị năng. Tính danh: hệ Lạc Trạ. Giới tính: nữ. Dị năng: nôn tảng đá. Có thể phục chế. nôn tảng đá, hệ lẹt trạ có thể đem nuốt vào trong bụng đồ ăn, chuyển hóa làm tảng đá, nôn hướng mục tiêu. Thính danh, Sô Dạ Hạ Tải. Giới tính, nữ. Dị năng, mị hoặc. Có thể phục chế. Mị hoặc, Sô Dạ Hạ Tải có thể thông qua gợi cảm vũ đạo, mê huyền hắn tâm trí của con người, để cho người ta mê thất bản thân. Thính danh, Dạ Lịch Tờ. Giới tính, nam. Dị năng, đánh rắm. Có thể phục chế. Đánh rắm, Dạ Lịch Tờ có thể thả ra cực kỳ hun túi rắm túi, dùng để thối choáng đối thủ. Thính danh, Dương Minh Quốc. Giới tính, nam. Dị năng, trên đầu mọc cỏ. Có thể phục chế. Trên đầu mọc cỏ, Dương Minh Quốc chỉ cần tự hỏi một chút, trên đầu liền sẽ mọc ra cỏ mầm. Suy nghĩ vấn đề càng nghiêm trọng hơn, cỏ mầm dáng dấp tốc độ càng nhanh. Rác rưởi. Tất cả đều là rác rưởi dị năng. Giang Bạch trên đường phố tới tới lui lui đi mấy lần, không có phát hiện một cái như bức dị năng. Trong đó, phần lớn người là không có có dị năng. Chỉ có một số nhỏ người ủng có dị năng, nhưng vẫn là gân gà dị năng. Tỷ như Dương Minh Quốc trên đầu mọc cỏ, cũng không phải liền là nhân loại giống như chậm dê dê sao. Đừng nói là, phải dùng trên đầu mọc ra cỏ cho ăn no zombie, để nó vương tha mình. Ai? Giang Bạch thở dài một hơi, từ một vị Đông Bắc lao thiết trong tay tiếp nhận thịt dê nướng, ngồi tại trước gian hàng cái bàn bên trên, bắt đầu lột xuyên. Huynh đệ, đây là tặng cho người thận. Lao thiết rất nhiệt tình, xem ở đồng dạng là đồng hương phân thượng, cố ý đem hai cái lớn thận đặt ở Giang Bạch trước mặt. Tạ. Giang Bạch đang muốn cảm tạ, trái tim bỗng nhiên bịch bịch cuồng loạn, một cú cảm giác nguy cơ chuyển đến. Trong nháy mắt, Giang Bạch từ cái bàn bên trên biến mất. Ầm. Ngay tại hắn vừa biến mất về sau, một viên súng ngắm đạn chính xác bắn tại cái bàn bên trên. Cái này sao có thể? Hắn là thế nào dự đoán được đạn? Vài trăm mét bên ngoài một chỗ trên sân thượng, một tên nam tay bắn tỉa nhìn xem thành công tránh thoát đạn Giang Bạch, khó có thể tin. Vì có thể thuận lợi ám sát Giang Bạch, tại nổ súng trước đó, hắn cũng không có cố ý ngắm trộm chuẩn Giang Bạch, liền sợ Giang Bạch thông qua nào đó một chi tiết phát giác được hắn tồn tại. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là thất bại. Phải biết, hắn nhưng là toàn cầu bài danh thứ 3 tay bắn tỉa, liền ngay cả một chút quốc gia người cầm lái đều không thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Vừa rồi một thương kia, là ngươi mở sao? Một câu thanh âm đạm mạc tại tay bắn tỉa sau lưng vang lên. Tay bắn tỉa trong nháy mắt kinh hãi, cấp tốc quay đầu lại. Chỉ gặp Giang Bạch chính sau lưng hắn, cầm một cây súng lục nhắm ngay hắn. Ngươi còn có cái gì gì ngôn nghĩ bàn giao? Giang Bạch mặt không chút thay đổi nói, "Ta..." Tay bắn tỉa vừa muốn mở miệng, phịch một tiếng súng vang lên. Giang Bạch nhìn xem tay bắn tỉa thi thể, thổi một ngụm trên họng súng không tồn tại khói, "Đạo, ta chỉ là hỏi ngươi có hay không gì ngôn, cũng không để cho ngươi thật nói ra. Ngươi cố chủ ta đã biết là người nào, ta sẽ để bọn hắn xuống dưới theo ngươi." Nói xong, Giang Bạch từ phía trên đài biến mất, đi vào trên đường phố. Nhìn xem dừng ở ven đường một cỗ màu đỏ chạy chậm, Giang Bạch ngồi xuống, thông qua thủ đoạn đặc thù đánh lấy lửa, lái ra thương nghiệp đường phố. Tâm linh khống chế dị năng được cường hóa về sau, hắn thêm ra một cái kỹ năng bị động, đó chính là tâm linh dự cảnh. Chỉ nếu là có nguy cơ giáng lâm, trái tim của hắn liền sẽ trong nháy mắt bịch bịch đập mạnh. Mà thông qua tay bắn tỉa tiếng lỏng, Giang Bạch cũng biết là ai muốn giết hắn. Phúc lợi đến gia tộc. Xỉu ước thành phố dưới mặt đất hoàng đế, nắm trong tay xỉu ước thành phố 80% súng ống cửa hàng. Giết hắn nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì lúc trước hắn linh nguyên mua, hư hại phúc lợi đến lợi ích của gia tộc. Tại một vài gia tộc lớn trong mắt, chỉ có lợi ích. Nếu là có người dám phá hư ích lợi của bọn hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý người này. Nếu như làm không xong, liền sẽ thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, đối người trong cuộc tiến hành uy hiếp cùng bức bách. Thì như bắt cóc nó người nhà, bằng hữu, đồng học, phúc lợi đến gia tộc. Giang Bạch đôi mắt thâm trầm, dưới chân ga không giảm, thẳng đến phúc lợi đến gia tộc sở tại địa. Tương nước người giàu có cùng con thỏ nhà người giàu có khác biệt. Bọn hắn thích đại trang viên. Trang viên càng lớn, chứng minh tài phú thực lực càng lớn. Phúc lợi đến gia tộc, làm xỉu ước thành phố dưới mặt đất hoàng đế, nó trang viên quy mô đương nhiên sẽ không nhỏ, cũng rất dễ tìm. Lão Phúc sắc bén hôm nay rất tức giận. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn nhận được cục an toàn tình báo. Dù sẽ bị miễn chức, Cơ Dít muốn hủy bỏ đối trộm cắp tay truy nã. Phải biết, trộm cắp tay thế nhưng là đoạt gia tộc bọn họ mấy trăm nhà súng ống cửa hàng, giá trị mấy chục ức vũ khí, đạn dược. Nếu không phải dù sẽ vào một mực tại truy nã trộm cắp tay, hắn đã sớm phái người đi đối phó trộm cắp tay. Bây giờ tốt chứ, Cơ Dít nói không thông tập liền không truy nã, bọn hắn phúc lợi đến gia tộc tổn thất làm sao bây giờ? Bọn hắn phúc lợi đến gia tộc cũng không phải dễ chơi. Phóng nhãn toàn bộ xỉu ước thành phố, ai dám động đến bọn hắn phúc lợi đến gia tộc hàng? Trộm cắp tay người nhà, các ngươi có thể từng tìm tới? Lão Phúc sắc bén hướng sau lưng quản gia hỏi. Tay phải xử lấy một cây quả trượng, tại một đám bảo tiêu hộ tổng dưới, từng bước một hướng trang viên đại sảnh đi đến. Quản gia lắc đầu, đi theo Lão Phúc sắc bén sau lưng, cười theo đạo. Hồi lao ra, trước mắt còn không có. Bất quá, chúng ta người đã đi con thỏ nước nghe nóng. Ta tin tưởng, không bao lâu, liền có thể chuyển đến tin tức. Nắm chặt thời gian, ta nhất định phải bắt lấy trộm cắp tay, nói cho các thế lực lớn, chúng ta phúc lợi đến gia tộc lợi hại. Lão Phúc sắc bén không giận tự uy đạo, cất bước đi vào trang viên đại sảnh. Bước chân vừa mới bước vào, liền gặp trong đại sảnh trên ghế nằm nghiêng một vị thân xuyên quần áo màu trắng nam tử. Chương 26, tự lành dị năng. Người là ai? Lão Phó đến trầm giọng chất vấn, thân thể lui về phía sau hai bước, trốn ở chúng bảo tiêu sau lưng. Giang Bạch nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhìn sang lão hẻo phạ giờ, lắc lắc trong tay ly rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, khẽ cười nói: Tại trước đó không lâu, ngươi vừa phái người ám sát ta. Ngươi nói ta là người như thế nào? Lão hẻo phạ giờ nhướng mày, trong lòng lập tức đoán được thân phận của Giang Bạch, hướng phía sau lưng quản gia nháy mắt, quát: Ngươi chính là cái kia hèn hạ tiểu đâu, chính là ngươi trộm đi gia tộc bọn ta xuống đạn. Ngươi đến trong nhà của ta làm cái gì? Là muốn tìm ta tính sổ sách sao? Ngươi cứ nói đi. Giang Bạch cười tủm tỉm đáp, con ngươi hiện lên nổi lên tử quang. Ha ha. Lão Phạ giờ cười, làm xỉu ước thành phố dưới mặt đất hoàng đế, đời này của hắn gặp quá nhiều lần uy hiếp, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đạo: "Ta không thể không thừa nhận, bản lĩnh của ngươi xác thực không nhỏ, vậy mà có được truyền thuyết không gian dị năng. Có thể ngươi cho rằng cũng có không gian dị năng, liền có thể tìm ta tính sổ sách sao? Ngươi đánh giá quá thấp chúng ta những thứ này thế lực lớn thủ đoạn. Giết hắn cho ta." Lão Phạ giờ một chỉ Giang Bạch. "Phanh! Phanh!" Tiếng súng vang. Ngã trong vũng máu lại không phải Giang Bạch, ngược lại là Lão Phạ giờ sau lưng quản gia. Lão Phạ giờ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn mang tới đông đảo bảo tiêu, nhao nhao làm phản, đang dùng từng nhánh họng súng hướng ngay hắn. "Lúc nào? Các ngươi là lúc nào bị hắn thu mua?" Lão Phạ giờ trầm giọng quát, trên mặt nhưng không có lộ ra một điểm vẻ sợ hãi. Giang Bạch từ trên ghế ngồi đứng dậy, từng bước một đi đến Lão Phạ giờ trước mặt, cư cao lâm hạ đánh giá hắn, rêu rêu nói: "Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Hiện tại kết cục này, không biết ngươi có muốn hay không đến?" "A." Lão Phạ giờ nét mặt biểu lộ giễu cợt, không có sợ hãi đạo: "Cho dù ngươi đón mua đám phế vật này lại như thế nào, ngươi dám giết ta sao? Nếu như ngươi giết ta, Mẹo Phạ Dở gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, Sỉu Ước thành phố các thế lực lớn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí Ưng Tương quốc đô sẽ lần nữa đối ngươi triển khai truy nã. Đến lúc đó, ngươi đem mang theo không gian của ngươi dị năng, ở cái thế giới này như là chuột chạy qua đường, bốn phía ẩn nút." "Thật sao?" Giang Bạch móc ra một khẩu súng lục, tại Lao Phạ Dở ánh mắt dưới, nhẹ nhàng bóp cò. Phình một tiếng, Lao Phạ Dở hai mắt không cam lòng ngã xuống đất. Sắp đến chết, hắn cũng không nghĩ tới, Giang Bạch thật dám giết hắn. "Ra ra." Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài vang lên một câu vui sướng giọng nữ. Một vị hẹn chừng 20 thiếu nữ tóc bạc, lanh lợi chạy vào đại sảnh. Khi thấy trên mặt đất Lao Phạ Dở thi thể về sau, thiếu nữ thần sắc sững sờ. Theo sau đó xoay người hướng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Tính danh: Dỗ Mạn Sơ Hẹo Phạ Dở. Giới tính: nữ. Dị năng: tự lành năng lực, chưa giác tỉnh. Có thể phục chế. Tự lành năng lực: thụ thương về sau, có thể tăng tốc thương thế tốc độ khôi phục. Tự lành năng lực. Giang Bạch hai mắt tỏa sáng, một cái tuấn di ngăn tại thiếu nữ trước mặt, tay phải chế trụ thiếu nữ bả vai. Phục chế. Ngay tại phục chế. Phục chế thành công. Ngươi thả ta ra, ngươi tại sao muốn giết gia gia của ta? Ngươi tên đao phủ này, bại hoại, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu nữ kịch liệt dãy rủa nói. Giang Bạch nhìn qua thiếu nữ khuôn mặt như thiên sứ, nội tâm đông nhiên có chút không nỡ ra tay. Nhưng cũng tiếc, hắn không là nhân vật chính, không có có nhân vật chính loại kia có thể để cho cựu nhân có thể hận sinh yêu bản sự. Tay phải chế trụ thiếu nữ cái cổ, có chút uốn éo. Giang rác một tiếng. Thiếu nữ đầu lâu nghiêng một cái, chết tại Giang Bạch trong tay. Thật sự là đáng tiếc. Giang Bạch tiện tay vứt xuống thiếu nữ thi thể, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Thiếu nữ dáng dấp rất đẹp, đáng tiếc cùng hắn có thủ. Về phần dụng tâm linh khống chế dị năng khống chế lại thiếu nữ, Giang Bạch lắc đầu. Hắn chưa từng có nghĩ tới, phải dùng cái này dị năng khống chế cựu nhân hải tử. Nuôi hổ gây họa đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. "Chủ nhân." Lao Phạ Dở một đám bảo tiêu, chạy đến Giang Bạch trước mặt, cùng kính hô. Giang Bạch trong mắt sát qua một đạo lanh quang, nói: "Đi thôi, đem Phạ Dở gia tộc thành viên toàn bộ xử lý, một cái cũng không cần lưu." "Rõ." Một đám bảo tiêu gật gật đầu, quay người hướng bốn phía tán đi. Bọn hắn đã sớm bị Giang Bạch khống chế, trong lòng thăng không dậy nổi bất kỳ phản kháng lực. Giang Bạch thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại lầu 2 một gian vàng son lộng lẫy gian phòng bên trong, ngồi ở trên ghế salon, ở trong lòng mặc niệm đạo: "Hệ thống, ta mạnh hơn hóa tự lành năng lực, ngay tại cường hóa." "Cường hóa hoàn tất." Lần này cường hóa cũng không có giống hai lần trước sinh lòng dị tượng, nhưng Giang Bạch lại phát giác được, trong cơ thể hắn tế bào trở nên càng thêm sinh động. Tiện tay lấy ra một cây chùy thủ đao, tại tay phải của mình trên cánh tay xẻ qua, một đầu dài nhỏ vết thương xuất hiện. Thần kỳ là, không đợi máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, vết thương liền nhanh chóng khép lại. Giang Bạch cười, đắc ý cười: "Đây chỉ là cấp 1 tự du thuật, nếu là lại thăng mấy cấp, hắn chẳng phải là sẽ giống như Tử Thị. Không gian, tâm linh, tự lành, tam đại dị năng bản thân. Phóng nhãn toàn bộ tận thế, ai còn có thể làm gì được hắn? Còn có không đến cuối cùng 24 tiếng, lại đi độn một đợt vật tư đi." Giang Bạch nhàn rỗi nhàm chán, thân ảnh biến mất tại Phạ Dở gia tộc trong trang viên. Vũ khí, dầu hỏa, lương thực, quần áo, thậm chí liền ngay cả đồ trang điểm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hắn cũng không thiếu. Cho nên, mục tiêu của hắn lần này là thực phẩm chín cùng một chút mỹ vị đồ ăn, ven đường quả vặt. Tận thế đến về sau, người bình thường rất khó giống trước tận thế, lại ăn đến thức ăn tâm phức. Thứ nhất là bởi vì, sau tận thế đồ ăn khan hiếm, có thể có một miếng ăn nhét đầy cái bao tử, đã đúng là không dễ. Cái thứ hai là, các loại gia vị khó tìm, tỉ như mặn muối, đường tráng. Nhất là du tẩu tại dã ngoại lúc, đừng bảo là ăn vào thực phẩm chín, liền liền mùi lửa đều là một cái vấn đề rất lớn. Ánh lửa sẽ dẫn tới một chút cái khác hung thú. Đại bộ phận tại dã ngoại sinh tồn người, điều kiện tốt một điểm ăn lương khô. Điều kiện không tốt, chỉ có thể ăn lá cây, gặm thịt tươi. Tại tận thế, hết thảy đều chỉ là vì còn sống. Mỹ thực một con đường, là xỉu ước chứ danh quả vật một con đường. Nơi này nở đầy tiệm cơm, cơm tây, cơm trưa, ngày bữa ăn, cơ hội tại toàn cầu có thể để bên trên tên đồ ăn, ở chỗ này đều có. Nửa đêm, Giang Bạch mang theo một cái vali xách tay, cất bước đi vào một nhà đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng, đi vào sân khấu. Ngay trước thu ngân viên trước mặt, từ vali xách tay bên trong móc ra một xấp tiền, đập vào trên quầy, vênh váo hung hăng đạo: "Để các ngươi cửa hàng đâu biết, dựa theo các ngươi cửa hàng thực đơn bên trên xử lý, cho ta làm 1000 bản, chờ một lúc ta tới lấy." Thu ngân viên là cái cước buồn kê nữ nhân, nhìn thấy Giang Bạch khuôn mặt lúc, liền nhận ra thân phận của Giang Bạch, không đúng đạo. "Xông, Giang tiên sinh, ta, tiệm chúng ta bên trong không có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, có thể làm ra 1000 bản. Ngươi, nhìn, là, Không phải. Ba. Giang Bạch vỗ mặt bàn, một mặt cả giận nói, các ngươi có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, liền cho ta làm nhiều ít phần. Làm không tốt, ta liền đánh gãy chân của các ngươi. Chương 27, mua một tặng một. Này. Thu ngân viên sinh lòng sợ hãi, tranh thủ thời gian gật gật đầu, hướng về sau chủ chạy tới. Cước buồn kê người rất tiện. Ngươi càng là đánh hắn, mắng hắn, bọn hắn thì đối ngươi càng là cung kính. Tương phản, ngươi nếu là khách khách khí khí với bọn hắn liền sẽ được đà lần tới. Nhìn qua thu ngân viên bóng lưng, Giang Bạch xoay người lại đến một nhà hàng thị tiệm cơm. Đồng dạng vung ra một sấp tiền mặt, để bọn hắn vì mình làm ra đại lượng đồ ăn, đóng gói, chờ lấy hắn tới lấy. Mặc dù Hàn thị sẽ chỉ làm đồ chua, nhưng đồ chua cũng không thể bỏ qua. Phát thị, Tướng thị, Chuột túi thức, Tiểu ý, Hàng gia thị. Đêm nay, theo Giang Bạch điên cuồng vùng kim, các khách sạn lớn nhao nhao công việc lưu đủ lên. Về phần Giang Bạch lần này vì sao không tuyển chọn Linh Nguyên mua, Giang Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nguyên liệu nấu ăn có thể Linh Nguyên mua, nhưng chủ nghệ không thể Linh Nguyên mua. Bất quá, coi như chủ nghệ đoạt không đi thì tính sao? Hắn có thể đi đoạt một cái đầu bếp, mỗi ngày biến đổi pháp cho hắn làm các loại ăn ngon. Mà lại, cái này đầu bếp, trong lòng của hắn đã coi nhân tuyển, đây chính là một cái xinh đẹp mỹ tiểu nương. Sau 2 giờ, Giang Bạch lần nữa trở lại đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng, vừa đi vào cửa tiệm, liền vênh váo hung hăng hô: "Ta để các ngươi làm thức ăn, các ngươi đều làm xong chưa?" Chủ tiệm là vị nam tử trung niên, nhìn thấy Giang Bạch sau khi đi vào, vội vàng chạy lên trước, túi đầu không lưng đạo: "Giang San, ngươi muốn xử lý, chúng ta đều đã làm tốt. Ta cái này để bọn hắn lấy cho ngươi tới. Nhanh lên, ta thời gian đang gấp." Giang Bạch một mặt cao ngạo nói. "Này." Lão bản gật đầu một cái, tranh thủ thời gian hướng phía bếp sau hô: "Mị mạ, mau đưa Giang San muốn xử lý đều bưng ra, đừng cho Giang San sốt ruột chờ." "Này." Bếp sau vang lên một câu giọng nữ. Sau đó, một vị thân mặc màu đỏ sườn xám tuổi trẻ nữ tử, mang theo mấy phục vụ viên, dẫn theo đóng gói tốt xử lý đi ra bếp sau. Lão bản tiến đến Giang Bạch trước mặt, một mặt định mà nói: "Giang San, ta biết ngươi có không gian thần kỳ dị năng, nhưng vì có thể để ngươi nếm đến mỹ vị thức ăn, ta cố ý để bọn hắn dùng cơm hộp, đem xử lý tách ra đánh bọc lại. Cứ như vậy, cũng thuận tiện ngươi mang đi." Giang Bạch không để ý đến lão bản, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử, trước mắt xuất hiện một khối giao diện thuộc tính. Tính danh: Mỹ Mạ Gia Nạ Ga Ba. Giới tính: Nữ. Dị năng: Ám ảnh hệ, chưa giác tỉnh. Có thể phục chế. Ám ảnh hệ: Mỹ Mạ Gia Nạ Ga Ba có thể dung nhập hắc trong bóng tối, làm cho không người nào có thể phát giác chỗ ở của nàng, làm được nhất kích tất sát. Có hắc ám địa phương, chính là nàng sân nhà. Mỹ Mạ Gia Nạ Ga Ba. Giang Bạch nhướng mày, lập tức nhớ tới kiếp trước liên quan tới Mỹ Mạ Gia Nạ Ga Ba ghi chép. Mỹ Mạ Gia Nạ Ga Ba, kiếp trước cước buồn kê đỉnh cấp cường giả một trong, cũng là để rất nhiều cường giả vô cùng nhức đầu một nữ nhân. Nàng nổi danh phương thức cùng những cường giả khác khác biệt. Những cường giả khác đều là thông qua đánh giết zombie, hung thú, có thể nổi danh, uy chấn các đại căn cứ khu. Mà Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa liền không giống, nàng là dựa vào giết người ra tên. Tối cao một lần ám sát ghi chép, thì là một thân một mình ám sát cước buồn kê lãnh tụ, đồng thời toàn thân trở ra. Một lần kia, để Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa cái tên này nhất cử thành danh, chuyển khắp thiên hạ, để các đại căn cứ lãnh tụ trong lòng run sợ. Chỉ là đáng tiếc, cái tên này phủ dung sớm nở tối tàn. Khi nó lần nữa bị thế nhân nghe được lúc, đã trở thành một cái quá khứ thức, một cái vong tên. Theo kiếp trước chuyên gia suy đoán, nếu là Lưu Xuyên Mị Mạ có thể sống được cuối cùng, sẽ là đại lực thần Triệu Vô Cực đối thủ lớn nhất, cũng là có hy vọng nhất có thể ám sát Triệu Vô Cực người thành công. Đại lực thần, đại lực thần. Tên như ý nghĩa, Triệu Vô Cực dị năng là phương diện lực lượng, mà ám ảnh hệ thì là mẫn công hệ dị năng, hai ở giữa dốc hết sức một nhanh, vừa vặn tương khắc. Nữ tử gặp Giang Bạch nhìn chằm chằm vào nàng, hơi đỏ mặt, đem đóng gói tốt xử lý đặt ở Giang Bạch trước mặt, e sợ tiếng nói: "Giang San, đây là ngươi muốn xử lý?" "Được." Giang Bạch gật gật đầu, đem đóng gói tốt xử lý, thu nhập đến màu trắng trong không gian, quay đầu hướng phía lão bản hỏi: "Lão bản, nàng là gì của ngươi?" "Nàng là bỉ nhân vị hôn thê." Lão bản trên mặt tràn đầy nụ cười nói. Giang Bạch đưa tay câu lên Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa cái cằm, gặp nàng tướng mạo không tệ, hài lòng gật đầu, hướng phía lão bản duỗi ra ngón tay cái, đạo: "Lão bản, ngươi là thật to lương dân. Tại ngươi nơi này mua xử lý, ngươi lại còn đưa vị hôn thê. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi vị hôn thê." "A." Lão bản thần sắc có chút mặt người, đang muốn mở miệng giải thích, Giang Bạch căn bản không cho hắn cơ hội, ôm Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa bả vai, một cái thuấn di biến mất trong tiệm. Lão bản lập tức gấp, hướng phía bốn phía la lớn: "Giang San, Giang San, ngươi hiểu lầm, mua xử lý, không đưa vị hôn thê a. Ngươi đem ta vị hôn thê đưa ta." Đáng tiếc, mặc cho hắn làm sao hô, Giang Bạch đều không có trả lời. Sau một tiếng, đang đánh bao xong không có đồ ăn về sau, Giang Bạch mang theo Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa, đi vào một chỗ bảy khách sạn cấp sao phòng tổng thống bên trong. Nhìn xem quỳ trên mặt đất vì hắn xoa bóp chân Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa, Giang Bạch ở trong lòng mặc niệm đạo: "Hệ thống, ta muốn phục chế ám ảnh hệ." Ngay tại phục chế thành công. Tính danh: Giang Bạch. Giới tính: Nam. Cường độ thân thể: 7. Đã cường hóa dị năng: Không gian Lv3, tâm linh khống chế Lv1, tự lành Lv1. Chưa cường hóa dị năng: Băng hệ Lv1, ám ảnh Lv1. Đã dùng danh vị: 56. Theo hệ thống âm thanh âm vang lên, Giang Bạch thân thể chuyển đến một trận hơi đau, bộ mặt có chút co lại. Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa thấy thế, lập tức quá sợ hãi, đầu lâu tranh thủ thời gian một thấp, chịu nhận lỗi đạo: "Là Mị Mạ bóp đau chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đứng lên đi." Giang Bạch tùy ý phất phất tay nói. Sớm tại đến khách sạn trước đó, hắn liền đã thông qua tâm linh khống chế lại Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa. Lúc này Mị Mạ Dạ Nạ Gà Họa cùng chân, Cơ Lít, xem hắn như sinh mệnh. nhưng lại cùng hai nữ không giống, Dạ Nạ Gạ Hoa đẹp cũng có dị năng, tương lai còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, mỹ mạ Dạ Nạ Gạ Hoa thật có thể trở thành trong tay hắn một con cờ quan trọng. Nhưng trước đó, hắn còn cần đối mỹ mạ Dạ Nạ Gạ Hoa làm một cái toàn diện kiểm tra. Mấy phút sau, Giang Bạch trong lòng thở phào một hơi. Mỹ mạ Dạ Nạ Gạ Hoa trên thân không có thương tổn, cũng không có tổn hại địa phương, vẫn là nguyên trang chính phẩm. "Chủ nhân, ngươi cần ta trợ giúp sao?" Mỹ mạ Dạ Nạ Gạ Hoa hàm tình mạch mạch hỏi. Giang Bạch lắc đầu, "Không cần, ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Không có mệnh lệnh của ta, không cho ngươi quấy rầy ta." "Rõ." Mỹ mạ Dạ Nạ Gạ Hoa cùng tính đáp. Giang Bạch không có để ý tới nàng nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, thời gian đã đi tới rạng sáng 5 giờ, khoảng cách huyết nguyệt chi dạ chỉ còn lại không tới 15 tiếng. 9 giờ sáng. Sự ước lần nữa khôi phục 3 ngày ồn ào. Phần lớn người từ trong nhà đi ra, như cùng đi ngày, bắt đầu mới một ngày làm việc. Không có ai biết, cái này đem là bọn hắn một lần cuối cùng công tác. Chương 28, tận thế đến đêm trước. Sự ước cục an toàn. Cờ Dít đi vào Cờ Dít văn phòng, nhìn xem ngồi trước bàn làm việc, mặt ủ mày chau Cờ Dít, sắc mặt chính túc đạo. Cờ Dít cục trưởng, 500 xe tải vật tư đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại ngay tại lái hướng chính đán đại học trên đường, hẳn là tại trạm vạng tối trước đó liền có thể đến tới. Mặt khác, đêm qua, Quẹo Phạ Giờ gia tộc phát sinh biến cố, Quẹo Phạ Giờ gia tộc trên dưới đều bị giết, không một người sống. Còn có, đệ nhất bệnh viện cũng tại tối hôm qua xảy ra chuyện, tất cả chờ đợi cứu chữa phú thái quá, đều bị người cắt đầu lâu. Cờ Dít nghe xong, xoa xoa ngất đi đầu, một mặt mỏi mệt đạo. Cờ Dít ca công, ngươi nói những tình huống này, ta đều đã hiểu rõ. Ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút. Buổi tối hôm nay, ta muốn tổ chức một trận buổi họp báo. Ngay trước đông đảo phóng viên trước mặt, đối trộm cắp tay cái này 7 ngày tới sở tác sở vi, làm một cái tổng kết. Mặt khác, đối ngoại phong tỏa Phạ Giờ gia tộc cùng đệ nhất bệnh viện sự tình, hết thảy chờ đến phóng viên buổi trình diễn thời trang qua đi lại nói. Rõ. Cờ Dít quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Cờ Dít trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phong tổng thống trên sân thượng, Giang Bạch nhìn qua đường phố phía dưới bên trên, muôn hình muôn vẻ đám người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đêm nay qua đi, những người này, không biết có bao nhiêu người lại biến thành zombie, lại có bao nhiêu người sẽ bị zombie chốt cắn. Nhân loại thành lập văn minh, trật tự, đem theo năng lượng vũ trụ xâm nhập, triệt để sụp đổ. Cho dù tương lai lần nữa khôi phục, cũng khôi phục không đến giống như trước đồng dạng phồn hoa. "Chủ nhân, ánh nắng sáng sớm rất tốt đẹp, ngươi cần ta cùng ngươi kiện hạ thân sao?" Mị mạ Dạ Nạ Gạ Họa đứng sau lưng Giang Bạch hỏi. Giang Bạch lắc đầu, không có trả lời. Hắn cũng không có tâm tư trả lời. Về muốn trùng sinh sau từng màn, từ vừa trùng sinh lúc bất lực, đến hệ thống mở ra vui sướng, lại đến độn vật tư lúc vội vàng. Cho tới bây giờ bình thản, nội tâm đối tận thế giáng lâm hào không gợn sóng. Cái này 7 ngày, để hắn cảm giác tựa như là qua 7 năm đồng dạng. "Chủ nhân." Mị mạ Dạ Nạ Gạ Họa hai chân quỳ trên mặt đất. Sau 2 giờ, Giang Bạch rời đi phòng tổng thống. Hôm nay, hắn cũng không có cố ý đi đồn hàng, ngược lại lái một chiếc xe, mờ mịt không căn cứ du tẩu tại xỉu ước thành phố trên đường phố. Nhìn xem ven đường các loại lời quảng cáo, thưởng thức độc thuộc về thành thị mỹ cảnh. Đương nhiên, như là đụng phải hàng hóa tương đối nhiều cửa hàng, hắn cũng sẽ rất nhiệt tâm giúp chủ cửa hàng đem tất cả hàng hóa thu sạch, để phòng bị phần tử ngoài vòng luật pháp cho trộm đi. Về phần cảm tạ, cũng không cần cảm ơn. Ai bảo hắn trời sinh liền thích lấy giúp người làm niềm vui, làm việc tốt không lưu danh. Bất chi bất giác, Giang Bạch Du đang đến chính đán đại học cổng, nhìn thoáng qua dần dần xuống núi mặt trời, cất bước đi vào trường học. Là trộm cắp tay. Trộm cắp tay vậy mà về trường học, hắn không phải là muốn về trường học trộm đồ a? Không biết a. Bất quá, hắn dáng dấp thật rất đẹp trai. Đẹp trai có làm được cái gì? Đẹp trai cũng không cải biến được hắn là một tên trộm sự thật. Ta vì hắn cảm thấy xấu hổ, hắn chính là một tên trộm, hèn hạ tiểu thâu. Tương tương nước trộm quốc gia khác đồ vật còn ít sao? Ta cảm thấy Giang Bạch là chính nghĩa chi sĩ. Ven đường trôi qua, một đám học sinh đối Giang Bạch chỉ trỏ, khen chê không đồng nhất. Giang Bạch phảng phất làm như không nghe thấy, xuyên qua lầu dạy học đi hướng hắn chỗ ở ký túc xá. Mới vừa đi tới cửa túc xá, liền nghe được trong túc xá truyền đến kịch liệt tiếng nghị luận. "Muốn ta nói à, nếu như ta có Giang Bạch không gian dị năng, ta nhất định phải tại ương tương nước lão đại bên gối, thả quả bom, nổ chết hắn." Quang nghe thanh âm, Giang Bạch liền có thể nghe ra, người nói chuyện nhất định là Lưu Nôn. "Thôi đi, ngươi cho rằng không gian dị năng, ai nghĩ có liền có thể có. Bất quá, nói trở lại, các ngươi liền không hiếu kỳ, Giang Bạch hắn trộm nhiều như vậy vật tư làm gì?" Vương Ngông đẩy kính mắt nói. "Quản hắn là vì cái gì, dù sao ta liền biết bánh bao thịt giá cả, so trước đó đắt gấp hai. Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Bạch cướp sạch các đại siêu thị, bài hắn ban tặng." Một cái mập mạp nam sinh bất mãn nói lẩm bẩm. "Ba vị, các ngươi đang nghị luận ta đây?" Giang Bạch đẩy cửa vào, một mặt mỉm cười nói. Trong túc xá ba người vì đó sững sờ. Lưu Nôn xoa xoa ánh mắt của mình, từ chỗ ngồi đứng lên, tiến lên cho Giang Bạch một cái to lớn ôm, cười nói: "Tiểu tử ngươi, lại còn hiểu về được." Vương Ngông cùng béo nam sinh biểu hiện thì bình thản một chút. Hai người tựa như không nhìn thấy Giang Bạch, túi đầu làm lên mình sự tình tới. Đối với trong hai người tâm ý nghĩ, Giang Bạch trong lòng cũng rõ ràng. Có thể thi được chính đán sinh viên đại học, đều là cao tài sinh, hạng người tâm cao khí ngạo. Tại Vương Ngông hai trong mắt người, hắn khắp nơi linh nguyên mua thuộc về hạ lưu hoạt động, bị người chỗ chơ chẽn. "Ngươi trở về liền tốt, ban đêm ta vừa vặn mời khách. Đi, chúng ta cùng uống một chén đi." Lưu Nôn ôm Giang Bạch bả vai cười nói. Giang Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy thời gian đã đi tới 6 giờ chiều, lắc lắc đầu nói: "Không được, chuyên gia không phải nói đêm nay có huyết người sao? Ta muốn đi trên sân thượng nhìn xem." "Thôi đi, chuyên gia lời nói, ngươi cũng tin?" Lưu Nôn bĩu môi khinh thường. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, một bộ tiện hề hề biểu lộ, đạo: "Ngươi muốn nhìn huyết nguyệt, ta muốn uống rượu." "Vừa vặn, chúng ta có thể đi trên sân thượng, một bên nhìn Huyết Nguyệt vừa uống rượu. Giang Bạch lần này không có cự tuyệt, nhẹ nhàng nhún nhún vai nói, tốt ta. Đi, vậy chúng ta nhanh đi. Lưu Nôn lôi kéo Giang Bạch, không nói lời gì liền hướng trên sân thượng chạy tới. Giang Bạch cười lắc đầu, chế trụ bờ vai của hắn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vương Mông cùng Mập Mạp thần sắc sững sờ, nhìn chăm chú một nhãn, trong mắt chấn kinh chi sắc, nhìn một cái không sót gì. Trên sân thượng, Giang Bạch mang theo Lưu Nôn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, từ màu trắng không gian lấy ra một bàn lớn mỹ thực, còn có bia, ra hiệu đạo. Bắt đầu đi, cũng còn nóng hổi đây này. Bành. Lưu Nôn căn bản không có cùng Giang Bạch nói nhảm, mở ra một lon bia tự mình uống. Giang Bạch cũng cho tự mình lái một bình. Tính cả kiếp trước, hắn đã có 7 năm không uống rượu. Sở dĩ không uống rượu, đầu tiên là bởi vì rượu quá đắt, có tiền mà không mua được. Cái thứ hai là, hắn phải tùy thời bảo trì thanh tỉnh. Tại tận thế uống rượu, rất dễ dàng bởi vì làm một điểm cồn, bị mất tính mạng của mình. Đến làm, Lưu Nôn tựa hồ tâm tình rất tốt, càng uống càng nhanh. Một bình bình chai bia bị hắn ném xuống đất, từ từ hình thành một cái cỡ nhỏ thùng rác. Qua 3 lần rượu, Lưu Nôn uống nhiều quá, cả người hướng dưới đáy bàn vừa chui, liền ngủ thiếp đi. Giang Bạch cười lắc đầu, không có dìu hắn về ký túc xá. Túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy thời gian đã đi tới 7:50, lặng lặng chờ đợi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói cho bất cứ người nào, tận thế muốn giáng lâm sự tình. Coi như hắn nói cho người của toàn thế giới, tận thế muốn tại hôm nay giáng lâm, nhưng có người sẽ tin sao? Không ai. Tựa như là có người tại trên mạng nói, hắn là Tần Thủy Hoàng, cần 500 vạn liền có thể phục sinh đồng dạng. Đồng dạng để cho người ta cảm thấy buồn cười. Chương 29, tận thế giáng lâm. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Đạp đạp đạp. Trên sân thượng, bỗng nhiên vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Cổ Linh Nhi cất bước đi thượng thiên đài, nhìn xem đầy đất bình rượu, cùng uống ghé vào dưới mặt bàn Lưu Nôn, hơi khẽ to mày. Ngươi là cố ý tới tìm ta? Giang Bạch nhìn thoáng qua Cổ Linh Nhi, mà không chút thay đổi nói. Cổ Linh Nhi gật gật đầu, không có phủ nhận, trên mặt vẫn là bộ kia người sống chớ gần biểu lộ, đạo: "Không biết tại sao, làm ta nghe được ngươi về trường học về sau, liền nghĩ ghé thăm ngươi một chút." "Xem hết đâu?" Giang Bạch lãnh đạm mà hỏi. Nếu như là những nam sinh khác nghe được Cổ Linh Nhi tìm đến, chỉ sợ sớm đã kích động tìm không thấy Nam Bắc. Có thể hắn không có. Đối với Cổ Linh Nhi vị này giáo hoa tìm đến, nội tâm của hắn không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cổ Linh Nhi cất bước đi đến sân thượng hàng rào trước, ánh mắt nhìn phương xa, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, đạo: "Ngươi không ngại, nghe chuyện xưa của ta a. Ta sinh ra ở một cái bất hạnh trong gia đình, ba ta là một cái ma bài bạc. Hắn mỗi lần thua tiền về nhà, đều sẽ hành hung mẹ ta một trận, bắt ta mẹ xuất khí. Cứ như vậy, mẹ ta không chịu nổi gánh nặng, tự sát. Tại mẹ ta sau khi chết, cha ta càng là làm tầm trọng thêm, hắn đem thua tiền tất cả nộ khí đều phát tiết tại trên người của ta. Hắn coi là ta sẽ giống mẹ ta đồng dạng chịu đựng, để hắn tùy ý đánh chửi. Có thể hắn sai, 10 phần sai. Tại hắn một lần sau khi say rượu, ta tự tay giết hắn. Một năm kia, ta vừa 12 tuổi. Ngươi tại sao muốn cùng ta nói những thứ này?" Giang Bạch không thèm để ý chút nào nhún nhún vai, cầm lấy một lon bia uống một hơi cạn sạch. Cổ Linh Nhi xoay người lại, hai cặp ánh mắt sáng ngời trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Bạch, đạo: "Từ nhỏ đến lớn, ta một mực sống ở cha ta trong bóng tối, không thể tin được bất kỳ nam nhân nào. Mà lại, ta có thể minh xác cảm giác được, vậy ở bên cạnh ta những nam sinh này, bọn hắn sở dĩ sẽ tốt với ta, tất cả đều là tại thèm thân thể của ta. Có thể ngươi không giống, ngươi cho ta một loại rất quen thuộc, rất cảm giác quen thuộc. Thật giống như giữa chúng ta là bạn rất thân, để cho ta nội tâm có loại cảm giác thân thiết, không nhịn được nghĩ tới tìm ngươi. Có lẽ là ngươi cảm giác sai." Giang Bạch hời hợt nói. "Cổ Linh Nhi xinh đẹp không?" "Rất xinh đẹp. Bằng không thì cũng không có thể trở thành chính đán giáo hoa." "Có thể vậy thì thế nào? Hắn lại không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp." Cổ Linh Nhi nhíu mày một cái, lắc đầu, "Không có khả năng sai, cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn, nó để cho ta thấy rõ rất nhiều người chân diện mục. Trên người của ngươi, nhất định cùng ta có cộng đồng chỗ." Giang Bạch cười không nói. Hắn biết Cổ Linh Nhi nói cảm giác thân thiết đến từ nơi đó. Tâm linh khống chế dị năng. Kỳ thật, không chỉ Cổ Linh Nhi có loại cảm giác này. Ngay tại Cổ Linh Nhi vừa mới đạt thượng thiên đài lúc, nội tâm của hắn cũng có loại cảm giác này. Tựa như là hai cái tại tha hương nơi đất khách quê người gặp mặt hảo bằng hữu, kích động, phấn khởi. Hắn biết, đây là hai cái dị năng sinh ra cộng hưởng. Chỉ bất quá, tâm linh của hắn khống chế đã thức tỉnh, đồng thời bị hệ thống cường hóa. Cho nên, hắn có thể đem cộng hưởng cưỡng ép ngăn chặn. Mà Cổ Linh Nhi dị năng còn chưa giác tỉnh, nàng chỉ có thể đi theo nội tâm cộng hưởng đi. Tựa như ép buộc chứng người bệnh đồng dạng. Nếu có đồng dạng vật phẩm bày không ngay ngắn đủ, một đêm đều ngủ không yên. Ngươi có thể nói cho ta, trên người của ngươi đến cùng có cái gì đang hấp dẫn ta sao? Cổ Linh Nhi nghi hoặc khó hiểu nói. Giang Bạch sờ sờ khuôn mặt của mình, tự luyến đạo, có lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai, để ngươi mê muội đi. Thật sao? Cổ Linh Nhi biết Giang Bạch không muốn nói, xoay người sang chỗ khác, nhìn bầu trời đêm, trên mặt lần nữa khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo, đạo: "Hôm nay chạm vào tối, có mấy trăm xe tải vật tư ngừng ở trường học hậu viện. Nghe áp giải lái xe nói, những vật tư này giống như đều là đưa cho ngươi." "A, thật sao?" Giang Bạch khẽ di một tiếng, thân ảnh biến mất tại trên sân thượng. 500 xe tải vật tư, một xe coi như tải trọng 1 tấn, đó cũng là 500 tấn vật tư. "Thu." "Ta thu." Đợi Giang Bạch lần nữa trở lại sân thượng lúc, Huyết Nguyệt đã treo trên cao tại đầu cảnh, giữa thiên địa phiêu khởi một trận sương mù. Cổ Linh Nhi không hề rời đi, hai tay đỡ tại trên hàng rào, lặng lặng nhìn qua phương xa. Trong sân trường, đến không hết học sinh chạy ra ký túc xá, chạy thượng thiên đài, nhắm ngay Huyết Nguyệt chụp ảnh. "Huyết Nguyệt, đây là Huyết Nguyệt." "Nhanh, mau đưa nó vỗ xuống đến, đây chính là ngàn năm khó gặp cảnh quan." "Ngoa tạo, hàng Nga giải quyết, làm sao đem mặt trăng cho nhuộm đỏ rồi?" "Máu chảy thành cầu." "Được, thật là khủng khiếp Huyết Nguyệt." có thể nhìn thấy huyết nguyệt, đời này không tiếc nha. Tiếng nghị luận, tiếng thét chói tai ở sân trường, ký túc xá, trên sân thượng vang lên. Tất cả mọi người tại quan sát huyết nguyệt, nhưng không có phát giác được sắp đến nguy cơ. Trên sân thượng, Giang Bạch nhìn xem số đối chạy thượng thiên đài, đập huyết nguyệt tiểu tình nữ, cười lắc đầu. Càng xinh đẹp đồ vật, càng gặp nguy hiểm. Huyết nguyệt liền đã biểu thị hết thảy. Uống rượu sao? Giang Bạch mở ra một lon bia, đưa cho Cổ Linh Nhi. Cổ Linh Nhi lắc đầu, lạnh như băng nói, ta không biết uống rượu, cũng xưa nay không uống rượu. A, kia thật là đáng tiếc. Giang Bạch tự mình uống lên rượu tới. Giữa thiên địa xương đỏ càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, đã đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay. Trên sân thượng tiểu tình lữ nhóm cũng theo đó rời đi. Nửa giờ sau, xương đỏ tan đi, ánh đèn lần nữa chiếu sáng nhân gian, hết thảy về đến điểm bắt đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này thế giới cùng trước đó thế giới không có gì khác biệt, ngoại trừ trong bầu trời đêm mặt trăng là huyết sắc bên ngoài. Chỉ có Giang Bạch biết, tận thế tới, thế giới nên đón chương mới. Giống, giống. Trong sân trường vang lên giống như người giống như thú tiếng giống. Đại bộ phận học sinh sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt, trong mắt nổi lên hồng quang, hướng xung quanh đồng bạn tấp tới. Uy, ngươi làm gì? Ngươi cắn ta làm gì? Điên rồi, đám người này điên rồi. Chạy, chạy mau. Những người này biến thành zombie. Không muốn, không muốn cắn ta. Thân ái, thân yêu, van cầu ngươi thả qua ta. Bối rối âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng khóc ở bên trong sân trường vang lên. Cái này, đây là zombie. Bọn hắn đều biến thành zombie. Trên sân thượng, Cổ Linh Nhi nhìn qua trong sân trường chẳng cảnh, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên thế giới này cũng có rất nhiều liên quan tới zombie đề tài điện ảnh, tiểu thuyết. Đối với cái này, phần lớn người đều không xa lạ gì. Coi như không có nhìn qua phim, cũng nghe qua zombie hai chữ này. Chờ một chút. Cổ Linh Nhi trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía Giang Bạch. Minh Bạch. Nàng Minh Bạch, Giang Bạch vì sao muốn đại lượng độn vật tư? Nam nhân trước mắt này, sớm tại 7 ngày trước liền biết hôm nay muốn phát sinh tận thế. Cho nên, T. Cổ Linh Nhi không khỏi hít vào một hơi. Giang Bạch biết Cổ Linh Nhi nội tâm suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, không có phủ nhận. Đối với Cổ Linh Nhi có thể đoán ra hắn độn hàng tầm nhìn, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đêm nay qua đi, chỉ cần là người sống, không phải người ngu, đều có thể đoán được hắn độn vật liệu tầm nhìn. Có một số việc là không đạt được. Coi như hắn tử vừa mới bắt đầu lựa chọn che giấu tung tích, tiến hành linh nguyên mua, kết quả cũng giống như vậy. Toàn cục theo thời đại, hết thảy thân phận tin tức cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Phía dưới, một vị nữ học sinh bị mấy cái zombie vây quanh, tuyệt vọng hô lớn. Đáng tiếc, tiếng kêu của nàng cũng không có hô tới người giúp đỡ, ngược lại gọi tới càng nhiều zombie. Chương 30, ta gặp ngươi cốt cách kinh kỳ. Cứu, cứu ta. Tại Giang Bạch cùng Cổ Linh Nhi trong ánh mắt, nữ học sinh thân thể bị bầy zombie bao phủ. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cổ Linh Nhi đột nhiên mở miệng hỏi, nhìn chằm chằm Giang Bạch hai mắt nổi lên u quang. Ngươi nghĩ theo ta đi. Giang Bạch nhìn sang Cổ Linh Nhi, thẳng thắn nói. Cổ Linh Nhi thẳng thắn gật đầu, không có phủ nhận. Tận thế đã tới, trật tự hỗn loạn. Nàng một cái nữ hài tử, muốn tại cái này trong mặt thế thuận lợi sống sót, nhất định phải tìm đuổi ôm. Mà Giang Bạch không thể nghi ngờ chính là đầu này thô nhất đuổi. Muốn thực lực có thực lực, muốn vật tư có vật tư, vóc người lại rất đẹp trai. Trọng yếu nhất chính là Giang Bạch không giống những nam sinh khác, để nàng sinh lòng phản cảm. Mặc dù đêm nay chỉ là nàng cùng Giang Bạch lần thứ hai gặp mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng làm ra phán đoán. Giang Bạch cười, thân ảnh lóe lên, biến mất tại trên sân thượng, đi vào trong sân trường. Nhìn trước mắt mấy cái lắc lư zombie, từ màu trắng không gian lấy ra hồi nào, nhanh chóng cắt lấy đầu lâu của bọn nó, móc ra zombie tinh hạch. Sau đó, một cái thuấn di trở về tới trên sân thượng, đem hai viên tinh hạch nhét vào Cổ Linh Nhi trong tay, đạo: "Tận thế đã giáng lâm, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ta có thể miễn phí đưa ngươi một cái dị năng, không biết ngươi có muốn hay không muốn?" Miễn phí đưa ta một cái dị năng. Cổ Linh Nhi thần sắc trong nháy mắt sửng sở, có chút không có hiểu rõ Giang Bạch ý tứ trong lời nói. Dị năng còn có thể miễn phí tặng người? Giang Bạch gật gật đầu, một mặt chính tốc đạo, không sai, chính là đưa ngươi một cái dị năng. Ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, tâm tư thông minh, quyết định đưa ngươi một cái cường đại dị năng. Cái gì dị năng? Cổ Linh Nhi lấy lại tinh thần, một mặt hiếu kỳ. Luôn luôn không có chút rung động nào đôi mắt bên trong, khó được lộ ra màu nhiệt huyết. Tâm linh khống chế dị năng. Người trước nhắm mắt lại, vung lòng tâm thần, chờ ta thao làm. Giang Bạch sắc mặt chính tốc đạo, đáy mắt lại mang theo giảo hoạt ý cười. Tâm linh khống chế dị năng. Cổ Linh Nhi tự lẩm bẩm một câu, nghe theo Giang Bạch phân phó, chậm rãi nhắm mắt lại, lộ ra thật dài lông mi. Một chống bộ ngực, bại lộ nàng lúc này nội tâm không bình tĩnh. Giang Bạch mỉm cười, dùng tâm linh khống chế dị năng câu thông hai viên tinh hạch bên trong năng lượng, rót vào Cổ Linh Nhi thể nội. Tại tận thế, nhưng không có dị năng đưa tặng chi pháp, nhưng kích hoạt dị năng phương pháp lại có hai loại. Loại thứ nhất, hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng vũ trụ, chờ đợi dị năng tự động thức tỉnh. Loại thứ hai, từ một cái đã thức tỉnh dị năng cường giả, lấy tự thân vì môi giới, điều động tinh hạch bên trong năng lượng, cưỡng ép giúp hắn người thức tỉnh. Hai loại phương pháp lẫn nhau có lợi và hại. Loại thứ nhất phương thức, thắng ở kích hoạt dị năng thất bại phong hiểm thấp, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng thời gian sử dụng quá dài, có ít người chỉ sợ đợi đến chết, cũng đợi không được dị năng tự động thức tỉnh có một ngày. Loại phương pháp thứ hai, mặc dù kích hoạt dị năng thời gian sử dụng ngắn, nhưng lại có một cái tiền đề. Đó chính là hỗ trợ dị năng giả cùng chờ đợi bị cưỡng ép kích hoạt dị năng giác tỉnh giả, hai người bọn họ ở giữa dị năng, nhất định phải là cùng thuộc tính dị năng. Thì như băng, thủy, mưa, tuyệt đối không thể là tương khắc dị năng, như nước với lửa, quang minh hắc ám. Nếu không, hai đều sẽ thụ dị năng phản vệ. Nhẹ thì dị năng biến mất, nặng thì biến thành bại não. Cái này cũng dẫn đến có rất ít dị năng giả dùng loại phương pháp thứ hai kích hoạt dị năng. bởi vì đang thức tỉnh trước, không có ai biết tự mình là cái gì dị năng. Đương nhiên, vấn đề này đối với Giang Bạch tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn sử dụng lên loại phương pháp thứ hai đến, một điểm áp lực cũng không có. Theo tinh hạch năng lượng rót vào, Cổ Linh Nhi trên trán tràn ra từng tầng mồ hôi lạnh, thân thể bắt đầu không bị khống chế run run. Chịu đựng, lập tức liên tốt. Giang Bạch thấp giọng quát đạo, bắt đầu tăng lớn đối Cổ Linh Nhi năng lượng quán chú. Kiếp trước kiếp này cộng lại, hắn cũng là lần đầu tiên vì người khác kích hoạt dị năng. Lý luận đến cùng có thể hay không trở thành thực tiễn, trong lòng của hắn cũng không có phổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai viên tinh hạch theo năng lượng biến mất, dần dần biến thành một đoàn bột phấn, từ Cổ Linh Nhi trong tay bay đi. Đợi chúng nó triệt để tiêu tán về sau, Giang Bạch thu hồi tâm linh khống chế dị năng, lòng vẫn còn sợ hãi lau lau mồ hôi trên trán. Thành công. Hắn nhân sinh lần thứ nhất giúp người khác kích hoạt dị năng, viên mãn hạ màn kết thúc. Cổ Linh Nhi mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng cơ trí quan mang. Nàng cảm giác trong thân thể của nàng thêm ra một loại sức mạnh, nhưng loại lực lượng này là cái gì, nàng cũng nói không nên lời. Ngươi không ngại đi đến Lưu Nôn bên người, thử một chút có thể nghe được hay không tiếng lòng của hắn. Giang Bạch ra vẻ yếu ớt nói, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng phải ngã hạ. Ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Cổ Linh Nhi tranh thủ thời gian đỡ lấy Giang Bạch, băng lanh trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ta không sao, ngươi trước đi thử xem ngươi dị năng. Giang Bạch phất phất tay, hữu khí vô lực nói. Cổ Linh Nhi buông ra Giang Bạch, chậm rãi đi đến Lưu Nôn bên cạnh. Rượu, ta muốn uống rượu. Vì cái gì, ngươi tại sao muốn cùng ta chia tay? Cũng bởi vì tên kia có tiền sao? Từng câu Lưu Nôn gầm thét, tại Cổ Linh Nhi đáy lòng nhớ tới. Cổ Linh Nhi cả người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt khó có thể tin. Nàng có thể cam đoan, Lưu Nôn vừa rồi tuyệt đối không có mở miệng nói chuyện, chính nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Cái kia những âm thanh này là thế nào tới? Nàng thực sự nghe được Lưu Nôn tiếng lòng. Cổ Linh Nhi thân thể bắt đầu run rẩy, nhìn về phía Giang Bạch trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Hắn thực sự đưa cho nàng một cái kỹ năng, một cái có thể nghe trộm người khác tiếng lòng kỹ năng. Cảm ơn. Cổ Linh Nhi ha to miệng, thiên ngôn và ngữ chỉ hóa thành một cái tạ chữ. Giang Bạch cười lắc đầu, đi đến Cổ Linh Nhi trước mặt, đưa cho nàng một chiếc nhẫn, đạo: "Tâm linh khống chế dị năng, không chỉ là có thể để ngươi nghe được hắn tiếng nói, càng nhiều hơn chính là để ngươi khống chế hắn tâm linh của người ta. Cái này là một mai không gian giới chỉ, ta ở bên trong thả một chút vũ khí cùng vật tư, nó đầy đủ để một mình ngươi vượt qua 15 ngày. Sau 15 ngày, ta hy vọng ngươi có thể phát huy ra tâm linh khống chế uy lực, một thân một mình tại tận thế sống sót." Cổ Linh Nhi không chút do dự tiếp nhận chiếc nhẫn, mang trên ngón tay, nhìn về phía Giang Bạch, đạo: "Ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao?" Giang Bạch chỉ trái tim của mình, "Ngươi có thể nghe được tiếng lòng của ta sao?" Cổ Linh Nhi thử một phen, lắc đầu. "Hảo hảo sống sót. Một năm sau hôm nay, chúng ta tại mảnh này trên sân thượng gặp." Giang Bạch vỗ vỗ Cổ Linh Nhi bà vai, dẫn theo say rượu Lưu Nôn biến mất tại trên sân thượng. Biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn qua trống rỗng sân thượng, Cổ Linh Nhi nội tâm đống nhiên trở nên thật là rơi. Vuốt ve trong tay chiếc nhẫn, trên mặt của nàng hiện ra một vòng ấm áp, sau đó lại nghiêm túc, từng bước một hướng dưới thiên thai đi đến. Một gian không người trong tân quán. Giang Bạch tiện tay đem Lưu Nôn ném lên giường, cũng vì hắn tiêm vào một châm tỉnh rượu châm sau. Ngồi vào một bên, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Vừa rồi hắn sở dĩ giúp Cổ Linh Nhi kích hoạt dị năng, là bởi vì tận thế rất lớn, hắn cần mấy cái cường lực thủ hạ. Cổ Linh Nhi dị năng vừa vặn phù hợp. Đồng thời, thông qua vừa rồi vì Cổ Linh Nhi kích hoạt dị năng, hắn xác nhận một cái to gan suy đoán. Cổ Linh Nhi nghe không được tiếng lòng của hắn, mà hắn lại có thể nghe được Cổ Linh Nhi tiếng lòng. Nói cách khác, hắn dị năng cường độ muốn xa mạnh hơn xa Cổ Linh Nhi đám người. Nói một cách khác, cái suy đoán này được chứng thực về sau, hắn có thể yên tâm độn thủ hạ. Không cần lo lắng thủ hạ sẽ mạnh hơn hắn vấn đề xuất hiện. Chương 31, làm một kiện đại sự. Ta đây là ở đâu bên trong? Một chi tỉnh rượu châm xuống dưới, không có qua bao lâu thời gian, Lưu Nôn liền mê mẩn chừng chừng tỉnh lại. Nhìn xem bên trong căn phòng bài trí, cùng ngồi ở một bên cười tủm tỉm Giang Bạch, Lưu Nôn tranh thủ thời gian túi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình. Gặp quần áo không có tổn hại về sau, lúc này mới dài lòng một ngụm, xoa xoa choáng váng đầu, đạo: "Giang Bạch, đây là nơi nào a?" Giang Bạch đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, cười nói: "Lưu Nôn, đang trả lời ngươi vấn đề trước, ta đề nghị ngươi trước nhìn một chút ngoài cửa sổ." "Ngoài cửa sổ thế nào?" Lưu Nôn ôm nghi hoặc chi tâm, từ trên giường đứng lên, đi đến trước cửa sổ, thăm dò hướng đường phố phía dưới nhìn lại. Khắp nơi trên đất bừa bộn, khắp nơi đều là gặp người liền cắn zombie. Cái này, đây là điện ảnh sao? Lưu Nôn thần sắc ngơ, nhất thời có chút không thể tin được ánh mắt của hắn. Giang Bạch đi đến Lưu Nôn sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói: "Như ngươi thấy, tận thế tới. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì?" Lưu Nôn nhìn xem trên đường phố, một vị phụ nữ bị zombie sống sờ sờ cắn chết, thu hồi ánh mắt, đắng chát cười một tiếng, đạo: "Dự định, ta có thể có tính toán gì? Chỉ có thể ngồi chờ bị zombie cắn thôi." Lưu Nôn nói nhẹ nhõm, nhưng Giang Bạch nhưng từ trong mắt của hắn, thấy được mãnh liệt không cam lòng cùng thật sâu cảm giác bất lực. Tận thế đã tới, người bình thường lại có thể làm cái gì? Bọn hắn có thể làm, chỉ có tham sống sợ chết, có thể sống một ngày tính một ngày. "Nếu như, ta nói nếu như, ta đưa ngươi một hạng cường đại dị năng, ngươi có muốn hay không?" Giang Bạch nghiêm mặt nói. Lưu nhất mặt cười khổ lắc đầu, đạo: "Giang Bạch, ngươi đừng nói giỡn, dị năng sao có thể tùy tiện tặng người? Coi như nó có thể tặng người, ngươi đem dị năng đưa cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn hay là không muốn?" Giang Bạch tăng thêm giọng nói. Lưu Nôn lần đầu gặp Giang Bạch nghiêm túc như thế, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên. "Giang Bạch, ngươi là chăm chú, ngươi thật muốn đưa ta một cái dị năng?" Giang Bạch gật gật đầu, không có quá nhiều giải thích, lôi kéo Lưu Nôn ngồi vào trên giường, móc ra hai viên tinh hạch nhét ở trong tay của hắn, không gian dị năng phát động. Lưu Nôn mặc dù vẫn là không tin, nhưng không có loạn động. Rất nhanh, theo tinh hạch năng lượng nhập thể, hắn cảm giác trong cơ thể của mình thêm ra một cỗ lạnh lạnh khí lưu, tâm thần bị kéo đến trắng xóa hoàn toàn trong không gian. Số 10 phút sau, hai viên tinh hạch hóa thành bột phấn phiêu tán. Giang Bạch thu hồi không gian dị năng, an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi Lưu Nôn thức tỉnh. Lưu Nôn thức tỉnh muốn so Cổ Linh Nhi chậm hồi lâu, qua đi tới mấy phút về sau, lúc này mới tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt kích động Lưu Nôn, Giang Bạch trong con mắt hiện lên một đạo tử quang, hài lòng gật đầu, ném cho Lưu Nôn một cái không gian giới chỉ, đạo: "Lưu Nôn, tại cái mai không gian giới chỉ này bên trong, ta cất giữ đầy đủ ngươi sinh hoạt 15 ngày vật tư cùng đạn dược. Sống sót. Một năm sau hôm nay, chúng ta tại đêm nay uống rượu trên sân thượng gặp." Nói xong, Giang Bạch một cái thuấn di biến mất trong phòng. Hắn muốn đi làm một kiện đại sự. Một kiện tại trước tận thế, hắn muốn làm lại chuyện không dám làm. Đột, ứng tương nước căn cứ quân sự vật tư. Không số 3 căn cứ, ở vào xỉu ước đường ven biển, một tòa từ nhân công lấp biển mà thành trên đảo nhỏ. Cả hòn đảo nhỏ bề trên 100 cây số, rộng số 10 cây số, bốn phía bị cao lớn lưới sắt ngăn đón. Ở trên đảo, chú đóng ứng tương nước đỉnh cấp vương bài, ứng thứ 15 đoàn. Đây là một chi kinh nghiệm phong phú, nhân số nhiều đến 15 vạn tinh nhuệ. Tận thế đến trước, Giang Bạch nhiều lần muốn lên đảo, nhất cử độn rơi 00 số 3 căn cứ vật tư. Nhưng 00 3 căn cứ phòng ngự quá mức nghiêm, không chỉ có khắp nơi là camera, kia hồng ngoại, càng là 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Coi như hắn đủ có không gian dị năng, muốn lên đảo độn vật liệu sát suất thành công cũng không lớn. Càng nhiều có thể là, không đợi hắn leo lên đảo, liền bị tuần tra lính gác phát hiện. Nhưng hôm nay không giống. Tận thế đã giáng lâm, toàn cầu 80% nhân loại biến thành zombie. Thứ 15 đoàn tinh nhuệ cũng không ngoại lệ. Theo hắn tính ra, 15 vạn tinh nhuệ chí ít có 10 vạn tinh nhuệ biến thành zombie. Nếu như lại thêm hậu kỳ bị cắn tinh nhuệ, số này giá trị tuyệt đối còn tại 10 vạn trở lên. Mà lúc này đây, nhất định là 00 số 3 căn cứ nhất loạn thời điểm. Tận thế đột nhiên đến, tuyệt đối sẽ đánh 00 số 3 căn cứ cao tầng một trở tay không kịp. Tương tương nước làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn coi là vững như thành đồng căn cứ, sẽ từ nội bộ tan rã. Một bên khác, ngay tại Giang Bạch tiến về 00 số 3 căn cứ lúc, cục an toàn văn phòng. Cờ Dít ngồi trước bàn làm việc nổi trận lôi đình, trong lòng giận không kìm được. Lừa đảo, đều con mẹ nó là lừa đảo. Hắn cho dù có đốc, theo tận thế đến, cũng minh bạch hắn bị Giang Bạch lừa gạt. Huống chi, hắn lại không đốc. Hỗn đản. Giang Bạch cái này hỗn đản, lừa đảo. 500 thẻ vật tư, đủ ta tại cái này đáng chết tận thế, nuôi sống nhiều ít đại binh rồi. Ngươi hỗn đản này, một câu liền cho ta lừa gạt đi rồi. Cờ Dít tức giận quát, trên mặt, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Làm ứng tương nước xỉu ước cục an toàn cục trưởng, hắn phi thường minh bạch ứng tương nước cao tầng ý nghĩ. Cái mặt thế này đến, đối với phía trên một ít người tới nói, không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại càng giống là một chuyện tốt. Bởi vì tại chớ một số người trong mắt, bọn hắn cảm thấy ứng tương nước không cần nhiều nhân khẩu như vậy. Mà lại, bọn hắn có dạ tâm, có cực lớn dạ tâm. Bành một tiếng, văn phòng đại môn tại lúc này bị đám mở. Cờ Dít một mặt chính túc đi vào văn phòng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lửa giận Cờ Dít, móc súng lục ra nhắm ngay trán của hắn, đạo: "Cờ Dít, ta thật thay ngươi cảm thấy rất không may. Ngươi vậy mà bất hạnh biến thành zombie, liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngươi yên tâm, tại ngươi sau khi chết, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi một nhà lão tiểu. Ngươi muốn làm gì?" Cờ Dít sần lúc thất kinh. Không đợi hắn nói hết lời, Cờ Dít nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng súng vang lên. Cờ Dít mi tâm bên trên xuất hiện một cái điểm đỏ, thân thể không cam lòng hướng về sau ngược lại. Cờ Dít thâm lãnh cười một tiếng, quay người đi ra văn phòng. Không số 3 căn cứ. Các loại Giang Bạch đuổi tới thời điểm, liền nghe được trong căn cứ truyền đến kịch liệt tiếng súng, cùng zombie gầm rú. Giang Bạch tránh ở căn cứ bên ngoài, toàn thân giấu tại hắc trong bóng tối, phóng nhãn hướng trong căn cứ nhìn lại. Loạn, tất cả đều loạn. Binh lính tuần tra không thấy tăm hơi, biến thành từng cái du đãng zombie. Trên mặt đất, chạy xuống từng bãi máu tươi. Bốn phía camera cùng quét hình đèn, thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện hoa, rất rõ ràng là tuyến đường xảy ra vấn đề. Go, go. Từng nhánh mấy tên lính võ trang đầy đủ, du tẩu ở căn cứ bên trong, thu gặt lấy zombie sinh mệnh. Vĩnh viễn không nên xem thường ứng tương nước tinh nhuệ, bọn hắn có thể bị trở thành tinh nhuệ, sức chiến đấu tuyệt sẽ không thấp. Mà lại, trong mắt của bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì nhân tử. Là lúc này rồi. Giang Bạch ngắm nhìn bốn phía, gặp xung quanh không có đại binh chú ý, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước 200m trong một cái góc. Thân ảnh tối xâm lại, ẩn vào hắt trong bóng tối. Ngay tại hắn vừa ẩn thân không lâu, một chi 7 người tiểu phân đội từ trước mặt hắn đi qua. Chương 32, điên cuồng Giang Bạch. Nếu như dựa theo 80% tỷ lệ chuyển đổi, 15 vạn tinh nhuệ sẽ có 12 vạn tinh nhuệ biến thành zombie. Có thể coi là chỉ còn lại 3 vạn tinh nhuệ, một khi bọn hắn kịp phản ứng, cũng có thể rất nhanh đem đám zombie dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục căn cứ trật tự. Ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn thanh lý xong zombie trước đó, vơ vét xong vật tư, rút khỏi căn cứ. Nếu không, chờ căn cứ trật tự khôi phục, ta muốn vơ vét xong vật tư, rút khỏi căn cứ, coi như không dễ dàng. Giang Bạch dưới đáy lòng nghĩ thầm. Ánh mắt tuần sát bốn phía, thấy phía trước cách đó không xa có ở giữa hắc đèn gian phòng, tranh thủ thời gian một cái thuấn di đi vào gian phòng bên trong. Đây cũng là cái lãnh đạo gian phòng. Gian phòng không lớn, lại mang theo độc lập phòng khách, phòng vệ sinh. Trong không khí còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nữ lãnh đạo gian phòng. Giang Bạch nghi hoặc một câu, bảo đảm gian phòng bên trong không ai về sau, đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Hắn muốn tìm được căn cứ khố phòng, nhất định phải tìm được trước căn cứ phòng điều khiển, đóng lại tất cả giám sát. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể ở căn cứ tự do hành động, không bị căn cứ người phát hiện. Mà lại, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như hành tung của hắn bại lộ, căn cứ cao tầng tuyệt đối sẽ phái người tại khố phòng nghiêm phòng trấn giữ. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này. Giang Bạch nhanh chóng cởi y phục của mình, thay đổi một bộ cùng tinh nhuệ nhóm đồng dạng quần áo, trang bị, đẩy cửa ra khỏi phòng. Đương nhiên, vì không cho tinh nhuệ nhóm thông qua hắn mặt, nhận ra thân phận của hắn, hắn cố ý ở trên mặt bôi lên vết máu. Bên ngoài gian phòng là đầu rộng lớn đường cái, minh lượng đèn đường đem đường cái chiếu sáng. Hai bên đường, từng cái giám sát 360 độ xoay tròn. Giang Bạch lần này không có sử dụng thuần di. Hắn từng bước đi tại trên đường cái, như là căn cứ tinh nhuệ nhóm, ngựa đầu đỡ ngực, dọc theo đường cái hướng bên trong căn cứ đi đến. Tại cái này tất cả đều là giám sát trong căn cứ, chỉ cần hắn dám sử dụng thuần di, tuyệt đối sẽ trước tiên bị giám sát đập tới. Chẳng bằng từng bước một đi vào. Hắn cũng không tin. Cả cái căn cứ có 15 vạn tinh nhuệ, sẽ có người có thể đem cái này 15 vạn tinh nhuệ toàn bộ nhận ra. Chính như Giang Bạch suy nghĩ, theo hắn một đường đi qua, ven đường đụng phải tinh nhuệ, cũng không có hoài nghi thân phận của hắn, hai bên đường giám sát cũng không có phát giác dị thường. Tương phản, Giang Bạch lại thông qua những thứ này tinh nhuệ tiếng lòng, hiểu rõ đến bọn hắn phiên hiệu, cùng đối ứng các trưởng quan ở tại khu vực. Thông qua được giải, cả cái căn cứ tổng cộng chia làm 4 cái khu vực. Theo thứ tự là cao tầng ở hưu nhàn khu, dùng cho buông lỏng tâm thần khu giải trí, ngày bình thường dùng để huấn luyện khu huấn luyện, cùng cuối cùng tinh nhuệ chỗ ở khu ký túc xá. Giang Bạch thông qua tâm linh khống chế dị năng, một đường thông suốt đi tới hưu nhàn khu. Đi vào một tòa biệt thự trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, hô: "Đỗ Tạp Huy tiến sĩ ở đây sao? È nọt diện trưởng quan để cho ta cho ngươi đưa dạng lễ vật." Đỗ Tạp Huy tiến sĩ, căn cứ nghiên cứu khoa học chuyên gia, quyền hạn của hắn đủ để tiến vào phòng điều khiển, quan bế giám sát. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Một vị đông phương gương mặt phụ nữ trung niên nhô đầu ra, nhìn sang Giang Bạch, vây mặt hất hàm sai khiến đạo: "Đại binh, là cái gì, ngươi giao cho ta đi." Giang Bạch lắc đầu, trong con mắt nổi lên tử quang, đạo: "Nữ sĩ, vật này rất trọng yếu, ta nhất định phải tự mình giao cho tiến sĩ. Ngươi nói đúng không?" "Là là." Phụ nữ tâm thần trong nháy mắt bị Giang Bạch khống chế, cung kính tránh ra thân thể. Giang Bạch đi vào biệt thự, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy ở trên ghế salon ngồi một cái lao hói đầu người. Lão nhân hẹn hơn 70 tuổi, đông phương gương mặt, trên mặt mang theo một bộ kính lão, chính an tĩnh nhìn xem báo chí. "Ngài chính là Đỗ Tạp Huy tiến sĩ đi, ẻ nọt diện trưởng quan để cho ta muốn đem một phần lễ vật tự mình đưa đến ngài trong tay." Giang Bạch cười hướng lão nhân đi đến, trong mắt hiện ra mãnh liệt tử quang. "Lễ vật gì?" Lão nhân buông xuống báo chí, xoay đầu lại, vừa nhìn thấy Giang Bạch con mắt, cả người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, tâm thần bị khống chế. "Đỗ Tạp Huy tiến sĩ, ngươi là ta cố ý an bài tiến căn cứ nhân thủ, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi đi hoàn thành. Ta cần ngươi vận dụng quyền hạn của mình, tiến về căn cứ phòng điều khiển, phá hủy phòng điều khiển. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." Giang Bạch một mặt nghiêm túc nói. "Rõ." Đỗ Tạp Huy hướng phía Giang Bạch kính cái lễ, đứng dậy liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Giang Bạch trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười như ý, tại Đỗ Tạp Huy đi ra biệt thự về sau, móc súng lục ra, một đống hoa gạo sống đưa tiễn phụ nữ trung niên. Thời gian từng phần quá khứ. Trong căn cứ, tinh nhuệ nhóm cùng zombie chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ước chừng nửa giờ sau, trong căn cứ chỗ có đèn đường, đột nhiên tập thể dập tắt. Giám sát cũng không xoay tròn nữa. Giang Bạch từ trên ghế xả lỏn đứng dậy, cởi xuống quần áo trên người, thay đổi một thân đêm đen đi phục, biến mất tại trong biệt thự. Hắn biết, Đỗ Tạp Huy tiến sĩ nhất định phải tay, là thời điểm nên hắn hành động. Căn cứ rất lớn. Giang Bạch chạm thứ nhất tới trước đến cất giữ dược phẩm cổ phòng. Nhìn qua so thánh đường bệnh viện còn nhiều hơn mấy lần giá thuốc, Giang Bạch bật hết hỏa lực, một ngụm không mang theo ngừng đem dược phẩm toàn bộ chuyển nhập màu trắng trong không gian. Sau đó, Giang Bạch đi vào cất giữ lương thực cổ phòng, bên trong lương thực đến không có lương trong kho hơn nhiều. Nhưng Giang Bạch một chút cũng không có buông tha, chuyển. Cuối cùng, Giang Bạch đi vào kho vũ khí. Mới vừa vào kho vũ khí, cả người nhất thời trợn tròn mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Nhiều, quá nhiều vũ khí đạn dược, mà lại đặt đều là đại gia hỏa. Cùng kho vũ khí so sánh, hắn tại xỉu ước thành phố Linh Nguyên mua những vũ khí kia, liền cùng tiểu hài tử đồ chơi, không đáng giá được nhắc tới. Tương nước M1A2 tặng cờ, M460A3, gấu xám, K3, A3 là máy bay trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay ném bom, vân vân. Thậm chí liền ngay cả đạn hạt nhân đều có mấy mai. Về phần một mình tác chiến sáo trang, súng máy, đạn dược, càng là nhiều vô số kể. Phắt. Giang Bạch trong mắt buốc lên tiểu tinh tinh, cả người như bị điên, nhanh chóng du tẩu tại kho vũ khí bên trong. Ép hệ liệt chiến cơ mang đi, tản cờ mang đi, máy bay trực thăng, đạn dược, súng ống, phàm là có thể mang đi, Giang Bạch một cái đều không có buông tha. Ở trong đó bao quát đạn hạt nhân. Chuyển, ta chuyển. Theo Giang Bạch hai tay sờ qua, từng cái máy bay biến mất, từng chiếc tản cờ biến mất. Nửa giờ sau, kho vũ khí bên trong đồ vật còn chưa bị Giang Bạch chuyển xong. Giang Bạch nhìn thoáng qua ven đường dần dần sáng lên đèn đường, trong lòng hung ác, vứt xuống còn lại vật tư, hướng biển bên cạnh Tuấn Di mà đi. Hắn nhớ kỹ, bên bờ biển còn ngừng lại ưng tương nước ba chiếc hàng không mẫu hạm, cái này có thể là đồ tốt. Dù sao đều tận thế, ngừng ở bên bờ biển rất đáng tiếc, liền để hắn trước thay ưng tương nước đảm bảo một đoạn thời gian đi. Hắn tin tưởng, ưng tương nước biết về sau, nhất định sẽ rất cảm kích hắn. Tại Giang Bạch rời đi kho vũ khí không lâu, từng đội tinh nhuệ xông vào dược phẩm kho, lương kho vũ khí. Nhìn xem trống rông cố phòng, tất cả tinh nhuệ ngây ngẩn cả người. Không có, mất giáo. Trộm cắp tay, nhất định là trộm cắp tay làm được. Một vị lãnh đạo cấp bậc nhân vật tự lẩm bẩm. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo linh quang, vội vàng hô to lên tiếng. Mau đi xem một chút hàng, mẫu. Chương 33, công thành lui thân. Thật lớn a. Như thế lớn, thật có thể nhét vào sao? Giang Bạch nhìn trước mắt ba chiếc cự vô phép hàng không mẫu hạm, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất luận kiếp trước kiếp này, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi hàng không mẫu hạm. Nhưng vấn đề là, cái này ba chiếc hàng không mẫu hạm thể tích cũng quá lớn. Hắn rất hoài nghi, có thể hay không thu vào màu trắng trong không gian. Mặc kệ, thử một lần liền biết. Giang Bạch trong lòng hung ác, hai tay đặt ở chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm bên trên, không gian dị năng phát động. Hàng không mẫu hạm động. Cùng thu vật phẩm khác lúc không giống, hàng không mẫu hạm cũng không có trước tiên liền hư không tiêu thất, mà là tại không gian dị năng tác dụng dưới, thành tỷ lệ thu nhỏ. Một mực co lại đến một cỗ xe tải lớn nhỏ, lúc này mới biến mất tại đường ven biển bên trên. Thành công. Giang Bạch mặt lộ vẻ ý mừng, đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, ngay sau đó bắt đầu thu thứ hai chiếc hàng không mẫu hạm. Thứ hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm, thành tỷ lệ thu nhỏ về sau, bị Giang Bạch thu nhập màu trắng không gian. Thứ ba chiếc. Ba chiếc hàng không mẫu hạm toàn bộ bị Giang Bạch lấy đi về sau, đường ven biển bên trên lộ ra trống trải ra. Từng sợi gió biển thổi qua Giang Bạch tóc mai. Giang Bạch hữu khí vô lực nằm tại trên bờ biển, miệng lớn thở hổn hển. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn lần đầu như hôm nay dạng này, vơ vét cái vật tư, đem chính mình mệt mỏi gần chết. Vơ vét dược phẩm kho, lương kho đã lúc, hắn thể lực liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Ba chiếc hàng không mẫu hạm như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, để hắn tinh bị lử tận, toàn thân đau nhức. Ong ong. Oen. Phương xa bỗng nhiên truyền đến ô tô tiếng oanh minh, cùng máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Giang Bạch ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy chục chiếc vũ trang xe cùng máy bay trực thăng, đánh lấy minh lượng chiếu xạ đèn, hướng đường ven biển chạy đến. Tới nhanh như vậy sao? Chỉ có thể cắn thuốc. Giang Bạch bất đắc dĩ cảm thán một câu, từ không gian lấy ra một chi thận bên trên kích thích tố, tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Nếu như có thể, hắn thật không muốn tiêm vào thận bên trên kích thích tố, nhưng ai để hắn đã không có tinh bị lử tận. Bởi vì cái gọi là tiêm vào thận bên trên kích thích tố về sau, xuống dưới phiến Diêm Vương hai bàn tay đều có thể trở về. Thận bên trên kích thích tố nhập thể, Giang Bạch cảm giác toàn thân khôi phục một chút khí lực, mau từ bãi cắt đứng lên, giấu đến một khối tảng đá lớn đằng sau. Không phải hắn không muốn Thuấn Di rời đi, mà là bằng vào thể lực của hắn bây giờ, chỉ sợ Thuấn Di không ra nhiều khoảng cách xa, thân thể liền sẽ không chịu nổi phụ tải, mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Vũ trang xe cùng máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh, vô dụng mấy phút, liền tới đến bờ biển. Mấy ngàn tên võ trang đầy đủ tinh nhuệ, từ trên xe, máy bay trực thăng bên trên nhảy xuống. Một người cầm đầu là tên trung niên hán tử, thân cao chừng 190 khoảng chừng, đầu đội quân sĩ bước lên, vai kháng hai ngôi sao, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Lại là hắn. Giang Bạch nhìn sang trung niên hán tử, trong mắt hơi híp, hiện lên một đạo hàn quang. Hắn trong nhận thức năm hán tử. Chuẩn xác mà nói, là hắn kiếp trước trong nhận thức năm hán tử. Trung niên hán tử tên là Cát, là ương tương nước một tên đại tướng, điển hình kinh khủng bạo lực phân tử. Các tôn sùng lộ tuyến là tinh anh lộ tuyến. Hắn cho rằng, nhân loại hẳn là giống một ít thương phẩm đồng dạng. Thanh lý mất dư thừa rất rưởi, thấp kém, chỉ lưu lại hạ tinh anh nhân sĩ. Kiếp trước căn một mực tại thực hiện ý nghĩ của hắn. Hắn nhiều lần hướng những trụ sở khác phát động tiến công, chỗ đến chỉ lưu tinh anh, những người còn lại miệng một tên cũng không để lại. Chỉ bất quá, các cũng không có nhảy nhót mấy năm, liền bị Cổ Linh Nhi giết đi. Phúc, lão tử hàng không mẫu hạm đâu? Ai có thể nói cho ta, lão tử hàng không mẫu hạm đi nơi nào? Các nhìn qua trống rông bờ biển, khí cấp bại phôi nói, trong mắt tràn ngập lửa giận. Tất cả tinh nhuệ phảng phất làm như không nghe thấy, chỉnh tề đứng tại chỗ, không nói một lời. Phúc, đáng chết trộm cắp tay, dám trộm đi chúng ta hàng không mẫu hạm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tất cả mọi người nghe, lập tức lấy ta chỗ này làm trung tâm, cho ta đối xung quanh cùng mặt biển tiến hành lục soát. Ta cũng không tin, trộm cắp tay thể lực là vô hạn. Hắn từ kho đạn chạy đến bờ biển, còn có sức lực chạy ra căn cứ của chúng ta. Cắt giống to. Tất cả tinh nhuệ lập tức tứ tán ra. Giang Bạch thấy thế, hai mắt tỏa sáng, cấp tốc thay đổi một bộ cùng tinh nhuệ nhóm giống nhau như lúc quần áo. Sau đó, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một khối không ai chú ý khu vực bên trong, giả trang ra một bộ chăm chú điều tra dáng vẻ, thừa cơ từng chút rời đi bờ biển. Bụt, phía đông không có phát hiện. Bụt, phía tây không có phát hiện. Ước chừng nửa giờ sau, lục tục ngao ngoe có tinh nhuệ chuyển đến điều tra kết quả. Phục, cắt xong tay nắm chặt, khó thở phía dưới, trực tiếp đem đỉnh đầu mũ ném xuống đất. Lúc này, Giang Bạch đã trở lại căn cứ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cách hắn càng ngày càng xa bờ biển, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Kỳ thật, tại vừa rồi trong một khoảng thời gian, cắt dư quang từng nhiều lần đảo qua hắn. Chỉ là, mặc cho cắt nghĩ phá đầu to cũng không nghĩ ra, hắn sẽ thừa cơ đục nước béo cỏ, rời đi bờ biển. Mà lại, Giang Bạch nhìn xem dừng ở ven đường vũ trang xe, mở ra chủ điều khiển cửa ngồi xuống. Một cước chân ga hướng ngoài trụ sở chạy tới. Ong ong. Vũ trang xe một đường chỗ qua, tiếng oanh minh dẫn tới một đám giỏm bị vây công. Giang Bạch dưới chân ga không giảm chút nào, trực tiếp từ đám giỏm bị trên thân nghiền ép lên đi. Lái ra căn cứ, lái về phía xỉu ước thành phố. Sáng sớm hôm sau, Ưng Cung trong phòng họp. Phế vật. Quả thực là một đống phế vật. Ngươi là làm gì ăn? Vậy mà để trộm cắp tay đem trọng yếu như vậy chiến lược vũ khí cho đánh cắp. Các ngươi không không ba căn cứ, quả thực là mất hết chúng ta Ưng Tương nước mặt mũi. Đại Ưng Tương ngay trước một đám nghị viên trước mặt, chỉ vào cắt cái mũi một trận giận mắng. Nước dại bắn tứ tung, cắt giận mà không dám nói gì, như là làm sai sự tình hài tử, túi đầu không nói một lời. Hắn biết, hắn hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Ngày hôm qua một buổi tối, bọn hắn không không số 3 căn cứ, dòng dã ném đi 70% vật tư, trang bị. Nếu không phải hiện tại là tận thế, cần muốn nhân thủ, chỉ sợ hắn sớm đã bị cách chức điều tra, đưa vào ngục giam. Phút, quả thực là phút. Cái này trộm cắp tay tùy ý làm bậy, một mực cùng chúng ta Ưng Tương nước đối nghịch, tuyệt đối không thể lưu. Đại Ưng Tương hai tay chống nạnh, đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm sát cơ. Ta mãnh liệt đề nghị, chúng ta hẳn là hướng con thỏ nước tạo áp lực, để bọn hắn bồi thường chúng ta tổn thất, cũng thay chúng ta đuổi bắt trộm cắp tay. Một vị nghị viên nhấc tay phát biểu ý kiến nói, ta đồng ý. Trộm cắp tay cầm có không gian dị năng, người bình thường rất khó bắt được hắn. Chúng ta bây giờ chỉ có để con thỏ nước tự mình động thủ. Ta cũng không tin, trộm cắp tay còn có thể phản bội quốc gia của hắn, hắn dân tộc. Một tên khác nghị viên giơ tay đồng ý nói. Các nghe nói, trước mắt lập tức sáng lên, nghĩ đến một kế, đạo. Chư vị, ta có một cái càng thêm kế hoạch hoàn mỹ. Mặc dù chúng ta bắt không được trộm cắp tay, nhưng chúng ta lại có thể thông qua một chút phương pháp đặc thủ, bước chính hắn ra. Tỷ như, chúng ta có thể bắt một chút con thỏ nước người, bước bách trộm cắp tay. Nếu như hắn không ra, chúng ta liền đem những này người toàn bộ giết chết.